Chương 31 thương nghiệp tầm quan trọng, chương 31 thương nghiệp tầm quan trọng. Thẩm Âm lưng tựa cửa lớn, ngửa mặt nhìn lên trời, từng tấc trượt, tê liệt trên mặt đất, im lặng ngưng nghẹn. Hắn bạn không nghĩ tới, lần này tới không những không thể giải quyết vấn đề, ngược lại đưa thân vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Ta sợ là sống không lâu a. Thẩm Âm mặt mũi tràn đầy đắng chát, không khỏi buồn từ đó đến, nhịn không được gào khóc. Vĩnh Thanh Hầu làm hại ta. Hắn chỉ là muốn phát tài, hắn có tội tình gì cản Thanh Cung? Cái gì? Họ Thẩm kia đến kinh sư. Chu Kiến Thâm đại là kinh ngạc, chợt lại là giận dữ, nói tới thật đúng lúc, cái này vô lương phú thân đi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Lý Thanh đánh gây hắn, khẽ nói, được không 3 triệu lượng, còn không biết dừng, nhất định phải làm mổ gà lấy trứng sự tình. Chu Kiến Thâm bất mãn, ngươi cái này kêu cái gì nói, cái gì gọi là chấm mổ gà lấy trứng, hắn nếu không có phạm pháp tiến hành, chấm há lại sẽ. Ân. Hắn trở lại mùi vị đến, kinh ngạc nói, hắn cùng ngươi cáo trạng. Không tính là cáo trạng đi, người ta lại không nói dối. Lý Thanh chế nhạo, ai đối lý ai tâm lý nắm chắc. Chu Kiến Thâm thừa nhận là không có khả năng thừa nhận, nhiều mất mặt ta. Chấm là nhận được báo cáo tốt tốt, đi với ta một chuyến đi. Lý Thanh nói, thuận tiện để cho ngươi tìm hiểu một chút thương nghiệp, để ngươi cầm quyền sau, càng hiệu suất cao hơn quản lý quốc gia. Chu Kiến Thâm hồng nghi, ngươi chẳng lẽ thu người chỗ tốt, để chấm đem tiền trả lại cho hắn đi? Ngươi đoán? Lý Thanh hí mắt, ánh mắt nguy hiểm. Ách ha ha. Vĩnh Thanh Hầu liêm khiết thanh bạch, vạn sẽ không làm cấp độ kia sự tình, chấm cũng liền nói chuyện. Chu Kiến Thâm khí thế yếu đi xuống tới, ân. Thành, chấm đối với thương nhân hoàn toàn chính xác không hiểu rõ lắm. Dừng một chút, Chu Kiến Thâm dầu dĩ nói, à, chuyện xấu nói trước, tiền là không có khả năng lui, hắn trộm trốn thuế khoản, kết giao quyền quý, tuy không lấy thương loạn chính chi thực, lại có lấy thương loạn chính chi dấu hiệu, chấm chỉ là phạt hắn một điểm nhỏ tiền, đủ khoan hồng độ lượng. Nói đùa, ăn vào miệng đồ vật, đâu có thể nào phun ra. Lại nói, trả lại tiền không phải tương đương với thừa nhận chính mình sai thôi, hoàng đế làm sao có thể có lỗi? Huống chi, hay là đối với thương nhân nhận lầm. Lý Thanh lười nhắc cùng hắn nói dốc những này, nói đi thôi. Ngang. Ai u Thẩm Âm một cái mông đôn mà, quẳng xuống đất, xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Đây là hắn lần thứ 7 ý đồ nhảy tường viện, bỏ trốn mất dạng, nhưng tuổi tác lớn hắn, thân thể đã không còn duy trì hoàn thành dạng này độ khó cao động tác. Trời muốn diệt ta Thẩm gia a. Thẩm Âm bi thiết, nước mắt tuôn đầy mặt. Ken két. Ken két Thẩm Âm run một cái, đầu từng tấc chuyển hướng cửa ra vào phương hướng, đợi nhìn thấy người mặc màu vàng sáng thường phục người trẻ tuổi, hắn râu ria đều dọa hất lên. Tiếp lấy, hai mắt khẽ đảo, bất tỉnh nhân sự. Cho ăn, tỉnh Thẩm Âm mơ mơ màng màng mở mắt ra, trầm thấp cười, còn tốt, chỉ là mộng nói còn chưa dứt lời, liền nghe một thanh âm vang lên, liền ngươi gọi Thẩm Âm a. Thẩm Âm ngẩn ngơ, gian nan quay đầu lại, lúc này mới tỉnh ngộ quá cứng mới không phải mộng. Hắn lộn nhào đứng người lên, lại vội vàng quỳ xuống, thảo dân khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thẩm Âm cũng chưa gặp qua Chu Kiến Thâm, nhưng cũng không cần gặp, cái này màu vàng sáng, lại ống tay áo thêu lên ngũ trảo kim long bảo phục, chỉ có một người có thể mặc, Đại Minh hoàng đế. Chu Kiến Thâm lạnh nhạt nói, nghe nói, ngươi là đến kinh sư kêu oan, nói một chút đi, có gì oan quất, chấm vì ngươi làm chủ. Thảo dân Thẩm Âm toàn thân run rẩy, một câu nguyên lành nói cũng nói đi ra, đúng thật lâu, mới miễn cưỡng run giọng nói ra, Thảo dân cũng không oan quất. Lý Thanh liếc mắt mà, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được a. Ân. Bình thân đi. Đúng đúng, Thảo dân tuân chỉ. Thẩm Âm khó khăn đứng lên, hai cái chân thẳng run lên, đứng cũng không vững. Sợ hãi trong lòng quá mức kịch liệt, cả người hắn giống như vặn chặt dây cót, tùy thời có bộc phát khả năng, chỉ bất quá cái này bộc phát không phải đối ngoại, mà là đối với hắn chính mình. Liên Thẩm Âm trạng thái này, một hơi lên không nổi, liền phải đột tử. Lý Thanh cũng không muốn hắn cứ thế mà chết đi, phương Bắc kinh tế còn trông cậy vào tên này đâu. Thẩm lão bà ngươi không cần khẩn trương, hoàng thượng là chủ trì công đạo cho ngươi tới, cũng không phải là muốn trị tội của ngươi, thả lỏng một chút. Đúng đúng, nhẹ nhõm, thả lỏng Thẩm Âm bờ môi run rẩy đáp lời lấy, nhưng hắn đầu óc trống rỗng, thậm chí ngay cả mình nói cái gì cũng không biết, chỉ là bản năng phụ họa Lý Thanh. Đây chính là Đại Minh hoàng đế a. Làm hắn cũng liền chuyện một câu nói, không chỉ có là chính hắn, toàn bộ Thẩm gia đều tại hoàng đế trong một ý niệm. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Thẩm Âm muốn cầu tha, thật đáng buồn buồn bã chính là hắn ngay cả cầu xin tha thứ dũng khí đều không có. Lý Thanh gặp Thẩm Âm đều nhanh hỏng mất, trong lòng dây cung kia tùy thời có đứt gãy phong hiểm, bất đắc dĩ đành phải cho hắn đến truy cập. Thẩm Âm hai mắt khẽ đảo, lần nữa ngất đi. Lý Thanh bất đắc dĩ nói thế nào hắn cũng là con dân của ngươi liền không thể ôn hòa một chút sao? Chu Kiến Thâm một mặt vô tội, chấp nhưng mà cái gì cũng không nói à, rõ ràng là chính hắn trong lòng có quỷ. Ta biết ngươi thiếu tiền, nhưng thiếu tiền cũng không thể làm như vậy, người này không có khả năng động. Lý Thanh tức giận nói, lần trước ta nói cho ngươi kinh tế sông lớn, ngươi cũng quên. Chấm cũng không nói động đến hắn a. Chu Kiến Thâm nhún vai, tiếp theo có ý riêng nói, tên này đối với chấm hay là trong lòng còn có kính ý, không giống một ít người, không phân rõ chính mình định vị nội hàm ai đây. Một chút không nghe lời thần tử, không đề cập tới cũng được. Chu Kiến Thâm thấy tốt thì lấy, nói sang chuyện khác, ngươi để chấm đến, chính là nhìn hắn mất a. Lý Thanh lười nhác cùng hắn nói dóc, đem xuống Thẩm Âm mạch đập, sau đó nói, đừng có lại dọa hắn, chết thật là Đại Minh tổn thất. Một cái thương nhân mà thôi, cần thiết hay không? Về phần, Lý Thanh chân thành nói, đơn thuần cống hiến lời nói, những cái này triều đình đại lão không có một cái có thể cùng hắn so sánh, ngươi biết sản nghiệp của hắn lớn bao nhiêu, để bao nhiêu người có công việc sao? Chu Kiến Thâm niết miệng, hắn chết, những sản nghiệp kia liền ngã rồi. Đủ, có thể sẽ không đủ, nhưng thiếu đi hắn cái này lao gia chủ, hắn những cái này gia quyến dòng dõi, sợ sẽ chỉ nghĩ đến tranh di sản, còn có người nào tâm tư kinh doanh sản nghiệp. Lý Thanh Khai nói, chí ít không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Chu Kiến Thâm không phản bác được, chầm chậm nói, được chưa, lần này chấm không dọa hắn. Ân Lý Thanh Viện Thẩm Hâm phía sau lưng, lặng lẽ cho hắn độ cỗ chân khí đi qua. Không bao lâu, Thẩm Hâm thăm thẳm tỉnh lại, cứ việc hay là sợ lợi hại, lại không kích động như vậy. Thảo dân khấu kiến Ngô Hoàng và Tuế. Thẩm Hâm lại bái, tranh thủ thời gian giải thích, Thảo dân cũng không oán quất, đến kinh sư chỉ vì trên phương diện làm ăn sự tình, vừa vặn gặp Vĩnh Thanh Hầu, liền hàn huyên vài câu, mặt khác. Không còn mặt khác. Ân, như thế tốt lắm. Chu Kiến Thâm gật gật đầu, đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng. Thẩm Hâm đứng dậy, nhắm mắt nói, nếu Hoàng thượng cùng Vĩnh Thanh Hầu cần quốc sự, cái kia Thảo dân trước hết cáo lui. Không đội mà đi. Chu Kiến Thâm cười cười, hỏi, chấm đối với thương nghiệp cảm thấy rất hứng thú, muốn theo ngươi tìm hiểu một chút. Thảo dân không dám, xin mời Hoàng thượng phân phó. Thẩm Hâm âm thầm tiêu khổ, xin giúp đỡ giống như nhìn Lý Thanh một chút. Lý Thanh cười nói, ngươi không cần ngươi khẩn trương, Hoàng thượng đối với ngươi cũng không ác ý, thành thật trả lời liền có thể. Không có ác ý còn phạt ta 3 triệu lượng bạc. Thẩm Hâm nơi nào chịu tin, nhưng Hoàng đế không để cho đi, hắn có thể làm sao? Không biết. Hoàng thượng nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Chu Kiến Thâm hỏi, ngươi danh nghĩa đều có cái gì sản nghiệp? Thẩm Hâm trong lòng máy động, quả nhiên, đến cùng trốn không thoát một đao này. Hoàng thượng, Thảo dân thật không có gì bạc. Thảo dân minh bạch đáp lời. Là. Thảo dân danh nghĩa các phường, cửa hàng tổng cộng có 18 cái, trong đó tơ lụa chiếm 5 cái, đồ dùng trong nhà chiếm 3 cái, son phấn bột nước 3 cái, đồ cổ 3 cái, hàng da 2 cái, thảo dược 2 cái. Thẩm Hâm không dám nói láo, những này tác phường, cửa hàng lừa không được người, cầm ý liễu vệ tra một cái liền biết. Chu Kiến Thâm chưa thấy qua những này tác phường, cửa hàng, tự nhiên không có trực quan cảm thụ. Lý Thanh Sen vào nói, tổng cộng có bao nhiêu tiểu nhị? Cái này Thẩm Hâm cũng không biết cụ thể bao nhiêu, chỉ có thể đánh giá cái đại khái, hẳn là có hơn 3000 người đi. Nhiều như vậy? Chu Kiến Thâm mặt lộ kinh ngạc, thầm nghĩ, tên này quả nhiên có tiền. Lý Thanh lại nói, sợ là không chỉ đi, những cái kia cho ngươi cung ứng nguyên liệu, cùng vận chuyển vật phẩm vãng lai tính toán không có. Ách, nếu như đều coi là, cái kia thảo dân cũng không rõ ràng. Thẩm Hâm chi thế đạo, không nói những cái khác, riêng là hợp tác cửa hàng xe ngựa, tiêu cục người cộng lại, liền không ít hơn 2000, nếu là lại tính cả cung ứng nguyên liệu người đại khái bao nhiêu? Lý Thanh truy vấn. Thẩm Hâm thực sự coi không ra, không thể làm gì khác hơn nói, hẳn là tại vạn người tả hữu. Cái gì? Chu Kiến Thâm chấn kinh. Trải qua Lý Thanh dạy bảo, hắn hiện tại đối với kinh tế có nhất định nhận biết, khắc sâu minh bạch điều này có ý vị gì. Hơn bạn công nhân, liền mang ý nghĩa hơn bạn. Chí ít cũng có hơn thiên hộ bách tính, từ Thẩm Hâm chỗ này kiếm được tiền, cải thiện sinh kế. Một người ảnh hưởng lấy nhiều như vậy gia đình, cái này thực sự không thể tưởng tượng. Chu Kiến Thâm trầm giọng nói, ngươi có biết khi quân già sao hạ tràng? Thảo dân không dám, thảo dân câu câu là thật a. Thẩm Hâm lại cho quỳ, khẩn trương giải thích, kỳ thật thật muốn coi là, vừa xa 10000, phức tạp tơ lụa chỉnh tự làm việc liền không nói, cầm son phấn nêu ví dụ, chỉ là cho ta cung ứng son phấn chủ yếu nguyên liệu lam hoa hồng bách tính, liền có mấy trăm hộ, bất luận một cái nào thương phẩm, từ không tới có, lại đến bán, ở giữa đều cần rất nhiều nhân lực. Thẩm Hâm vì chính mình biện bạch, thảo dân cần tuân Vĩnh Thanh Hầu phân phó, tận lực cho càng nhiều bách tính cung cấp công việc, thảo dân tới phương Bắc sau, không có sáp nhập, thôn tính một mẫu đất, đều là để bách tính chính mình chủng, thảo dân xuất tiền thu mua. Chu Kiến Thâm nghe xong giải thích của hắn, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, đồng thời, hắn chân chính nhận thức được thương nghiệp tầm quan trọng. Nói một chút ngươi những sản nghiệp kia, nói tỉ mỉ. Là, thảo dân tuân chỉ. Thẩm Hâm gặp hoàng đế không còn sụ mặt, cảm thấy buông lòng rất nhiều, bắt đầu từng cái giảng giải. Tơ lụa nghiệp, đồ dùng trong nhà nghiệp, son phấn bột nước. Thẩm Hâm thuộc như lòng bàn tay, có lẽ là bước chân đến chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, hắn càng nói càng là thông thuận, thậm chí có chút hưng phấn nhỏ. Ba lạp không ngừng. Chu Kiến Thâm thì là càng nghe càng kinh hãi, cái này thương nghiệp thật sự là cường quốc làm dân giàu không có chỗ thứ hai a. Chương 32 thương nhân giá trị tồn tại, chương 32 thương nhân giá trị tồn tại. Chu Kiến Thâm sợ hai than đồng thời, cũng có chút lo lắng âm thầm, nếu là mặc kệ phát triển tiếp, như vậy uy hiếp cũng sẽ càng ngày càng tăng. Thậm chí sẽ có một ngày sẽ hình thành đôi to khó vây chi thế, đổ bức hoàng quyền. Chu Kiến Thâm trong lòng sát ý bắn ra, nhưng rất nhanh lại trừ khử vô hình, hắn biết, hiện tại thương nhân căn bản uy hiếp không được hoàng quyền, không cần thiết gấp gáp như vậy, lại quốc khố hiện tại không giàu có, thương thuế thế nhưng là cái đầu to mà, không có khả năng tự phế bỏ công. Trước hết để cho nó trưởng thành một đoạn thời gian, nhưng cũng không thể để cho kỳ thành khí hậu. Chu Kiến Thâm suy nghĩ. Lúc này, Thẩm Hâm ba kể xong, từ phấn khởi bên trong tỉnh táo lại, lần nữa cúi đầu, thấp thỏm trong lòng. Hắn ẩn ẩn phát giác hoàng đế sẽ không nghiêm trị, nhưng cũng sợ lại phạt hắn cái mấy triệu lượng, hắn là thật nhanh không có tiền. Lại phạt, tiền vốn đều quay vòng không tới. Thẩm Hâm ngập ngừng nói, hoàng thượng, thảo dân tiền đều thể hiện tại sản nghiệp bên trên, tiền dư cũng không nhiều. Chu Kiến Thâm cười nhạo, hỏi, ngươi nói là trộm trốn thuế khoản sự tình chấm đoan của ngươi? Thảo dân cũng không Thẩm Hâm san ngượng ngập đạo, thảo dân cũng vô cớ ý trộm trốn thuế khoản tiến hành, xem chừng là phía dưới tiểu nhị tự tiện vì đó, sau khi trở về, thảo dân định đem nghiêm tra. Hoàng thượng là không có khả năng có lỗi, nhưng Thẩm Hâm cũng không dám ôm lấy cái này tội lỗi lớn, đành phải tìm cái sức sẹo lý do. Lý do mặc dù sức sẹo, nhưng ít ra sáng bóng sáng, đã không có bôi nhỏ hoàng thượng, lại đem chính mình hái được ra ngoài. Chu Kiến Thâm cũng không muốn bắt lấy một cái giết hết bên trong, như Lý Thanh nói tới, hiện tại Thẩm Hâm đối với đại minh có tác dụng lớn, có thể hao lông cừu, nhưng không có khả năng trực tiếp làm thịt. Ân, đi làm việc của ngươi sinh ý đi. Đúng đúng, thảo dân tuân chỉ. Thẩm Hâm đại hỉ, loại kiếp này sau quãng đời còn lại cảm giác quá mức mỹ diệu, đến mức ngay cả bị phạt 3 triệu lượng bạc sự tình, cũng không thèm để ý cùng thân gia tính mệnh so sánh, bất kỳ vật gì cũng có thể nhượng bộ, huống hồ, 3 triệu lượng còn không đến mức để hắn sống không nổi. Thảo dân cáo lui. Thẩm Hâm phanh phanh dập đầu hai khấu đầu, run rẩy đứng dậy, lui lại mấy bước, quay người rời khỏi tiểu viện mà. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy hai bên cửa cầm y liề vệ, từng cái cao lớn và mỡ, sát khí đập vào mặt, hắn nhịn không được run một cái, vừa đi, một bên túi đầu không lưng. Trong lòng âm thầm thề, đánh chết cũng không thể gây triều đình. Hoàng thượng, như thế nào? Thương nghiệp sát thực trọng yếu. Chu Kiến Thâm gật đầu, chấm ngược lại là xem nhẹ thương nhân đối với đại minh tầm quan trọng. Lý Thanh cười nói, vừa rồi hoàng thượng thế nhưng là lên sát tâm đâu. Có sao? Ngươi nhìn lầm đi. Chu Kiến Thâm trong lòng máy động, ngoài miệng lại không thừa nhận. Lý Thanh nét miệng, thật cũng không cùng hắn tranh cãi, chỉ nói là, quả thật, thương nhân làm lớn, đối với đại minh cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt, khó đảm bảo sẽ không đuôi to khó bẫy, bất quá liền trước mắt mà nói, thương nhân xa xa không có mạnh như vậy năng lượng, còn xin hoàng thượng chớ có vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Chu Kiến Thâm lặng yên xuống, nói sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, phòng ngừa chu đáo rất có tất yếu, như về sau thương nhân làm lớn, lại nên làm như thế nào? Khi tài phú lớn trình độ nhất định, chỉ sợ đa số đại minh quan viên cũng muốn lấy tiền làm việc, lại bọn hắn hoàn toàn có thể tiến một bước hướng hoạn lộ chuyển hình. Ân, là lý này mà. Lý Thanh gật đầu, đạo, nhưng đây là xây dựng ở, hoàng thượng không làm chủ được tình huống dưới, chỉ cần hoàng thượng cầm quyền, hết thảy đều sẽ không là vấn đề, lại hoàng thượng cũng cần tiền, không phải sao? Chu Kiến Thâm thở dài, nói, chấm sẽ không đội vã động đến bọn hắn, nhưng nếu bọn hắn có uy hiếp hoàng quyền dấu hiệu, chấm cũng sẽ không nương tay. Ân, có thể. Lý Thanh đối với cái này không có ý kiến. Chu Kiến Thâm gặp hắn lần này tốt như vậy nói chuyện, sắc mặt đẹp mắt không ít, nói Thạch Hành bọn hắn sắp trở về rồi, ngươi cũng chuẩn bị một chút, xuất ra cái điều lệ đến. Dừng một chút, lại nói liên quan tới thương nghiệp. Trong ngắn hạn, chấm sẽ cho cái kia Thẩm Hâm cho nhất định thuận tiện, khiến cho nhanh chóng kéo động gặp hắn quên Tử Nhi. Lý Thanh bổ sung, bên trong cần. Đối với, kéo động lên bên trong cần sau, chấm muốn đối với nó chặt chẽ quản khống. Chu Kiến Thâm khẽ nói, bao quát giang nam thương nhân, quan thân, chấm cũng sẽ không để bọn hắn dã man sinh trưởng. Thẩm Hâm có hay không trộm trốn thuế khoản không nói đến, giang nam những cái này địa chủ lão tài, chín thành chín đều trộm trốn thuế khoản. Cái này ngược lại là sự thật, từ cảnh thái trong năm bọn hắn lại bắt đầu, điểm ấy Chu Kỳ Ngọc cũng biết, nhưng hắn càng hy vọng trước ổn định lại, đồng thời cũng sợ ép tới thật chặt, sinh ra nhiễu loạn. Bất quá, Chu Kỳ Ngọc băng hà sau, thương thuế tiến một bước rút lại, lại không là một điểm hai điểm. Lý Thanh tự nhiên cũng biết, nhưng so sánh với, Lý Thanh càng muốn duy trì một đoạn thời gian quân thần tốt đẹp quan hệ, đại minh quan viên chừng 50, không có thừa, không có khả năng một mực ép, đến có thư giãn thời điểm, không phải vậy sẽ đem người bức gốc. Nhưng cũng không thể thư giãn quá lâu, những năm này, đại minh quan viên trong bóng tối thu được không ít chỗ tốt, lỗ hổng này cũng là quá chặt chẽ. Ngươi bây giờ, có chắc chắn hay không? Lý Thanh hỏi. Chấm tất nhiên là có. Chu Kiến Thâm tự tin cười một tiếng, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần xử lý tốt sắp trở về thảo nguyên bộ lạc liền có thể. Lý Thanh đinh chúc, còn chưa dựng nên hy vọng, thủ đoạn đừng quá cứng mãnh. Yên tâm đi, chấm tâm lý nắm chắc. Chu Kiến Thâm hỏi ngược lại, ngươi chưa từng gặp qua chấm nóng đội lô mãng. Lúc trước cũng không biết là ai đẩy kinh sư tìm người trong lòng, cái kia gấp nhà. Lần kia ngoại lệ. Chu Kiến Thâm mặt đen lên nói, đối với triều cục, chấm luôn luôn tuân theo thái độ cẩn thận, tóm lại ngươi yên tâm là được rồi, chấm không hội ý khí nắm quyền. Lý Thanh khẽ bước cằm, hắn đối với Chu Kiến Thâm rất yên tâm, tên này xác thực đầy đủ trầm ổn. Cái kia Thẩm Hâm ban đêm đoán chừng còn sẽ tới, ngươi có lời muốn ta mang cho hắn không? Ám chỉ hắn một chút, để hắn yên tâm làm ăn, nhưng cũng đừng quá cho hắn mặt. Chu Kiến Thâm hừ hừ nói, chấm hay là chán ghét thương nhân. Lý Thanh buồn cười gật đầu, đi, hôm nay để cho ngươi đến, chủ yếu chính là để cho ngươi minh bạch một chút thương nghiệp tầm quan trọng, khác cũng không có gì, hoàng thượng như chuyện khác, trước hết về đi. Ngươi thật là đi, ngươi đều bưng trà tiễn khách, ngươi ngay cả một chén nước đều không bỏ được lấy ra. Chu Kiến Thâm chế nhạo nói, có dám hay không lại hẹp hỏi một chút. Lý Thanh vô ngữ, đi, ta đi đông chủ cho ngươi múc một bầu. Chu Kiến Thâm mặt đen lại, tính toán, miễn đi. Không, không khỏi. Lý Thanh hào sảng nói, nhất định phải uống. Lý Thanh bưng bầu nước đi ra lúc, Chu Kiến Thâm đã bỏ trốn mất dạng. Lý Thanh lắc đầu cười cười, chính mình tấn cho uống, ân. So với ngự dụng nước suối, là kém không ít. Hắn trở về phòng cầm lên một bản thủy hử chuyện tựa tại trên ghế nằm đuổi nhàm chán thời gian. Lúc chạm vào tối, Thẩm Hâm lần nữa đến nhà. Lần này, hắn không dám lại để cho Lý Thanh hỗ trợ, tiền là nếu không trở lại, hắn cũng không có ý định muốn, chỉ là muốn tranh thủ thời gian thiên tiên, đừng để hoàng thượng bắt lấy một mình hắn hao. Hầu ra, ngươi cũng biết, cái này làm ăn kiếm tiền, nó cần một cái quá trình. Thẩm Hâm đại thổ nước đắng, từ đầu tư, xây tác phường, lại đến chiêu công nhân, bồi dưỡng sản nghiệp cung ứng, cùng sinh sản, bán. Hồi vốn nào có nhanh như vậy a, ta hiện tại là không có gì tiền. Nói, từ trong tay áo lấy ra một lớn sấp ngân phiếu, đều là mệnh giá 1000 lượng ngân phiếu, nhìn ra không ít hơn 50. Không lượng. Hầu ra đối với thảo dân ân tình, thảo dân một mực khắc trong tấm hàm. Thẩm Hâm xiểm cười nói, nho nhỏ kinh ý, mong rằng hầu ra chớ có ghét bỏ. Lý Thanh trần trừ một lúc, tiếp nhận tâm ý của hắn, nói thương không đấu với quan đạo lý, nghĩ đến Thẩm lão bản hẳn là minh bạch. Thảo dân minh bạch. Thẩm Hâm gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch, lúc trước nếu không phải bành trướng, cũng sẽ không rơi vào hôm nay hạ trạng. Lý Thanh đạo, để càng nhiều bách tính thu hoạch được lợi ích thực tế, mới là người giá trị tồn tại, cũng là tất cả thương nhân giá trị tồn tại, có cái từ gọi hòa khí sinh tài, ân. chỉ cần giữ khuôn phép làm ăn, liền đủ ngươi kiếm tiền, đừng quá lòng tham.
Là, Thảo dân cần tuân hầu gia phân phó.
Thẩm Hâm trịnh trọng điểm đầu, tiếp lấy chê cười nói, hầu gia, hoàng thượng bên kia mà, ta sẽ giúp ngươi nói rằng tình.
Lý Thanh nhận lời, nghĩ nghĩ, lại nói, còn có một chút ngươi nhớ kỹ.
Hầu gia mời nói, chớ đem sinh ý làm đến kinh sư.
Lý Thanh thản nhiên nói, dưới chân tiên tử, miếu đường chỗ, ngươi ở chỗ này ngoi đầu lên, cho dù ngươi không tìm người khác cũng sẽ để mắt tới ngươi. Lần trước giao huấn phải nhớ kỹ, bị nơi này đại lao để mắt tới, đủ ngươi uống một bầu.
Thẩm Hâm trong lòng run lên, bận điệu chắp tay nói, Thảo dân ghi khắc.
Ân Lý Thanh hu khẩu khí, đi thôi, hảo hảo làm việc buôn bán của ngươi đi thôi. Trong chính trị chuyện ít dính vào, như thực sự chạy không khỏi, có thể viết thư cho ta, có thể giúp đỡ ta sẽ hỗ trợ.
Ngưng tạm, nhưng ngươi lại nhớ kỹ, ta giúp ngươi là bởi vì ngươi có thể cho bách tính mang đến lợi ích.
Thảo dân nhớ kỹ.
Lý Thanh tiếp tục xem thủy hử chuyện nhưng tâm tư lại bay đến Đại Minh tương lai phát triển.
Hiện tại Đại Minh thương nghiệp đã phi thường phát đạt, từng cái ngành nghề cũng hoàn toàn kéo theo, có thể nói là tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Nhưng cái này tốt đẹp phía sau cũng có tai họa ngầm.
Phồn vinh tại thương, tai họa ngầm cũng tại thương.
Thời đại này triều đình đối địa phương quản khống cường độ cũng không lớn, không phải là không muốn, mà là làm không được.
Tin tức truyền đạt quá chậm, tăng thêm trên địa phương quan thân dân quan hệ cũng là sai lầm tông phức tạp, căn bản làm không được điều khiển như cánh tay hữu hiệu quản lý.
Theo thương nghiệp cao tốc phát triển, thương nhân quyền lên tiếng cũng đem càng lúc càng lớn, thế tất ảnh hưởng triều chính, thậm chí uy hiếp hoàng quyền.
Đây cũng là Lý Thanh không phản bác Chu Kiến Thâm nguyên nhân.
Nhưng thương nghiệp phát đạt, lại mười phần lợi tốt bách tính, lại cũng có thể cung cấp kết xù thuế má, nếu là bởi vì cái này, liền từ bỏ phát triển thương nghiệp, nhưng lại thực sự đáng tiếc. Cái này tựa hồ là cái bế tắc, vô luận như thế nào làm, đều có tai hại.
Lý Thanh minh tư khổ tưởng, nhưng thủy chung tìm không thấy phương pháp phá giải.
Nhân tính a, Lý Thanh than nhẹ, lại nhìn lại đi, như thực sự không được, chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp.
Đây là Lý Thanh vô số lần ấp ủ, nhưng lại vô số lần lật đổ ý nghĩ.
Âm thầm bồi dưỡng một chi lệ thuộc vào thế lực của mình, dùng vật lý chi pháp bình định lập lại trật tự.
Làm như vậy không khác như phản, bất quá Lý Thanh cũng không có trung quân tư tưởng, hắn lo lắng chính là, làm như vậy, cứ thế mãi xuống dưới, có thể hay không để Đại Minh kế tục chi quân nằm ngửa.
Cũng hoặc, hắn thành lớn nhân vật phản diện, triều đình bất kể bất cứ giá nào vây quét hắn, cuối cùng diễn biến thành tương ái tương sát cục diện.
Chương 33 ngươi coi chấm là cái gì, nhà giàu mới nổi sao?
Chương 33 ngươi coi chấm là cái gì, nhà giàu mới nổi sao?
Lý Thanh chăm chú thôi diễn, lại cân nhắc lợi và hại được mất, cuối cùng vẫn cảm thấy rất có cần phải.
Đại Minh quá to lớn, lại phát triển tấn mãnh, sau này về sau nhất định phải có ngoại lực can thiệp mới được.
Có thể đoán được, thương nghiệp độ cao phát đạt, định cũng sẽ sinh sôi ra cực hạn xa hoa lãng phí. Khi người có quá nhiều tài phú sau, thường thường sẽ đi hướng xa đoạn, thậm chí bệnh trạng.
Đây là nhân tính, tại lượng lớn tài phú trùng kích vào, không có nhiều người có thể thủ vững ở bản tâm.
Trước hết dạng này kế hoạch đi, Lý Thanh đủ thở dài, tạm thời không nghĩ thêm những này.
Dưới mắt còn không phải thời điểm. Đại Minh xa xa không tới một bước kia, việc cấp bách là trước giải quyết Thảo Nguyên bộ lạc vấn đề.
Suy nghĩ kỹ một chút, hắn tương lai còn có rất nhiều chuyện muốn làm, bất quá Lý Thanh cũng không có cảm thấy có cái gì, có việc làm chưa chắc không phải một kiện đáng được ăn mừng sự tình.
Không phải vậy, từ từ con đường trường sinh, quá mức nhàm chán.
Lý Thanh duỗi lưng một cái, bắt đầu chăm chú suy tư xử lý như thế nào những này Thảo Nguyên bộ lạc.
Đối với những bộ lạc này, Lý Thanh lý niệm là có thể thiện đãi, nhưng không có khả năng ưu đãi.
Đến một lần, Đại Minh cũng không giàu có, thứ hai, quá ưu đãi, ngược lại sẽ để bọn hắn sinh ra cảm giác ưu việt, như thế không chỉ có sẽ sinh sôi ngạ mạn, sẽ còn nghiêm trọng trở ngại dung hợp chi lộ.
Lại, hắn cũng không muốn toàn bộ hợp nhất nguyên người, để nó vào ở Đại Minh nội bộ.
Thảo Nguyên có Thảo Nguyên tài nguyên, bỏ đi không dùng quá mức đáng tiếc.
Càng nghĩ, Lý Thanh cảm thấy để cho những người này đi Hà Sáo là tối ưu lựa chọn.
Thảo Nguyên bởi vì địa lý nguyên nhân, thu khí hậu gió mùa ảnh hưởng, hàng năm lượng mưa kém xa cùng Trung Nguyên so sánh, lại thêm rét lạnh, canh tác điều kiện cực kỳ hà khắc, cơ hồ sinh không ra hoa màu.
Bất quá, Hà Sáo tình huống muốn hơi rất nhiều, lại cũng chỉ tốt một chút như vậy. Trên thực tế, vẫn không quá thích hợp trồng trọt hoa màu.
Hà Sáo địa khu chân chính ưu thế là nó ở vào Hoàng Hà lưu vực, không có điều kiện, có thể sáng tạo điều kiện, sớm tại thời Hán đường kỳ, nơi này liền có tới tiêu khu vực, như Hán cử, Đường Lai cử các loại.
Ngoài ra, Hà Sáo chu biên địa khu còn có Hoàng Thủy lưu vực, Thao Thủy lưu vực, Lạc Thủy lưu vực, Vị Thủy lưu vực.
Có thể nói, chỉ cần tốn hao chút công phu, hoàn toàn có thể đạt tới canh tác điều kiện.
Nói đi thì nói lại, dưới mắt Đại Minh cùng thời Hán đường kỳ còn không giống mới, không phải chính trị quan hệ, mà là khí hậu nguyên nhân.
Khí hậu trở nên lạnh, đối với làm nông có ảnh hưởng rất lớn.
Nhưng trồng dâu, trồng bĩnh lạc đậu vẫn là có thể làm được, nhất là trồng bĩnh lạc đậu, giá lạnh địa khu thời kỳ không có sương muối tương đối ngắn, trồng bĩnh lạc đậu lại thích hợp cực kỳ.
Nghĩ được như vậy, Lý Thanh đột nhiên nghĩ đến một cái ngạnh.
Tây Bá Lợi Á đào đất đâu?
Mặc dù bị khinh bị đợi ảnh hưởng, một năm chỉ có thể trồng một mùa, nhưng cũng may hoang vắng, cũng không cần lo lắng lương thực không đủ ăn.
Lý Thanh thư khẩu khí, tao mày nói, mấu chốt ở chỗ.
Những bộ lạc kia tìm tới dựa vào Đại Minh, là chạy ngày tốt lành tới, để bọn hắn đi Hà Sáo phát triển, sợ là không dễ dàng à.
Thật vất vả hợp nhất nhiều người như vậy, Lý Thanh cũng không muốn lại đem người bước đi.
Bắt giặc bắt đua, thu được bộ lạc thủ lĩnh ủng hộ, chính sách phổ biến liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều.
Ân,
hay là đến vung tiền.
Lý Thanh cười khổ, xem ra bắt con hố Thẩm Hâm những số tiền kia, đến vung ra.
Hắn có thể tưởng tượng đến lúc đó đòi tiền, Chu Kiến Thâm sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ, quá mức à, chấm còn không co che nóng, ngươi liền muốn tiêu xài.
Lý Thanh lắc lắc ngất đi đầu, mới phát hiện sắc trời đã ảm đạm xuống. Từng ngày này, sự tình không có làm bao nhiêu, tâm lại không thiếu thao phát câu bực tức, Lý Thanh đứng dậy đi kinh sư đại nhai. Cái giờ này mà, tiệm cơm mà tiểu lâu cơ bản đóng cửa, nhưng thanh lâu thì là vừa mới mở màn. Lý Thanh muốn cái nhã gian mà, điểm hai cô nương, chén rượu nơi tay, thưởng múa nghe hát mà, một mực uống đến sau nửa đêm, mới đứng tận mà về ngày kế tiếp, càn thành cung. Không có tiền, chẳng không có tiền. Chu Kiến Thâm đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như, ngươi muốn cái không tốn tiền biện pháp. Hoàng thượng ngươi đừng kích động, đây là đầu tư à, Hà Sáo địa khu như khai phát thỏa đáng, chi phí thu hồi lại chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thanh đạo, mở cái này đầu tốt, phía sau tìm tới chạy thảo nguyên bộ lạc, liền có chỗ đi, cũng không cần lại vì này quan tâm. Chu Kiến Thâm bình phục hạ tâm tình, dầu dĩ nói đi, phải dùng bao nhiêu? Đại khái 3 triệu lượng. Lý Thanh cười ngượng ngùng. Cái gì? Ngươi thế nào không đi cướp? Chu Kiến Thâm phá phòng giống to, Lý Thanh ngươi quá mức a, chấm còn không có che nóng đâu. Lý Thanh hỏi, Giang Sơn xã tắc trọng yếu hay là tiền trọng yếu? Nhưng cũng không dùng đến nhiều như vậy đi. Chu Kiến Thâm khẽ nói, ban thưởng những thủ lĩnh bộ lạc kia chấm có thể lý giải, cũng không có như thế ban thưởng, ngươi coi chấm là cái gì, nhà giàu mới nổi sao? Chẳng lẽ không phải? Chấm là phát bút tiền của phi nghĩa, nhưng số tiền này chấm cũng hữu dụng chỗ. Chu Kiến Thâm khẽ nói, làm thưởng thì thần không chi ân nặng. Chúng chi chỉ là chút vừa tìm nơi nương tựa ngoại thần. Lý Thanh giải thích, dĩ nhiên không phải thưởng bọn hắn 3 triệu, mà là lớn nhỏ công việc toàn bộ cộng lại, tỉ như tu chỉnh tới tiêu khu vực, cùng tiền kỳ cung cấp. Chu Kiến Thâm nghe xong, sắc mặt thoáng đẹp mắt chút, công quý thật không giàu có, ngươi xem một chút có thể hay không? Ít một chút. Như vậy đi, đến lúc đó ta tận lực kiềm chế một chút mà, hoa ít nhất tiền, xử lý nhiều nhất sự tình. A, đây chính là ngươi nói a. Chu Kiến Thâm được đà lần tới, đến lúc đó hoa siêu dự toán, chính ngươi thêm. Lý Thanh, ngươi nói cái gì? Chấm nói, làm ngươi phải giữ lời. Lý Thanh cười nạo gật đầu, cái này con non vương châm chính một cái địch mạnh ta lui, địch lui ta cưới mặt hay là không thể cho hòa nhã mà. Lý Thanh trầm mặt, nói có một chút còn xin ngươi nhớ kỹ, cái này công quỹ không phải ngươi một người tư tài, ngươi là hoàng đế không sai, ngươi cũng có quyền xử lý những tiền tài này, nhưng tiền là đại minh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cực hạn xa hoa lãng phí, muốn gì cứ lấy, đơn giản rơi cái mặc kệ đại minh chết sống, vứt bỏ tổ tông xã tắc tại không để ý hôn quân danh hào thôi. Chu Kiến Thâm trên mặt nóng lên, thầm hực nói nhìn ngươi nói, chấm là người như vậy thôi, đại minh lớn như vậy, công quý không có tiền chấm trong lòng không chắc còn à. Hoàng thượng phân rõ chủ thứ liền tốt. Lý Thanh lạnh đặt nói, lập tức liền trung thu, xem chừng Thạch Hanh bọn hắn cũng cách trở về không xa, ta trở về chuẩn bị một chút, hậu thiên tảo triều liền không lên a. Một tháng hai lần trước hướng ngươi cũng không tới. Chu Kiến Thâm trong lòng tức giận, không có chuyện, nhanh bận rộn, là nên nghỉ ngơi một chút. Cái kia thần cáo lui. Ân, tiên sinh đi thong thả. Chu Kiến Thâm mỉm cười gật đầu, sau đó, hắn đi đến ngự án trước tòa hạ, trên mặt ý cười mắt trần có thể thấy biến mất. Hắn càng nghĩ càng giận, cuối cùng đống nhiên vô bàn một cái, lao tặc, lớn chấm quá đáng. Hồ hay là đến mau chóng cầm quyền, chấm cũng không muốn lại nhìn sắc mặt hắn, mẹ, hắn thế nào cứ như vậy chọc người ghét đâu. Chu Kiến Thâm hùng hùng hổ hổ. Bất quá, hắn bao nhiêu cũng đã quen, ngoài miệng mắng hùng, sau khi mắng cũng liền đi qua. Chu Kiến Thâm tâm trí thành thục, ai mặt ngoài làm cản, nội tâm Trung Quốc, ai mặt ngoài cung kính, dấu dếm ra tâm, đại khái vẫn có thể phân rõ, huống chi Lý Thanh không chỉ có thể trấn nhiếp bách quan, mà lại có thực học. Người như vậy, Chu Kiến Thâm đương nhiên sẽ không thượng cương thượng tuyến. Đương nhiên, hắn cũng có chút không dám. Lao ra họ mềm này, trách dọa người lặng. Hoàng thượng, lại đang sinh bách quan khí nha. Trinh Nhi chậm rãi đi tới. Ân Chu Kiến Thâm ngẩng đầu, trong lòng vẫn lất biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy cương triều, làm sao tới nơi này? Thái y nói, nhiều đi vòng một chút, đối với bảo bảo tốt. Trinh Nhi ôn nhu nói, thần thiếp đi tới, liền đến nơi này. Nàng nuốt ve đã hơi hở ra bụng dưới, trên mặt toát ra mâu tính hào quang, lòng tràn đầy mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Chu Kiến Thâm tiến lên dắt tay của nàng, cười nói, đi, chấm cùng ngươi đi một chút. Hoàng thượng chính vụ làm xong rồi, những ngày này không có nhiều sự tình. Chu Kiến Thâm cười cười, đi thôi, đi ngự hoa viên đi dạo. Ân, tốt. Trinh Nhi mắt cười cong cong. Có lẽ là vạn sự trôi chảy, cả ngày ngâm trong hạnh phúc, hơn 30 tuổi nàng, nhìn xem so với tuổi thật tuổi trẻ không ít, trong cung hậu đãi sinh hoạt cũng làm cho nàng càng xinh đẹp, giống như chín mọng bồ đào. Trinh Nhi, ngươi thật là dễ nhìn. Chu Kiến Thâm xí ngốc nói. Nào có, thần thiếp đều. Trinh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, hoàng hậu, hiền phi đều so thần thiếp tuổi trẻ xinh đẹp đâu. Nói thì nói thế, nhưng nàng ý nguyên hưởng thụ. Ha ha, tại chấm trong mắt, ngươi so với các nàng xinh đẹp hơn. Chu Kiến Thâm ẩn ý đưa tình, thâm tình chậm rãi. Tình thâm nghĩa nặng, kìm lòng không được. Hoàng thượng, bên ngoài đâu? Trinh Nhi thẹn thùng lùi nửa bước, tránh đi hắn hôn. Chu Kiến Thâm cảm thấy thất vọng, bất quá cũng không có miễn cưỡng, nắm nàng tiếp tục tản bộ. Đi không bao xa, liền gặp Thái hậu cùng hoàng hậu, cặp vợ chồng đành phải bông ra lẫn nhau, tiến lên chào. Nhi thần thiếp gặp qua mẫu hậu. Trinh Nhi gặp qua hoàng hậu nương nương. Đều miễn lễ đi. Chu Thái hậu nhẹ nhàng khoát tay, nàng lườm Trinh Nhi một chút, ánh mắt khó nén ghét bỏ. Chu thị không phải xem thường bạn Trinh Nhi, mà là chán ghét, nồng đậm chán ghét. Chán ghét cái này cùng chính mình một dạng lớn, lại bị nhi tử độc sủng nữ nhân. Dù sao ở thời đại này, Chu Kiến Thâm cái này phẩm bị, quả thực vượt mức uy định chút, Chu thị khó mà tiếp nhận cũng hợp tình hợp lý. Lý Hoành chỉ so với Chu Huyền Thanh lớn 7 tuổi, Chu Kỳ Trấn đều có chút chịu không được, huống chi, Chu Kiến Thâm chọn vẹn so Vạn Trinh Nhi nhỏ 17 tuổi, lại nữ lớn năm nhỏ, vốn là càng khó bị thế tục tán thành. Chu thị lạnh nhạt nói, hoàng thượng trăm công nghìn việc, đừng ỷ vào chính mình mang thai, liền một vị mời sủng, giang sơn của Đại Minh xã tắc mới là trọng yếu nhất, làm trễ nải quốc gia chính vụ, ngươi đảm đương nổi sao? Mẫu hậu nói chính là, nhi thần thiếp biết sai rồi. Vạn Trinh Nhi nhu thuận nói. Nhưng mà, nàng nhu thuận cũng không đạt được Chu thị sắc mặt tốt, khuôn mặt ngược lại càng âm trầm. Bị đồng lứa với mình người gọi mẫu hậu, thực sự không phải kiện mỹ diệu sự tình, tình huống này cho dù phóng tới hậu thế, cũng khó có thể bị tiếp nhận. Biết sai liền muốn đổi, trong cung nhiều như vậy nô tỳ, ngươi nhất định phải quấn lấy hoàng thượng là đi. Chu thái hậu mặt âm trầm, một mình ngươi sẽ không đi đường. Mẫu hậu, Trinh Nhi nàng mẫu hậu dạy phải, nhi thần thiếp. Vừa vặn có chút mệt mỏi, nhi thần thiếp cáo lui. Trinh Nhi giật giật Chu Kiến Thâm ống tay áo, lại hướng vương hoàng hậu có chút thi lễ, quay người thối lui. Chu Kiến Thâm mày nhăn lại, cố nén trong lòng hỏa khí, nói mẫu hậu, ngươi cứ như vậy chán ghét Trinh Nhi. Không sai. Chu thái hậu thẳng thắn, bản cung chính là chán ghét nàng. Vì cái gì? Chu Kiến Thâm ung tiếng nói, cũng bởi vì nàng tuổi tác lớn. Chu thái hậu ha ha, bản cung còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi hình nàng cái gì? Hình nàng tuổi tác lớn. Đâm tâm. Chương 34 một thế hệ, có một thế hệ ý nghĩ. Chương 34 một thế hệ, có một thế hệ ý nghĩ. Chu Kiến hít sâu sâu một hơi, thản nhiên nói, mẫu hậu ngươi không hiểu. Chu thái hậu cười lạnh, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bản cung làm sao lại không hiểu? Ngươi biết cái gì là yêu sao? Chu thái hậu phá đại phòng, năm đó có thụ vắng vẻ nàng, nhất là không thể gặp loại sự tình này, nhất là đối tượng hay là Vạn Trinh Nhi loại này lớn tuổi phụ nữ. Ngươi là Đại Minh hoàng đế, không nghĩ xã tắc lê dân, cả ngày đang suy nghĩ cái gì tình yêu, đây là một cái hoàng đế chuyện nên làm sao? Chu Kiến Thâm lạnh nhạt nói, mẫu hậu đây là đang dạy chấm làm hoàng đế. Bản cung Chu thái hậu chỉ trệ, lời này nàng thật đúng là không có cách nào tiếp, hậu cung tham gia vào chính sự xưa nay là đế vương tối kỵ. Việc quan hệ hoàng quyền, mẹ ruột cũng không được. Lần trước nàng liền bị gõ, chỉ bất quá một lúc sau, nàng dần dần không có để ý như vậy, bây giờ nhi tử còn nói ra loại lời này, nàng không khỏi tức giận vừa thương tâm. Trước đó làm phi tử thời điểm liền không nhận chào đón, bây giờ làm thái hậu, vẫn như cũng như vậy. Thôi, theo hắn đi. Chu thái hậu yên lặng đứng dậy, cô đơn nói hoàng thượng anh minh thần võ, tự nhiên không cần đến bản cung đến dạy. Nói, quay người rời đi. Mẫu hậu đi thong thả. Chu Kiến Tâm ngữ khí nhàn nhạt. Đợi Chu thái hậu đi xa, hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía vương hoàng hậu. Hoàng thượng, thần thiếp nhưng mà cái gì đều không có nói nha. Vương hoàng hậu tranh thủ thời gian giải thích, tiền nhiệm hạ chàng rõ mồn một trước mắt, nàng cũng không muốn bước phía sau bụi. Hoàng đế phu quân không dễ trọng, phế hậu gọi là một sạch sẽ lưu loát. Chấm minh bạch. Chu Kiến Thâm cười cười, đi thôi, ngồi chấm đi một lát. A. Vương hoàng hậu sững sờ, tiếp theo trong lòng cũng hỉ, nàng đội vàng rời bước, hầu ở Chu Kiến Thâm một bên, ôn tuần nhu thuận. Từ lúc được sắc phong hoàng hậu, hoàng đế phu quân hay là lần đầu như thế thân cận nàng đâu. Nói đến rất khổ, nàng làm quý phi lúc còn bị sủng hạnh qua mấy lần, làm hoàng hậu lại dạ dạ thủ phòng chống. Càng có thể buồn chính là, nàng đều không biết mình chỗ nào chọc hoàng đế phu quân. Hai người một trước một sau đi tới, Chu Kiến Thâm không nói lời nào, vương hoàng hậu cũng không dám tùy tiện mở miệng, nhưng cơ hội khó được, nàng quyết định mạo hiểm thử một chút. Nàng xấu hổ đi dắt Chu Kiến Thâm tay. Chu Kiến Thâm run lên, không có cự tuyệt, nhưng cũng không có chủ động. Vương hoàng hậu hơi có chút thất lạc, nhưng như cũng nắm, mềm giọng thì thầm nói hoàng thượng. Thế nhưng là thần thiếp có chỗ nào làm không đúng sao? Không có a, người rất tốt. Chu Kiến Thâm nói. Người hoàng thượng kia vì sao? Vì sao lờ đi thần thiếp nhà? Vương hoàng hậu cúi đầu trầm thấp hỏi, hơi có vẻ bị khuất. Không phải vấn đề của ngươi, là của ngươi gia đình vấn đề. Chu Kiến Thâm cười cười, chớp mới bước lên đại bảo, có quá nhiều chuyện phải bận rộn, không muốn, lại lạnh nhạt hoàng hậu. Ân. Hoàng thượng cũng muốn bảo trọng long thể, chớ thường xuyên thức đêm. Vương hoàng hậu kỹ xảo tính địa điểm một chút. Chu Kiến Thâm gật gật đầu, ân, chấm sẽ chú ý. Vương hoàng hậu sầu não. Chu Kiến Thâm cuối cùng là cảm thấy băn khoăn, phản qua tay nắm nàng, nói chút thể mình nói. Hắn cũng không phải chán ghét vương hoàng hậu, chỉ là lần trước bị Ngô Tuấn cái kia việc sự tình cho cả sợ, sợ một lần nữa. Chu Kiến Thâm đến cùng cũng mới 18 tuổi, ra sự quốc sự chuyện thiên hạ, đông nhiên một chút toàn đặt ở trên người hắn, hắn áp lực lớn như núi. Bách quan nháo tâm, mẫu hậu nhiều chuyện, nàng dâu nhà mẹ để xáo lộ hắn. Chu Kiến Thâm tâm lực lao lực quá độ, đồng thời cũng mẫn cảm đứng lên. Trong hoàng cung này, cũng liền cái kia chiếu cố hắn lớn lên Trinh Nhi tỷ, hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm, khắc đều còn chờ thương thảo. Cho dù là mẹ ruột, làm hoàng đế, khó a. Chu Kiến Thâm khỏe miệng nổi lên một vòng đắng chát đêm trung thu. Mặt trăng sớm dâng lên. Lý Thanh nâng chén mời Minh Nguyệt, túi đầu nghĩ cố nhân. Dạ phong phơ phất, tràn ngập thu lương sảng khoái, Lý Thanh lại không cái gì hưởng thụ tâm tư, dưới ánh trăng trong ngần, hắn uống một mình tự uống, cô tịch mà bi thương. Mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, đoàn này tròn thời gian, bên người lại không một người thân. Hắn vẫn là không quen. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ thói quen qua. Lý Thanh hậm hực khó tiêu, mượn rượu giải sầu sầu càng sâu, cuối cùng mắng to lão Tạc Thiên. Chính mắng khởi kình mà, cửa đột nhiên bị gõ vang, Lý Thanh mâu bên trong hiện lên kinh ngạc, ai vậy? Chan ôi, là Hải Nhi. Lý Hoành Lý Thanh trong lòng ấm áp, đi lên trước mở cửa, thấy chỉ có hắn một người, lại phong trần mệt mỏi, trong lòng không khỏi trầm xuống, Kim Lăng bên kia xảy ra chuyện. Không có, đều rất tốt. Lý Hoành cười hát hát nói, nghĩ đến cha nuôi một người tại kinh sư, tới bồi bồi ngài. Lý Thanh tùng cầu khí, cười gật đầu, tiểu nha đầu kia lần này làm sao không có đi theo ngươi? Còn không phải người nào, lúc đầu huyện Thanh muội muội là một tới, hắn không phải ngăn đón không để cho, còn nói cái gì cô nương lớn, phải biết tị úy. Lý Hoành mặt mũi tràn đầy oán nghiệm. Lý Thanh buồn cười nói, xác thực đến tị úy một chút, ngươi gấp cái gì sức lực? Dừng một chút, bất quá, ngươi tới không phải lúc, ta qua mấy ngày phải làm. Không có chuyện, Hải Nhi ở nhà cho cha nuôi nấu cơm, không chậm trễ ngài bận đột. Lý Thanh khẽ lắc đầu, ta muốn đi xa nhà. Đi xa nhà? Lý Hoành ngơ ngác một chút, hỏi, Hải Nhi có thể cùng theo một lúc đi sao? Cái này Lý Thanh nhíu mày, vào nói. Lý Hoành dắt ngựa, đi vào tiểu viện mà bố tốt, sau đó đi đến Lý Thanh đối diện ngồi xuống, cha nuôi là muốn bận bịu công vụ đúng không?
Ân.
Lý Thanh hỏi, ngươi còn muốn chạy hoạn lộ sao? Con nuôi đã trưởng thành, đến giúp hắn quy hoạch tương lai. Lý Hoành nghĩ nghĩ, hỏi lại, cha nuôi có muốn hay không Hải Nhi đi hoạn lộ a? Hỏi ngươi đâu? Lý Thanh liếc mắt mà. Hải Nhi.
Muốn.
Lý Hoành san ngựa ngập đạo, nam tử hán đại trợ phu, ai không muốn oanh oanh liệt liệt một thanh. Sắc khô cha cho mày, Lý Hoành lại hỏi, cha nuôi, ngươi nghĩ như thế nào?
Kỳ thật, ta không muốn ngươi đi con đường này, hảo hảo kế thừa vĩnh sanh hầu tước vị, không tốt sao?
Lý Thanh đạo, con đường hoạn lộ không có tốt như vậy đi. Miếu đường hung hiểm, Hải Nhi cũng biết, nhưng cha nuôi từng nói qua. Nam nhân cực hạn lãng mạn, chính là miếu đường quân yêu, chiến trường bảy mưu nghị kế. Lý Hoành mặt mũi tràn đầy hướng tới. Lý Thanh vô ngữ, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi còn tưởng là thật, tuổi còn trẻ còn muốn lấy quân yêu. Thật sự là không biết mùi vị. Cha nuôi nếu không muốn, vậy ta liền không đi con đường này. Lý Hoành nói. Lý Thanh cười cười, như thế, sợ là ngươi cả một đời đều không cam tâm. Cha nuôi không muốn để cho ta đi hoạn lộ, khẳng định cũng là vì ta tốt. Lý Hoành đạo, ta đều nghe cha nuôi, ngài cũng sẽ không hại ta. Có thể trong lòng ngươi hay là sẽ nghĩ, sẽ không cam tâm. Lý Thanh thở dài, nghĩ nghĩ, nói cũng được, qua ít ngày đi với ta một chuyến, sau khi trở về ngươi làm tiếp lựa chọn. Lý Hoành tim đập thình thịch, cái này,
có thể chứ. Ta cùng Hoàng thượng nói một chút cũng là phải, ngươi là hân quý đằng sau, ra ngoài thấy chút việc đời không tính bất quân.
Lý Thanh gật đầu, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, có thể tự mình làm chủ, nếu ngươi thật muốn đi hoạn lộ, cha nuôi cũng không ngăn ngươi.
Thật sao?
Lý Hoành kinh hỉ.
Ngươi cứ như vậy ưa thích làm quan.
Hắc hắc. Dụ ngựa lao nhanh, chiến trường giết địch, ai không muốn a? Lý Hoành năm nay vừa cập quan, chính là hăng hái thời điểm. Vân quý đằng sau, đi đều là võ tướng chi lộ, Lý Hoành thở nhỏ liền nghe Tam Quốc, đôi chiến trận có hứng thú nồng hậu, trong lòng mong mỏi. Còn có cha nuôi làm xác nhận, hoạn lộ của hắn sẽ tạm biệt rất nhiều. Chiến trường cũng không phải trên sách miêu tả như vậy, ngươi nhìn thấy huy hoàng, là dùng vô số máu tươi đúc thành, không có cái gì lãng mạn, chỉ có huyết tinh cùng tàn nhẫn. Lý Thanh buồn bã nói, ngươi như chiến tử xa trường, ngươi cái kia huyện thanh muội tử sẽ phải thủ mặc quả.
Lý Hoành, cha nuôi, ta vẫn là muốn thử xem.
Lý Hoành thật sự nói.
Ân, cho ngươi cơ hội.
Lý Thanh thở dài, không thử một chút ngươi cũng không cam chịu tâm.
Tạ Kiền đa thành toàn.
Lý Hoành đại hỉ, không nghĩ tới lần này đến, còn có thu hoạch ngoài ý muốn.
Lý Thanh lắc đầu bật cười, đi, theo giúp ta uống hai chén.
Ai, được rồi. Lý Thanh thầm than, vẫn là hy vọng ngươi có thể làm cái tiêu giao hậu. Đây là chính mình con nuôi, cũng là hậu nhân của cố nhân, Lý Thanh không cầu hắn kiến công lập nghiệp, chỉ cầu hắn vui sướng qua cả đời. Nhưng, một thế hệ có một thế hệ ý nghĩ, Lý Hoành không muốn tầm thường cả đời, cũng không cái gì không đối. Lý Thanh không muốn đem ý nguyện của mình áp đặt tại Lý Hoành trên thân, để hắn mang không cam lòng sống hết đời. Ngày kế tiếp, Lý Thanh tiến cung, cùng Chu Kiến Thâm nói việc này. Chu Kiến Thâm miệng đầy đáp ứng, có thể đem Lý Thanh Kiền nhi tử cùng triều đình triều sâu buộc chặt, hắn đương nhiên vui lòng. Chấm chính là lúc dùng người, lần lịch lãm này trở về, chấm cho hắn cái quan võ. Cũng là không cần, có lẽ hắn sau khi trở về, liền không muốn làm quan.
Lý Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi, Thạch Anh bên kia gửi thư sao?
Ân, hiện tại đại quân đã đóng trại.
Chu Kiến Thâm khẽ cười nói, ước chừng sau 7 ngày, Thạch Anh đem người bộ lạc thủ lĩnh trở về, đến lúc đó, ngươi bận rộn đi lên.
Lý Thanh khẽ bước cằm, nói cái này không có vấn đề, nhưng ta cần kinh phí.
Ngươi muốn bao nhiêu?
2 triệu lượng.
Lý Thanh đạo, nhiều lui thiếu bổ.
Một hơi mang như vậy bạc không quá an toàn, như vậy đi, trước mang đi 1 triệu, đến tiếp sau chấm lại để cho người đưa.
Chu Kiến Thâm đạo, nhiều lui thiếu bổ.
Lý Thanh buồn cười nói, tùy ngươi vậy, bất quá lần này Khuỷu Sông kiến thiết rất trọng yếu, làm xong, về sau tìm tới dựa vào Đại Minh thảo nguyên bộ lạc, đều có thể hướng chỗ ấy an bài, nơi đó thủy thảo phong mỹ, trừ canh tác bên ngoài, càng là nông trường tự nhiên, có thể xung làm Đại Minh chuồng ngựa, không cần đau lòng tiền.
Ngang, yên tâm đi, châm tâm lý nắm chắc.
Chu Kiến Thâm gật đầu, châm lại nghèo, cũng sẽ không tại trên loại đại sự này keo kiệt, bất quá, nếu như có thể tiết kiệm không cần thiết tốn hao, hay là tiết kiệm một chút mà cho thỏa đáng, công quỹ là thật không giàu có.
Ân, yên tâm đi.
Đúng rồi, chớ có chuyện muốn cho ngươi nói một chút.
Chu Kiến Thâm đạo, đi thời điểm mang lên Chu Vĩnh, trở về công lao phân hắn một nửa, người này chấm muốn trọng dụng.
Lý Thanh không có cự tuyệt, chỉ là nói, có thể dẫn hắn đi, nhưng ta phải khảo sát hắn.
Cũng được, vậy ngươi liền lại thay chấm kiểm định một chút.
Chu Kiến Thâm hỏi, người con nuôi kia, ngươi muốn cho hắn lấy cái gì con nhi?
Lý Thanh cười nói, đến lúc đó rồi nói sau, kỳ thật ta cũng không muốn hắn đi hoạn lộ.
Ngươi cái này tư tưởng có thể không đúng, chấm đến phê bình hai người câu.
Chu Kiến Thâm xem như bắt lấy, tận trung vì nước có cái gì không tốt.
Đại Minh cho ngươi phong hầu là khích lệ, mà không phải để cầm trưởng kỳ phiếu cơm nằm ngựa, ngươi xứng đáng Đại Minh sao ba lạc ba lạc.
Chương 35 chí giả độc hành, chương 35 chí giả độc hành cụ cụ.
Lý Thanh nắm tay nâng tại bên môi, háng giọng một cái.
Nước miếng văng tung tóe. Chu Kiến Thâm lập tức im bặt mà dừng, ngượng ngùng nói, yêu chi sâu, trách chi cát, ngươi con nuôi kia đã có triển vọng quốc hiệu trùng trì tâm, lẽ ra cổ vũ mới là, bởi vì cái gọi là hổ phụ không khuyển tử ba lạc ba lạc, lại là một trận mềm chuyển vận.
Lý Thanh buồn cười nói, đi, chính là tới đánh với ngươi cái bắt chuyện, đi.
Ân.
Chu Kiến Thâm bất mãn, hiện tại lời xã giao đều không nói sao.
Đúng rồi, bạc ngươi xác định lấy ra được tới đi. Chu Kiến Thâm ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, tiền đều ở bên trong nô đâu, không cần nhìn hộ bộ sắc mặt. Nói đi, hắn nhìn về phía Lý Thanh, chờ lấy ba chữ kia. Thần cáo lui. Lý Thanh thỏa mãn hắn. Ân, tiên sinh đi thong thả. Chu Kiến Thâm dễ chịu, ba chữ này là hắn sau cùng tôn nghiêm. Tiểu biệt mà. Lý Hoành ngay tại nhặt rau, gặp hắn trở về lập tức vỗ vỗ tay, chen lên trước, chan uôi, hoàng thượng đồng ý sao? Nhìn em ngươi gấp, Lý Thanh buồn cười gật đầu, đồng ý. Quá tốt rồi. Lý Hoành mừng rỡ không thắng, kích động nói, chan uôi, hiện tại có thể nói đi làm thôi đi. Lý Thanh đi đến trước bàn đá tòa hạ, ân. Lần này cần đi xa nhà, đi Hà Sáo, Thảo Nguyên rất nhiều bộ lạc đầu nhập vào Đại Minh, cho bọn hắn tìm một cái cư trú chỗ. Lý Hoành cùng lên đến, ngồi tại Lý Thanh đối diện, hỏi, nào sẽ đánh trận sao? Ngươi cứ như vậy ưa thích đánh trận. Lý Thanh mặt đen lên, liền ngươi dạng này đi chiến trường, có thể hay không trở về đều là cái vấn đề. Cha nuôi chớ có xem nhẹ Hải Nhi. Lý Hoành tự tin nói, những năm này ta thế nhưng là một mực khổ luyện công phu, không phải thổi, 3 năm người gần không được ta thân. Lý Thanh cười nạo, chiến trường không phải đánh nhau, đó là liều mạng, còn 3 năm người gần không được thân ngươi, dưới một đao đến liền để cho ngươi hồn về hoàng tuyển. Hải Nhi có kém cỏi như vậy mà sao? Chờ ngươi chân chính kiến thức đến chiến trường tàn khốc, ngươi sẽ biết. Lý Thanh thản nhiên nói, còn có à, chớ có nghĩ lấy cha nuôi tại miếu đường quậy phong vân, sẽ có trợ ở ngươi sau này con đường hoa lộ, hoàn toàn tương phản, cha nuôi đắc tội quá nhiều người, ngày khác ngươi như bước chân miếu đường, chỉ sợ sẽ bước đi liên tục khó khăn. A, Lý Hoành đại cảm kinh ngạc, cha nuôi, ngươi liền không có bằng hữu sao? Ách, Lý Thanh giới ở, dưới mắt giống như thật đúng là không có gì bằng hữu. Vu Khiêm đã cáo lao hồi hương, Thạch Hành cũng là nửa về hưu trạng thái, Thạch Bưu ngược lại là thoáng tuổi trẻ chút, nhưng cũng gần 50, xem chừng đợi đến Lý Hoành bộc lộ tài năng, hắn cũng đến về hưu trạng thái. Võ tướng chính trị kiếp sống phổ biến so ra kém quan văn, bởi vì võ tướng muốn dẫn binh đánh trận, mà quan văn càng nhiều là tính toán, nhu trí, khôn ngoan con. Cả hai đối với thân thể tiêu hao không tại một cái cấp bậc. Thật không có a. Lý Hoành khó nén thất vọng. Lý Thanh tức giận nói, tuổi còn trẻ, lại một lòng nghĩ dựa vào phụ ấm, không có tiền đồ. Ngươi là cha nuôi ta, cái này có cái gì tốt mất mặt đó a? Lý Hoành ngược lại là cùng Lý Thanh học được cái ra mặt dày, tuyệt không cảm thấy e lệ. Lý Thanh tối nghiêm mặt, mắng, ngươi còn không có bước vào miếu đường đâu, liền nghĩ nhờ quan hệ đi cửa sau. Ta nhìn ngươi cũng khó có cái gì thành tựu. Hải Nhi chẳng qua là cảm thấy điểm xuất phát cao một chút, có trợ giúp nhanh chóng cuộc khởi. Lý Hoành chê cười nói, có quan hệ, làm gì không cần a. Ngươi cái này đều học với ai? Cha nuôi. Lần sau chớ học. Lý Hoành kiền tình tiết gây cười đầu, hỏi, cho nên cha nuôi ngươi thật không có bằng hữu? Lý Thanh thản nhiên nói, kẻ yếu hợp quần, cường giả giao tế, trí giả độc hành. Còn có cái gì? Ngươi rất cần ăn đòn. Cha nuôi, ta còn muốn nấu cơm đâu. Lý Hoành đỉnh lấy hai mắt gấu mẹ mà, một mặt khóc không ra nước mắt. Lý Thanh, đến một chút không có cơm ăn, ngươi còn có một trận. Biết. Sau bữa cơm trưa, hai người chuyển tiếng. Lý Hoành rất kích động, đối với tương lai tràn ngập ước mơ, cha nuôi, lần này đi Hà Sáo có thể sẽ đánh trận sao? Xác suất lớn sẽ không, bất quá vẫn là muốn làm chiến chuẩn bị. Lý Thanh lười biếng nói, Thảo Nguyên tới nhiều người như vậy, nhất định phải ngăn chặn hết thể nhân tố không ổn định. Đó chính là nói, chúng ta Đại Minh muốn xuất binh. Ân, là như thế này. Lý Thanh cười hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ đến đánh nhau, sau đó giết địch kiến công a? Lý Hoành trì trệ, lúng túng nói, không dối gạt cha nuôi. Xác thực có ý nghĩ này, nhưng đây cũng không phải là ta muốn cái gì, liền sẽ phát sinh cái gì, ngài nói đúng không? Lý Thanh lắc đầu bật cười, cha nuôi hiểu ngươi tâm tình, tuổi trẻ thôi, có lý tưởng, có nhiệt tình mà, rất bình thường, bất quá, cha nuôi càng hy vọng ngươi có thể tại có nhiệt tình mà đồng thời, từ đầu tới cuối duy trì một trái tim bình tĩnh. Quá truy cầu một thứ gì đó, thường thường sẽ mất đi bản tâm, biến táo bạo, cũng hoặc đi đến lạc lối. Hắn nhẹ nói, trên đời này a, không có nhiều người có thể chịu nổi dụ hoặc. Hài Nhi chịu nổi. Lý Hoành thật sự nói, thật, ta cam đoan. Lý Thanh cười khẽ, rất nhiều người tại ban sơ đều có thể đứng vững, nhưng theo thăng hỏa xạ, tiếp xúc đồ vật càng ngày càng nhiều, trái tim kia cũng sẽ đi theo phát sinh biến hóa, tiền tài, quyền lực, tính tài nguyên, là mỗi cá nhân khắc vào trong lòng truy cầu, cũng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Có lẽ có người có thể dựa vào ý chí lực kiên trì nổi, nhưng ở kiên trì trong quá trình sẽ rất thống khổ, cho nên tuyệt toàn cục người cuối cùng đều đi hướng xa đoạn. Lý Hoành mặt xuống, nhẹ nhàng gật đầu, cha nuôi nói chính là, nhưng Hải Nhi tuyệt sẽ không làm mất mặt ngươi. Ta không phải sợ ngươi làm mất mặt ta, chỉ cần ngươi không sợ người, dù là xa hoa lãng phí một chút, xa đoạn một chút cũng không có gì, nhân sinh một thế, khoái hoạt mới là trọng yếu nhất. Lý Thanh Ôn vừa nói, làm trường bối, ta cũng không muốn ngươi cao bao nhiêu thành tựu, hàng bắt đầu ta đã cho ngươi kéo rất cao, ngồi ăn rồi chờ chết không có gì không tốt. Thế nhưng là chan ôi, ta còn trẻ, ta muốn làm một phen sự nghiệp. Lý Hoành nói. Lý Thanh gật đầu, ngươi có ý nghĩ này không sai, chan ôi không ngăn ngươi, cũng ủng hộ ngươi. Lý Hoành trầm tĩnh lại, cười nói, ta ơn chan ôi. Thu hoạch được duy trì sau, Lý Hoành cả ngày đều đắm chìm tại đối với tương lai mỹ hảo ước mơ bên trong, trừ thường ngày cho cha nuôi nấu cơm, thời gian khác không phải đang luyện võ, chính là hướng Lý Thanh linh giáo con trường, cũng hoặc binh pháp. Lý Thanh đối với con nuôi tự nhiên không cần thiết tàng tư, nhưng cũng không có toàn bộ đem sở học toàn bộ truyền cho hắn, càng nhiều thời điểm đều tại dẫn đạo. Giảng cho dù tốt, không bằng suy nghĩ. Canh gà, cuối cùng vẫn là chính mình chịu mới có tác dụng. Nhoáng một cái, mấy ngày đi qua. Hôm nay sau bữa cơm trưa, Khâm Sai đến truyền chỉ, hoàng đế triệu kiến. Lý Hoành kích động đến bay lên, lôi kéo Lý Thanh y lìa tụ, thấp giọng hỏi, cha nuôi, đây là muốn xuất phát đi? Hẳn là đi.
Lý Thanh Tà liếc hắn một chút, nhìn ngươi này một ít tiền đồ, phóng bình tâm thái.
Ai, hảo hảo.
Lý Hoành ngượng ngùng gật đầu, xoa xoa tay nói, cha nuôi ngươi mau đi đi, Hải Nhi đi mua chút rượu, trở về hai nhà chúng ta uống một chén.
Lý Thanh cười nhạo, tính tình hoàng cung, trung điện.
Lý Thanh theo truyền chỉ thái giám đi tới, gặp Thạch Hành cũng tại, minh bạch chính mình phải bận rộn đi lên.
Chu Kiến Thâm tâm tình không tệ, cười chỉ một bên cái ghế, tiên sinh mời ngồi.
Tạ hoàng thượng.
Lý Thanh qua loa chắp tay một cái, đi đến Thạch Hành một bên cái ghế tòa hạ, hỏi, người đều trở về.
Thạch Hành gật đầu, lời ít mà ý nhiều, những cái này thủ lĩnh lễ bộ tại tiếp đãi, đại quân tại biên quan bên ngoài 200 dặm chỗ đóng quân, cảm xúc ổn định.
Dừng một chút, hắn cao mày nói, cụ thể an bài ta đã nghe hoàng thượng nói, làm như vậy, tâm tình của bọn hắn coi như chưa hẳn ổn định. Dù sao không sao, ổn định lại những cái này bộ lạc thủ lĩnh, liền thành công hơn phân nửa. Về phần những lũ tiểu nhân vật kia, kỳ thật cũng không có gì.
Lý Thanh nói ra, bọn hắn tìm tới dựa vào Đại Minh, nguyên nhân chủ yếu nhất là nghĩ tới cuộc sống an ổn, không hề bị nhân kiếp cướp, chỉ cần Đại Minh làm đến điều ấy, bọn hắn tâm tình mâu thuẫn liền sẽ không mãnh liệt.
Nói thì nói như thế, bất quá khụ khụ.
Chu Kiến Thâm có chút không vui, hai người đem chấm làm không khí a.
Hai người im ngay, đồng thời nhìn về phía Chu Kiến Thâm, chắp tay nói, hoàng thượng có cao kiến đến gì?
Chấm Chu Kiến Thâm trên mặt nóng lên, hắn còn chưa nghĩ ra đâu, khụ khụ, chấm coi là, bất quá là một chút chưa thấy qua việc đời mọi dợ, cho một chút chỗ tốt liền có thể để bọn hắn mang ơn, không cần nuông chiều.
Lý Thanh nét miệng, không nói chuyện.
Thạch Hành ngược lại là ton hót hai câu, nói tiếp, hoàng thượng, nếu là đi Hà Sáo lời nói, cái kia được làm hiếu chiến chuẩn bị, cứ việc khả năng không quá lớn, nhưng chỉ sợ vắng nhất, cho nên cứ nói đừng ngại.
Thần muốn xin mời một bút.
Quân lương.
Thế nào lại đòi tiền?
Chu Kiến Thâm gãi gãi quai hàm, nói quân lương mang theo cũng là vương hữu, thật muốn đánh, vậy liền đánh, Vĩnh Thanh Hầu sẽ mang một nhóm lớn ngân lượng, có thể sung làm quân lương.
Hắn nhìn về phía Lý Thanh, cười nói, thật như treo lên trượng lai, những số tiền kia cũng không cần đến kiến thiết lên, ngươi nói đúng không?
Hoàng thượng anh minh.
Lý Thanh liếc mắt mà, hỏi, hoàng thượng, tiền không có, lương thực luôn có đi.
Vĩnh ngạc đầu, tuyên đức vai bao no.
Chu Kiến Thâm hào khí đạo.
Công quý thiếu chính là bạn, lương thực cũng không thiếu, nhất là giống Vĩnh ngạc đầu, tuyên đức vai dạng này thổ lương, chống chất như núi.
Chấm sau đó liền hạ đạt chiếu thư, để hộ bộ xoay sở điều lương.
Chu Kiến Thâm cười nói.
Thạch Hành nghĩ nghĩ, hỏi, hoàng thượng, hộ bộ có thể hay không?
Cản trở.
Sẽ không.
Lý Thanh, Chu Kiến Thâm đồng thời mở miệng.
Ngươi là hoàng thượng a?
Chu Kiến Thâm chừng Lý Thanh một chút, thản nhiên nói, chuyện này nếu là làm hư hại, vậy cũng chỉ có thể đánh trận, hộ bộ không những sẽ không cản trở, ngược lại sẽ tích cực phối hợp, hết sức giúp đỡ.
Thạch Hành gãi đầu một cái, không còn sầu lo.
Hắn ngược lại nhìn về phía Lý Thanh, Vĩnh Thanh Hầu lần này cũng muốn đi, đúng không?
Ân.
Thạch Hành nết miệng cười một tiếng, hướng Chu Kiến Thâm nói, hoàng thượng, để Vĩnh Thanh Hầu làm ta dám quân đi.
Hắn muốn cái này không phải một ngày hai ngày.
Lý Thanh lại nói, ta muốn làm chủ soái.
Ngươi đánh trận sao?
Thạch Hành không cam lòng.
Ngươi cứ nói đi.
Ý của ta là, ngươi có chỉ huy kinh nghiệm sao?
Lý Thanh ha ha, ta ra chiến trường thời điểm, ngươi còn hắn quay đầu, chân thành nói, hoàng thượng, Thạch Hành đã lớn tuổi rồi, hay là ta làm chủ đẹp trai cho thỏa đáng, tin ta.
Nhiều người như vậy, bạn nhất thật làm.
Lý Thanh không cho rằng Thạch Hành cái này công kích hình đại soái có thể chịu nổi biến cố.
Thạch Hành giận dữ, ngươi,
ngươi đánh rắm.
Tốt, chớ ồn nào.
Chu Kiến Thâm đạo, dạng này, không đánh trận lời nói Võ Thanh Hầu làm chủ soái, đánh trận lời nói Vĩnh Thanh Hầu làm chủ soái, được rồi.
Vậy ta muốn người cầm đầu này để làm gì?
Thạch Hành mặt đen lại.
Chương 36 tuổi trẻ thật tốt, chương 36 tuổi trẻ thật tốt. Thạch Hành đú ván mắt nhìn Lý Thanh, lòng tràn đầy không phục.
Hoàng thượng, nói thế nào ta đã từng cũng là trấn thủ biên cương đại tướng, tự hỏi luận đánh trận, vẫn là phải trội hơn Vĩnh Thanh Hầu, xin mời hoàng thượng tin ta.
Chu Kiến Thâm có chút chần chờ, từ mặt ngoài số liệu đến xem, Thạch Hành xác thực so Lý Thanh muốn tốt.
Thấy thế, Thạch Hành đắc ý hướng Lý Thanh nhíu mày, dáng quân ngươi coi định.
Lý Thanh nhún vai, nói hoàng thượng ngươi có thể nghĩ tốt, hắn nhưng là loại hình tiến công võ tướng, để hắn chỉ huy cái vạn 8000 người vẫn được, thật muốn đánh đứng lên. 5-6 vạn đại quân, ngươi cảm thấy hắn có thể toàn bộ chỉ huy?
Quá mức a.
Thạch Hành nổi nóng, ta cứ như vậy không chịu nổi đúng không?
Lý Thanh cười cười, đánh trận ngươi có thể, chỉ huy đánh trận, ngươi thật hơi kém ý tứ.
Chu Kiến Thâm sau khi cân nhắc hơn thiệt, hay là duy trì nguyên phán, chỉ vì Lý Thanh càng làm cho hắn yên tâm, mặc dù Lý Thanh nhân phẩm không ra thế nào nhỏ, còn lười, nhưng làm việc luôn luôn ổn thỏa, chưa bao giờ đi ra đường rẽ.
Khu khu.
Tốt, thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể lật lọng.
Chu Kiến Thâm đánh gây muốn tái phát nói Thạch Hành, đạo, quyết định như vậy đi. Sau đó chấm liền để hộ bộ bên kia lấy tay chuẩn bị.
Ân.
Thạch Ái Khanh lần này cư công chí vĩ một phen thể mình nói, cộng thêm ban thưởng, để Thạch Hành đoán khí cực lớn trình độ bên trên làm dịu.
Xuất cung.
Thạch Hành trầm mặt nói, ngươi không phải cùng ta đoạt cái này làm gì?
Tự nhiên là vì để phòng bất nhất.
Lý Thanh cười nói, tốt, dù sao sát suất lớn không đánh được, lại nói, thật đánh nhau xông pha chiến đấu ha không thoải mái hơn.
Ân.
Đây cũng là.
Thạch Hành sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, trầm trầm nói, có thể ngươi cũng không có chỉ huy đại quy mô chiến đấu kinh nghiệm à, đánh trận không thể so với mặt khác, thật gặp gỡ sự tình ngươi không nhất định so ra mà của ta.
Ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a.
Lý Thanh cười nói, ngươi lúc nào gặp qua ta khoe khoang.
Tốt, lần này coi như ta không đối, xin ngươi đi nhà ta uống rượu.
Cái này còn tạm được.
Thạch Hành dầu dĩ nói, kỳ thật ta thật cũng không sinh khí, đến chúng ta loại địa vị này, lại muốn tiến một bước khó càng thêm khó, nhiều lắm là cũng liền sau khi chết truy phong quốc công, công lao không quan trọng, chỉ là ngươi nói chuyện quá khinh người, nói thế nào, ta cũng là trấn thủ biên cương đại tướng, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi.
Ha ha,
lỗi của ta, một hồi ta tự phạt ba chén.
Lý Thanh Hàm tiếu gật đầu.
Thạch Anh nét miệng vui lên, lập tức lại bỗng nhiên dừng, khẽ nói, còn có a, ngươi đến cùng không có chỉ huy đại quân kinh nghiệm, đến lúc đó thật gặp được tình huống kia, vẫn là ta tới đi, công lao cho ngươi.
Cái này không được.
Lý Thanh lắc đầu cự tuyệt. Ta là vì ngươi tốt.
Ta biết, nhưng
ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm, lại không thể hoài nghi ta năng lực.
Lý Thanh đạo, không có khối kim cương, ta sẽ không ôm lấy đồ sứ này việc.
Thạch Anh gãi đầu một cái, nghe không hiểu khối kim cương là thứ đồ chơi gì mà, không cẩn thận ngẫm lại, Lý Thanh thật đúng là không có cậy mạnh qua.
Được chưa, vậy ta liền không cùng ngươi đoạn.
Ân, đi, đi uống rượu.
Tiểu biệt mà.
Lý Hoành làm cả bàn đồ ăn, còn chuẩn bị rượu ngon, vốn nghĩ cùng cha nuôi uống, không ngờ lại khách tới. Thân là văn bối, tự nhiên không có tư cách cùng trưởng bối ngồi cùng bàn cùng uống, hắn chỉ có thể ở một bên nghiên cứu binh thư, lâm trận mới mài gương.
Đây chính là ngươi con nuôi kia.
Lý Thanh gật đầu, thế nào?
Lý Hoành bận bịu buông xuống binh thư, lần nữa tiến lên chào, văn bối gặp qua Võ Thanh Hầu.
Không cần đa lễ.
Thạch Anh khẽ gật đầu, ta và ngươi cha nuôi là bạn tốt nhiều năm, tọa hạ uống hai chén.
Văn bối sao có thể vượt khuôn?
Lý Hoành nguyện cự, cười lui ra, ở trong viện đùa nghịch quyền.
Thạch Anh uống chén rượu, hỏi, tiên sinh, ngươi khẳng định muốn mang lên hán?
Ngươi trẻ tuổi thôi, thấy chút việc đời không có gì không tốt.
Lý Thanh cũng không tỉ hiểm, hắn có lòng cầu tiến, thân là trưởng bối, từ không tốt đả kích.
Thạch Anh muốn nói lại thôi, cuối cùng là nhịn không được, nói ra, tha thứ ta nói thẳng, hay là không để cho hắn đến quan trường cho thỏa đáng, liền ngươi ở quan trường nhân phẩm.
Ngươi tại chuyện gì cũng dễ nói, ngươi không có ở đây, không thiếu được có người bắt hắn xuất khí.
Lý Thanh gật đầu, có vào hay không quan trường khác nói, nhưng nếu ngăn đón không để cho, hắn cả một đời đều có ưu cục, ngươi cũng là từ lúc tuổi còn trẻ tới, hẳn là có thể trải nghiệm người tuổi trẻ tâm lý.
Thạch Anh giật mình, không cần phải nhiều lời nữa.
Lý Thanh rót cho hắn một chén, hỏi, trước ngươi nói ngõa là thủ lĩnh, sức la tư bá nhan tiếp một nhi giản mua không chịu nổi, tình huống cụ thể như thế nào?
Xem chừng là không chống được bao lâu.
Thạch Anh cau mày nói, ngõa lạt nội bộ không quá ổn định, hắn vừa chết, đoán chừng muốn loạn đứng lên. Bây giờ ngõa lạt bộ cường đại là cường đại, nhưng cũng cực không ổn định.
Thạch Anh hướng lên cái cổ, uống xong rượu trong chén, tiếp tục nói là ngõa lạt bộ, nhưng bây giờ thảo nguyên người địa phương so ngõa lạt người phải nhiều hơn, cứ việc tướng lĩnh cao cấp toàn do ngõa lạt người đảm nhiệm, nhưng bá nhan tiếp một nhi vừa chết, vẫn khó cam đoan sẽ không có người lên dị tâm.
Lý Thanh để đua xuống, hỏi, ngươi đi qua ngõa lạt, đối với nó tình huống cũng có nhất định hiểu rõ, ngươi cảm thấy
một khi nổi nhiễu loạn, có thể dao động hay không ngõa lạt căn cơ?
Cái này
khả năng không quá lớn, chí ít trong thời gian ngắn như vậy.
Thạch Anh phân tích nói, ngõa lạt vấn đề chính bọn hắn cũng rõ ràng, cũng làm rất nhiều bị phản vệ để phòng biện pháp, lần này mang về người rất nhiều đều là ngõa lạt chọn lựa ra không an phận bộ lạc, cực lớn trình độ bên trên giảm bớt nội bộ bọn họ mâu thuẫn.
Thạch Anh trầm ngâm nói, ta cho là bá nhan tiếp một nhi sau khi chết, ngõa lạt sẽ có trình độ nhất định dung chuyển, khẳng định không có hiện tại như thế đoàn kết, nhưng cũng xa không chỉ tại sụp đổ.
Ngưng tạm lại nói, ta tại ngõa lạt đại doanh ở mấy ngày, phát hiện vô luận là ngõa lạt người hay là thảo nguyên người địa phương, đối với đại minh đều không cử thị,
bởi vì mậu dịch nguyên nhân.
Ân.
Thạch Anh gật đầu, kỳ thật bọn hắn cũng không nốc, đánh trận thế nhưng là sẽ chết người đấy, bọn hắn càng muốn cùng hơn đại minh làm ăn.
Lý Thanh chậm rãi gật đầu, nói thắt đắt tin tức có hay không?
Cái này ngược lại không rõ ràng.
Thạch Anh lắc đầu, thảo nguyên rộng lớn, muốn đuổi tận giết tuyệt căn bản không có khả năng, tăng thêm ngõa lạt nội bộ bất ổn, cũng không truy kích quá sâu, ta chỉ nghe cái kia bá nhan thiếp mộc nhi nói, trong vòng 10 năm, thắt đắt chậm không đến khí mà.
Vậy thì tốt rồi.
Lý Thanh cảm thấy nhẹ nhõm, cười nói, lần này chúng ta đi khuỵu sông chủ yếu là kiến thiết, dự tính phải hao phí không ít thời gian, chí ít năm nay ăn Tết là không về được.
Thạch Anh cười khổ, cái này trong lòng ta có bài,
ai?
Trước đó ta còn muốn lấy năm nay liền lui ra đến, ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ đâu, bây giờ nhìn, đến về sau kéo đi.
Hắn sắc thực già, thân thể già, tâm cũng già, lần này từ Thảo Nguyên trở về, trạng thái rõ ràng lại trượt không ít.
Thạch Anh có công với xã tắc, Lý Thanh cũng không muốn hắn lúc tuổi già quá bối ba, nghĩ, nói các loại bên kia làm từng bước sau, ngươi liền trở lại, còn lại giao cho ta chính là.
Thạch Anh ý động, nhưng lại có chút chần chờ, ngươi cũng không trẻ a.
Không có chuyện, thân thể ta tốt.
Lý Thanh hàm tiếu nâng chén, đến, uống.
Cái kia ngược lại là, ngươi cái này nhân thể nghiên cứu sát thực tốt, thật ứng câu kia, hai họa di ngàn năm. Thạch Anh lẩm bẩm, cùng hắn chạm cốc, uống một hơi cạn sạch.
Hai người vừa uống vừa trò chuyện, thẳng đến giờ thân mạng, Thạch Anh mới cáo từ rời đi.
Trong lúc đó, Lý Hoành một mực tại trong viện đánh quyền.
Người vừa đi, hắn liền chen lấn đi lên, mừng khấp khởi nói chan đuôi, chúng ta lúc nào xuất phát?
Lý Thanh rỗi lưng một cái, đoán chừng còn phải mấy ngày, đợi hoàng thượng triệu kiến những thủ lĩnh bộ lạc kia, cũng cho chỗ tốt khiến cho quy tâm sau, chúng ta liền có thể xuất phát.
Dừng một chút, ngươi có thể nghĩ tốt, chuyến đi này ít nhất phải một năm không gặp được ngươi cái kia huyện thanh muội muội, thậm chí càng lâu.
Lý Hoành Lược một chân chờ, rất nam nhân nói, đại trượng phu ha có thể chỉ muốn nhi nữ tình trường.
Lý Thanh cười nạo, nhếch miệng, không có lại nói cái gì. Sau 10 ngày, Lý Thanh một đoàn người xuất phát, đi cùng quan ngoại đại bộ đội tụ hợp.
Trước khi đi hôm nay, Chu Kiến Thâm xuất quần thần đưa đến ngoài thành, để bày tỏ coi trọng, chỉ là mặt một mực đen, đoán chừng là đại xuất huyết.
Những cái này bộ lạc thủ lĩnh, lại là từng cái vui vẻ ra mặt, xem ra đạt được vật mình muốn.
Tình huống cụ thể Lý Thanh không được biết, hắn cũng lười quản những này lồng gà vỏ tỏi chuyện nhỏ.
Lại sau 3 ngày, một đoàn người xuất quan, tiếp tục hướng bắc thẳng tiến.
Ra khỏi thành, Lý Hoành vẫn ở vào trạng thái phấn khởi.
Hắn đã lớn như vậy, hay là lần đầu bước ra Trung Nguyên, kiến thức đến Đại Minh quan bên ngoài phong cảnh. Hoang vu, rộng lớn, một chút nhìn không thấy mở. Loại này đánh vào thị giác cảm giác rất mãnh liệt, làm hắn cả người đều lâm vào một loại dị dạng trong hưng phấn. Có loại muốn dục ngựa phi nước đại xúc động. Lại loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng, để hắn khó mà tự chế. Chan ơi, ta có thể hay không? Đi vui chơi a. Lý Hoành dục dịch. Lý Thanh Xá dị, làm sao cái vui chơi pháp? Đi chạy, đi rong rổi. Lý Hoành hưng dồn bừng bừng, cái này quá trang quan, không rong rổi một chút, thực sự đáng tiếc. Phúc Lý Thanh nhịn không được mừng rỡ, được chưa, cùng đại bộ đội còn rất xa, muốn điên liền đi điên, đừng rời bỏ đội ngũ ánh mắt. Ai, được rồi. Lý Hoành đại hỉ. Hắn quay đầu ngựa, lẹt xẹt lấy bụng ngựa đi ra đội ngũ, sau đó dục ngựa lao nhanh. Giá Mã Nhi phi nhanh, Lý Hoành theo Mã Nhi động tác, trên dưới biên độ nhỏ chập trùng, cuối thu gió thổi vào mặt, mắt mẹ khoái ý, tâm tình vui vẻ tới cực điểm. Ha ha ha. Khoái chăng khoái chăng. Giờ khắc này, hắn khí phách phấn chấn, quyến cuồng không bị trói buộc. Thạch Anh nhìn xem một màn này, cảm khái nói, hay là tuổi trẻ tốt. Lý Thanh cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói hắn xúc động đâu. Ai? Người trẻ tuổi coi như vậy, đi chạy, đi nhảy, đi dục ngựa phi nước đại. Thạch Anh sảng lãng cười nói, người trẻ tuổi liền muốn kinh cuồng, phải có lệ khí, có mạnh mẽ. Lý Thanh hàm tiếu gật đầu, vui vẻ nhìn về phía rong ruổi con nuôi, nhẹ giọng tự nói, đúng vậy à, người trẻ tuổi phải có người tuổi trẻ hình dáng, lúc trước ta cũng là như vậy. Tuổi trẻ thật tốt à? Đúng vậy à, tuổi trẻ thật tốt. Thạch Anh thâm có đồng cảm, nếu là ta trẻ lại 20 tuổi, không phải. Ai, cuối cùng là tuổi tác cao à? Hắn nhìn về phía Lý Thanh, chế nhạo nói, ngươi thân thể này quá cứng rắn lãng, không đi vui chơi một chút, vương lòng một chút tâm tình. Vẫn là thôi đi. Lý Thanh lắc đầu. Thạch Anh không hiểu, ta nhìn thân thể ngươi vẫn được à? Lý Thanh thăm thảm thở một hơi, nhẹ nói, thân chưa già, tâm đã già. Chương 37 Lý Thanh khoác lát chương 37 Lý Thanh khoác lát đêm. Tinh hà sáng chói. Lý Thanh tựa tại cửa lều vải, ngắm nhìn bầu trời, lặng im không nói gì. Chan ơi, ăn cơm đi. Lý Hoành bưng bát đua hứng thú bừng bừng đi tới. Điên rồi nửa ngày hắn, còn chưa từ phấn khởi bên trong tỉnh táo lại, nhưng xác khô cha tâm tình tựa hồ không tốt, liền đè ép cảm xúc, tại Lý Thanh ngồi xuống bên người. Lý Thanh tiếp nhận bát đũa, lay miệng cơm, hỏi, hành quân vài ngày rồi, còn thói quen. Thật thói quen, mệt mỏi là mệt mỏi một chút, nhưng ngủ một giấc cũng liền tốt. Lý Hoành nạo vào đầu, nhỏ giọng hỏi, cha nuôi ngươi là muốn trương gia ra sao? Lý Thanh cường cười cười, cũng không phải rất muốn, người à, cũng nên nhìn về phía trước, một mực đắm chìm tại đi qua, sẽ đem mình bước bị điên, nhưng có đôi khi luôn luôn khó kìm lòng nổi. Ân Lý Hoành an ủi, trương gia gia trên trời có linh, cũng hy vọng cha nuôi có thể hài lòng khoái hoạt. Ha ha, cha nuôi so với ngươi tưởng tượng kiên cường, không cần đến an ủi. Lý Thanh cúi đầu, tiếp tục lay lấy cơm, đi, điên một ngày sớm một chút đi nghỉ ngơi, đây mới là bắt đầu, con đường tiếp theo còn dài mà. Cha nuôi, hài nhi không mệt, bồi ngài một hồi. Đều nói rồi không cần đến, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lý Thanh ngữ khí không kiên nhẫn, chân chu mà. Lý Hoành bất đắc dĩ, vậy được rồi, cha nuôi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Bước chân đi xa, Lý Thanh ngẩng đầu, ngắm nhìn mông lung tinh quang, tiếp tục ăn cơm ngày kế tiếp, thường ngày hành quân. Lý Hoành thu liễm rất nhiều, bất quá vẫn là bảo trì vui vẻ, hưng phấn, cửa này bên ngoài phong quang thật sự là chăm xem không chán, cứ việc không có muôn hồng nghìn đĩa, thậm chí cỏ cũng bắt đầu khô héo, nhưng loại này thê lương vô ngân đại địa, tràn ngập phong khoáng, lại là trung nguyên khó gặp. Bất quá, theo không ngừng hành quân, Lý Hoành loại này phấn khởi tâm tình dần dần làm nhạt, cuối cùng nhàm chán. Hành quân vốn là khúc hàn, trước đó có tươi mới cảm giác bảo trì, thẩm mỹ mệt nhọc sau, cuối cùng là muốn trở về hiện thực. Thời gian dần qua, Lý Hoành cảm thấy mỏi mệt, một đêm qua đi, vẫn là chậm không đến, thân thể giống như là tan ra thành từng mảnh. Lúc này, Lý Thanh Tài bắt đầu thuyết giáo, đây chỉ là đánh trận bước đầu tiên, cũng là thoải mái nhất một bước, lại ngươi còn có cưỡi ngựa, khi chiến đấu chân chính khai hỏa lúc, đó mới gọi gian khổ. Trên sách, cuối cùng là trên sách, ngươi cho nên vì cái gì vung vung lên ống tay áo, địch nhân hôi phi yên diệt, căn bản không tồn tại. Lý Hoành xịu mặt gật đầu, cha nuôi, ngươi mang binh đánh trận đi. Ân, đánh qua, không chỉ một lần. Lý Thanh gật đầu, bất quá, làm chủ soái hay là lần đầu. Ngươi khẩn trương không? Khẩn trương cái gì? Lý Thanh tức giận nói, cha nuôi ta cái gì chàng diện chưa thấy qua, lúc này mới cái nào cùng cái nào mà, nhớ ngày đó. Ta cũng là rất huy hoàng. Lý Hoành tới hào hứng, nói một chút thôi. Tính toán, hảo hán không đề cập tới đương nhân dũng. Lý Thanh khoát khoát tay, một mặt cao thâm mặt chắc. Nào có nói chuyện nói một nửa a. Lý Hoành phiền muốn hỏng, hắn nhìn trái phải một chút, hạ giọng nói, huyện thanh muội muội cha hắn, chính là cha nuôi ngươi cứu, nói một chút lúc đó tình huống thôi. Hắn không dám nói thái thượng hoàng ba chữ, làm cho bí hiểm nói ngươi coi thuyết thư, cái này cũng rất nhàm chán. Lần kia không có gì kỹ thuật hàm lượng. Lý Thanh thản nhiên nói, ta một cây đao, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một đường quét ngang, thế như trẻ che Lý Hoành, cha nuôi có thể quyết đại, nhưng không có khả năng qua trường. Ngươi hiểu cái truy, lão tử cái này đều bảo thủ. Lý Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, lúc trước thát tử binh vây kinh sư, tay ta cầm hơn 100 cân đại đao, giết thát tử sợ hãi, chỗ đến, giết thát tử quân lính tăng dã. Ngươi đây cũng quá giả đi. Lý Hoành im lặng. Hắn biết cha nuôi lợi hại, nhưng không tin cha nuôi lợi hại như vậy, đây quả thực vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Tiểu tử, cha nuôi ngươi cũng không có khoác lác cách đó không xa. Thạch Hành thúc ngựa tiến lên, ngươi là không gặp, lúc trước cha nuôi ngươi gọi là một cái mánh liệt, cùng gia súc giống như. Thạch Hành mặt mày hớn hở, ba lạp ba lạp. Liền tựa như bức cầm ở người là hắn. Lý Hoành vẫn là không quá tin tưởng, bất quá cũng có chút dao động, bởi vì Thạch Hành nói liền giống như thật. Thạch Hành thở dài, tuế nguyệt như đao, lúc này mới bao lâu hắn bỗng nhiên dừng lại, ngược lại nói, trước mắt đều đi qua 16 năm à, nhớ kỹ khi đó, lão tử hay là sông pha chiến đấu, đánh đâu thắng đó cao thủ, mẹ nó Thạch Hành hùng hùng hổ hổ, lão tử thường xuyên cảm thấy mình hay là thiếu niên đâu, mẹ nó, đảo mắt liền già. Liên ngươi còn thiếu năm đâu, tôn tử của ngươi thiếu niên còn tạm được. Lý Thanh Nín cười nói, cũng không chê thẹn đến hoàng. Thạch Hành, quá mức a. Lý Hoành gặp hai người lại phải cãi nhau, cảm thấy buồn cười, hắn chậm dần tốc độ, để hai người sánh vai cùng, chính mình lặng lặng thưởng thức quan ngoại phong cảnh, ước mơ như cùng thát tử đối chiến, có thể giết mấy cái. Lại đi hơn 10 ngày, một đoàn người cuối cùng là cùng quân Minh, Thảo Nguyên bộ lạc hội sư. Lương thảo tiếp tế còn chưa tới đủ, đại quân liền tạm thời đóng trại. Lý Thanh công việc lưu đủ lên, đội vàng chỉnh đốn quân kỷ, đội vàng phân phối nhiệm vụ, loay hoay quên cả trời đất. Làm như vậy cha, Lý Hoành hay là lần đầu gặp, hắn đều sợ ngây người. Trước đó, hắn vẫn cho là cha nuôi người lười như vậy, đơn giản thế gian ít có, chính là làm việc mà cũng sẽ là chậm rãi, ngay ngắn trật tự loại kia. Không muốn, cha nuôi vừa bận bịu này đứng lên, thét lên hắn người trẻ tuổi này đều cảm thấy lôi lệ phong hành. Tựa hồ cũng không cần suy nghĩ, không cần quy hoạch, từng đầu xoáy lệnh cùng triệt để giống như một mạch sử đi ra, làm hắn không kịp nhìn. Lý Hoành nhẫn mại lấy yếu kỳ, đè xuống cha nuôi phân phó, nói ít, nhìn nhiều, học nhiều. Rất nhanh hắn liền phát hiện, đang cha nuôi một loạt thao tác bên dưới, nguyên bản đối với đi hà sáo bất mãn Thảo Nguyên bộ hạ, không bao lâu liền tiếp nhận hiện thực, tựa hồ hay là vui sướng tiếp nhận. Lại trải qua cha nuôi điều hành bên dưới, song phương nhiều vô số siêu 10 vạn người đại đội ngũ, trở nên ngay ngắn rõ ràng, tuyệt không lộ ra lòng lẻo. Ngoài ra, đang cha nuôi vận hành bên dưới, trong lúc vô hình, đem Thảo Nguyên bộ hạ bên trong phụ nữ trẻ em, toàn bộ cho tập trung ở quân Minh dưới mí mắt, nghiêm nhiên thành con tin. Càng kỳ quái hơn chính là, mấy cái này Thảo Nguyên bộ hạ, vậy mà đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, tương đương phối hợp. Lý Hoành đại là chấn kinh, những người này đều là đồ đần sao? Là đêm, sắc khô cha cuối cùng được thanh nhàn, Lý Hoành rốt cục nhịn không được, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cha nuôi, ngươi là thế nào làm đến để bọn hắn như thế nghe lời a? Hiểu chi lấy tình, động chi lấy để ý, hứa chi lấy lợi, Lý Thanh bẻ bẻ cổ, cha nuôi là cái người giảng đạo lý, chân thành một chút, phương thức nói chuyện chân thành một chút. Lý Hoành cười khổ nói, cha nuôi ngươi cái này, nói một chút ta nghe hiểu được. Lý Thanh thản nhiên nói, kỳ thật cũng không có gì, cho ít tiền, vẽ tranh bánh, sáng sáng quyền. Cuối cùng, ôn hòa nhã nhặn cùng bọn hắn giảng đạo lý, thuận tiện đánh một chút tình cảm bài. Lý Thanh nêu ví dụ, liền lấy đem phụ nữ trẻ em an bài đến trung quân tới nói, mặt ngoài nhìn, đôi này Thảo Nguyên bộ hạ tới nói là bị quản chế tại người, nhưng phụ nữ trẻ em tại trong đại quân cũng có thể được trợ giúp, đến nữa, lại ngăn chặn trên đường hành quân bị ném bỏ vận mệnh, mà lại, trước đó, ta đã thông qua thủ đoạn khác, đầy đủ thu hoạch được Thảo Nguyên bộ hạ tín nhiệm, bọn hắn tin tưởng đại minh sẽ không hại bọn hắn, còn có thể bảo hộ vợ con sẽ không bị vứt bỏ, tự nhiên cũng liền không bài xích an bài như vậy. Lý Hoành chật chật lưỡi, nói chan ôi, ngươi cái này đều là đánh minh bài a. Không sai. Lý Thanh gật đầu, Hoành Nhi ngươi nhớ kỹ, âm mưu quỷ kế là đi không xa, bởi vì âm mưu một khi bị người nhìn thấu, liền trở nên không dùng được, thậm chí bị phản vệ, trừ phi ngươi có thể nghiền ép đối phương trí thông minh, nhưng loại tình huống này hầu như không tồn tại, trên đời này, đồ đần không có nhiều như vậy. Dừng một chút, nhất là trên miếu đường, càng nhiều đều là đang dùng dương mưu, để người ta biết ngươi ý đồ, nhưng lại không thể không dựa theo ngươi ý đồ đi làm, mới là thượng sách. Lý Hoành truy vấn, cái kết như thế nào mới có thể để cho người biết ý đồ của ta, còn theo ta ý đồ làm đâu? Để bọn hắn cân nhắc lợi hại sau, phát hiện dựa theo ngươi ý đồ làm, đối bọn hắn có lợi nhất, cũng hoặc tổn thất nhỏ nhất. Lý Thanh nói. A, cái này Lý Hoành vẻ mặt đau khổ nói, đây cũng quá khó khăn đi. Lý Thanh khẽ nói, ngươi thật sự cho rằng, nhìn xem binh pháp, nhìn xem tư trị thông giám loại hình điện tịch, liền có thể tại miếu đường sừng sững không ngã, hô phong hoán vũ? Ngươi cũng không nghĩ một chút, có thể tại triều làm con người, lại có cái nào không phải đọc thuộc lòng kinh sử? Lý Thanh tức giận nói, tại bất cứ lúc nào, tiểu thông minh đều là đi không xa, chỉ có đại trí tuệ. Lý Hoành ngượng ngùng gật đầu, lại nói chán ôi, ngươi có thể hay không cụ thể hóa một chút, tỉ như gặp được một kiện nào đó sự tình, ứng đối như thế nào giải quyết? Không có khả năng. Lý Thanh đưa tay gõ hắn một chút, ngươi hẳn là học chính là phương thức phương pháp, mà không phải xét làm việc, như ông dạng này tâm lý, ngươi hay là chớ vào miếu đường tốt, không phải vậy sớm muộn sẽ bị chơi phế. Cha nuôi ý đến. Lý Thanh lại gõ cửa một chút, mắng, miếu đường tranh đấu không phải nhà tròi, cũng không tồn tại cái gì phục chế tính, cuối cùng lợi ích dẫn hướng, người được lợi bấy, tham dự đấu tranh thế lực. Phức tạp nhân tố để ý không rõ, chỉ mới nghĩ lấy xét làm việc, trừ để cho ngươi thất bại thảm hại, không có mặt khác kết quả. Lý Hoành không dám phản bác, hắn đau đến nước mắt đều đi ra, đồng thời, đối với cha nuôi cũng càng sùng bái. Cha nuôi, ngươi thật lợi hại, nhiều người như vậy đều đấu không lại ngươi. Lý Thanh khẽ lắc đầu, cha nuôi tại miếu đường quấy phong vân, cũng là không dựa cả vào lấy trí tuệ, còn có đế vương duy trì, tín nhiệm. Dừng lại, lại bổ sung, có khi giận, cũng sẽ dùng chút phi thường quy thủ đoạn. Thì như, chọc giận ta, cho hắn chôn. Lý Thanh thâm trầm đạo. Lý Hoành, cha nuôi, ngươi giết qua quan viên. Ngang, không chỉ một. Lý Thanh giang tay ra, nói không có cách nào à, người ta đều đem cổ ngạ vào ta trước mặt, ta không giết, cái kia không thành thứ hèn nhát. Lý Hoành chấn kinh, cha nuôi, ngươi tại kinh sư giết quan, lừa ngươi làm gì, cái này lại không phải bí mật gì, ngươi không tin đến hỏi võ thanh hầu. Lý Thanh nói, chuyện này tại kinh sư, cơ hồ tất cả mọi người biết, ngươi giết quan, hoàng thượng đều bất trị ngươi tội. Lý Hoành nhân đều muốn choáng váng, đây quả thực không hợp thói thường. Lý Thanh gật gật đầu, rất tự nhiên nói, ai bảo bọn hắn chọc ta? Có thể ngươi cũng không thể giết đồng liêu a. Lý Hoành Hoài nghi cha nuôi con lác, nhưng hắn không có chứng cứ. Lý Thanh cười nạo, bất quá lập tức lại nghiêm túc, ngươi nhớ kỹ, đừng nghĩ lấy học ta, không có người có thể học ta. Chương 38 kiến thiết khử sông. Chương 38 kiến thiết khử sông. Ngày hôm đó sau, Lý Hoành nội liễm rất nhiều. Hắn hiểu được, chính mình chỗ hướng tới miếu đường quyền như cũng không lãng mạn, tương phản, thế lực khắp nơi đánh cờ, chiến đấu, thường thường tràn ngập khủng bố nguy cơ. Một cái sơ sẩy liền có mất thế, thậm chí cả nhà xui xẻo phong hiểm. Càng là hiểu rõ, hắn càng cảm thấy cha nuôi có thể làm được một bước này, thực sự quá thần kỳ. Non nửa tháng sau, đến tiếp sau tiếp tế đến đông đủ, đại quân lần nữa xuất phát, tiến về Hà Sáo địa khu. Hành quân là khô khan, Lý Hoành cố này nhiệt tình, dần dần bị nhàm chán hành quân trừ khử, hắn không còn giục ngựa chạy hết tốc lực, ngược lại cả ngày nghiên cứu, cha nuôi là thế nào làm đến nằm cưỡi ngựa. Bất đắc dĩ, thử mười mấy lần, từ đầu đến cuối không thể thành công, còn kém chút mà bị móng ngựa giẫm lên bẹn bùi mà. Từ đó, Lý Hoành tài chân chính tiếp nhận hiện thực. Cha nuôi, không phải hắn có thể bắt trước. Có lẽ, cũng không ai có thể bắt trước cha nuôi. Lý Hoành nghĩ như vậy, trong lòng thoáng cảm thấy một tia an ủi. Đại quân ngày qua ngày đi tiến, nhàm chán lại buồn khổ, ngay cả cửa này bên ngoài đặc thù phong cảnh cũng biến thành không có như vậy chẳng quan. Lý Hoành túi thấp đầu, sập lấy bay, ai thắn nói, thời gian này, lúc nào mới là kích cỡ a? Chấm dứt. Lý Thanh ánh mắt tinh sáng, thần sắc vui vẻ. Lý Hoành mừng rỡ, đội vàng đưa mắt nhìn một phía, kinh ngạc nói chan ôi, cái này khuỷu sông không khỏi cũng quá hoang vu, chỗ này thật có thể ở người sao? Nói nhảm, dưới mắt đều tiến vào mùa đông, đương nhiên hoang vu. Lý Thanh tức giận nói, đừng nhìn nơi này trời đông giá rét, lại lượng mưa thiếu, nhưng nơi này tới gần Hoàng Hà nhánh sông đổ ra biển, địa thế tương đối bằng phẳng, thổ nhưỡng cũng miễn cưỡng được sừng tụng vì nhiêu, hoàn toàn có canh tác điều kiện. Dừng một chút, ngươi có biết nó vì sao gọi khuỷu sông? Cái này Lý Hoành lung tung nói, hài nhi đọc đều là kinh, sử, tử, tập, binh pháp chiến sách, đối với mấy cái này thật đúng là không hiểu rõ. Phế vật. Lý Thanh mang câu, chỉ vào tại chỗ rất xa nói, ngươi nhìn những nhánh sông kia, nhánh sông đổ ra biển, tụ tập cùng một chỗ, giống hay không sáo mã dây đựng. Lý Hoành ngồi thẳng người, dõi mắt trông về phía xa, làm sao? Chán ôi, ta nhìn không thấy a. Tìm địa thế cao địa phương nhìn. Lý Thanh nói xong, tiện thể lấy đạp hắn hai cước, tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút. Hung hai tử, hay là đến đánh? Trước kia nhiều đáng yêu lấy vui, hiện tại trưởng thành, càng ngày càng ganh tị. Lý Hoành chịu đống nhiên đánh, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn là muốn đến câu trước, nhỏ đồng thụ đại bổng đi nhưng, hắn căn bản không có điều kiện kia, còn không có chạy ra, liền bị cha nuôi xét lên. Chạy lại không chạy nổi, lại sẽ còn chịu ác hơn đánh. Lý Hoành chỉ có thể đánh tình cảm bài, cha nuôi, ngươi trước kia đều rất ít đánh ta, nói chuyện êm thai còn giảng đạo lý, ngươi bây giờ, ngươi thay đổi. Lời này làm sao trong trà trà khí Lý Thanh nhíu mày, không phải là cùng ngươi cái kia luyện thanh muội muội học à? Lời nói thật à, ngươi xác thực không có trước kia. Lý Hoành nhìn xem cha nuôi nâng lên bàn tay, thanh âm dần dần nhỏ xuống tới, tiếp theo đổi giọng, đánh là thân, côn đồng dưới đáy ra hiếu tử, cha nuôi dụng tâm lương khổ, hài nhi hiểu, ha ha. Đều hiểu. Lý Thanh trầm mặt, khẽ nói, thiếu cho ta múa mép khua môi, đoạn đường này đến cũng dạy ngươi không ít, ngươi không phải muốn tiến quân quan trường sao, đừng giả vây quanh ta chuyện, chính mình đi thêm nhìn, nhiều đi giải. Nhớ kỹ, người khác giảng cho dù tốt, cũng không bằng ngươi tự mình trải nghiệm, chính mình cảm ngộ. Lý Thanh đạo, bất cứ sự vật gì đều có nhất định tính chất biệt lập, cực ít có toàn diện tính phổ biến tồn tại, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, hiểu không? Là, hài nhi kia đi. Đi thôi. Lý Thanh duỗi lưng một cái, cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Khuỷu sông nơi này là Đại Minh hướng tới kéo dài, khuyết trương một cái văn cầu, sớm tại Hồng Vũ trong năm, Chu Nguyên Chương liền đối với nơi này làm quy hoạch, nhưng quá mức đơn sơ, căn bản không được đến tính thực chất khai phát. Qua nhiều năm như thế, khuỷu sông trừ cung cấp một chút chiến mã bên ngoài, cũng không cho Đại Minh mang đến có thể nhìn ích lợi, không phải khuỷu sông không góp sức, mà là Đại Minh khai phát không đúng chỗ. Trước đó Lý Thanh một mực suy nghĩ tại trên biển thông thường, Đại Minh thủ công nghiệp phát triển, cùng miếu đường triều cục, không để ý tới cái này, bây giờ vừa vặn vượt qua đại lượng thảo nguyên bộ lạc tìm nơi nương tựa, hắn trước tiên liền nghĩ đến nơi này. Nếu như đem khuỷu sông kiến thiết tốt, có thể ở một mức độ nào đó, để thảo nguyên bộ lạc tự phát tụ tập ở chỗ này, thậm chí đều không cần bên trong chọn bên ngoài hất lên. Nơi này có thảo nguyên phong thổ khí hậu, lại có trung nguyên canh tác điều kiện, có thể nói là được trời ưu ái, dùng để làm dung hợp nơi trốn, đơn giản lại thích hợp cực kỳ. Không chỉ có như vậy, còn có thể đem nơi này xung làm sân thí nghiệm, biểu hiện tốt mới cho phép bọn hắn tiến vào Đại Minh sinh hoạt. Lý Thanh khỏe miệng dần dần lệch ra lên. Song phương nhân số nhiều lắm, nghĩ toàn bộ động viên cũng không dễ dàng, tăng thêm trời đông giá rét, đối với người cũng là cực mạnh khảo nghiệm. Nhất là ban đêm, sóc phong phá ở trên mặt cùng đau giống như, không nắm chặt thời gian chuẩn bị, đợi đến tăng cựu trời chết có người đều có khả năng. Vì càng hiệu suất cao hơn kiến thiết, Lý Thanh đành phải trước đem song phương tách ra, quân minh phân doanh, thảo nguyên phân bộ rơi, sau đó vạch ra từng mảnh địa phương, xung làm về sau thôn xóm, tại quân minh tướng lĩnh cùng bộ lạc thủ lĩnh hiệu triệu bên dưới, mọi người tính tích cực bị cực lớn trình độ điều động, làm khí thế ngất trời. Tất cả mọi người biết, không đổi tại mùa đông khắc nghiệt trước xây xong trụ sở, không có quả ngon để ăn. Lều vải số lượng có hạn, chỉ có thể chấp nhận một đám người nhét chung một chỗ, đối với tất cả mọi người tới nói đều là dày vò, ai cũng không muốn một mực qua cuộc sống như vậy. Tại mọi người trong quan niệm, cùng người thân ngủ cùng chỗ mới có thể xưng là nhà. Kiến tạo nhà của mình, mọi người tự nhiên ra sức. Lý Thanh nhìn xem một màn này, cũng là một mặt vui vẻ, hắn chính là muốn lưu lại những người này, để bọn hắn ở chỗ này cắm rễ. Có người mới có thể sáng tạo giá trị. Không phải vậy cho dù Đại Minh bản đồ lại mở rộng gấp đôi, cũng chỉ bất quá là cái mặt giấy số lượng thôi. Liên tục theo vào hơn 10 ngày, Lý Thanh gặp hết thể đi vào quỹ đạo, lại làm từng bước chấp hành, hắn liền cũng không còn hối hả ngược xuôi, trầm tĩnh lại. Hiện tại Thạch Hành, 10 phần may mắn chính mình không có ôm lấy người đứng đầu vị trí, những ngày này, hắn trên cơ bản cái gì sống đều không có làm, chỉ toàn hưởng thụ lấy. Không phải lười, mà là phương diện này hắn thật không thông thạo. Xoáy doanh. Thạch Hành xách đến rượu thịt, tìm Lý Thanh uống rượu. Tiên sinh, ta thật sự là phục, không nghĩ tới ngươi không chỉ có cùng Văn Thần đánh nhau lợi hại, xử lý sự vụ cũng là một tay hảo thủ. Thạch Hành vui lòng phục tùng, nâng chén nói đáng đời ngươi coi lại xoáy. Lý Thanh lắc đầu bật cười, nâng chén liền môi, vừa bông nửa chén liền ngừng lại, nói ngươi cũng đừng thật làm vùng tay trường quỹ, đi thêm nhìn xem, ngươi ở trong quân lực ảnh hưởng hay là thật lớn, đốc xúc bọn hắn một chút, cách tam cửu trời đúng vậy xa. Thành, cái này đều không gọi sự tình. Thạch Hành cười gật đầu, đến mai ta liền đi đi dạo, để đám kia thằng dành con chân chu chút mà, mẹ, chớ để cho mọi dợ hạ thấp xuống. Lý Thanh nhíu nhíu mày lại, cải chính, loại lời này, về sau hay là không nói cho thỏa đáng, bọn hắn đã đầu nhập vào Đại Minh, mặc dù không phải người Hán, nhưng cũng là Đại Minh người, bất lợi cho dung hợp, chớ nói nữa. Thạch Hành nhếch miệng, không có phản bác, nhưng cũng xem thường. Lý Thanh không khỏi cười khổ. Trong quan quan ngoại đại dung hợp là một cái rất dài quá trình, ngoại trừ địa lý nhân tố, lòng người cũng là một đạo lệch trời. Thời đại này, Hoa Hạ dân tộc cảm giác tự hào, cảm giác ưu việt, không phải bình thường mạnh, đơn giản, khắc vào cốt tủy, lên tới hoàng đế, xuống đến thư dân, đều là như vậy. Đại Minh bên ngoài, tất cả đều man di, cho dù là thái giám, đều mở miệng một tiếng man di. Cái này cũng không chỉ có văn nhân mới như vậy, mà là Đại Minh tất cả mọi người. Hoa Hạ, hữu lễ dụng cụ việc hệ trọng viết hạ, có chương ăn vào đẹp gọi là hoa. Cái này tiêu ngạo xuất phát từ nội tâm, cũng không phải là cố tình làm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, văn nhân thường sừng, tứ hải chi di, không tập giáo hóa, cũng là không hoàn toàn là vì hạ thấp mà hạ thấp. Thật có thật nhiều tiểu quốc, còn chưa khai hóa, thậm chí vẫn còn nguyên thủy dã man giai đoạn. Loại này thành kiến cũng không phải là không có chút nào căn cứ, nhất là đối với nguyên người, cái này nhập chủ trung nguyên trăm năm, lại đối với người Hán tạo thành rất đại thương hại quần thể, cứ việc đi qua trăm năm, vẫn có rất nhiều người không chào đón bọn Hán, cái này cũng đối với chân chính dung hợp mang đến cực lớn lực cản. Đây cũng không phải là hoàng đế nói một câu, về sau đều là người một nhà liền có thể giải quyết, trong lòng người thành kiến, cũng không có như vậy mà đơn giản biến mất. Đương nhiên, có dân tộc cảm giác tự hào, là chuyện rất tốt, nhớ kỹ lịch sử, tôn trọng lịch sử, cũng rất có tất yếu. Không có khả năng bóp chết. Lý Thanh thở dài, nói ngươi nhìn nhiều lấy chút các tướng sĩ, người ta tìm tới chạy Đại Minh, chúng ta chí ít không có khả năng đối xử lạnh nhạt tương đối, nước cờ này mười phần mấu chốt, không dung phạm sai lầm. Ngang, yên tâm đi. Thạch Hành gật đầu, ta mặc dù không có đọc qua sách gì, nhưng cũng biết nặng nhẹ, sẽ không lầm quốc sách. Lý Thanh nhẹ nhàng gật đầu, đem còn lại nửa chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói đúng rồi, lần này tới thời điểm hoàng thượng cố ý dặn dò, để cho ta chiếu cố nhiều một chút phủ Ninh Bá Chu Vĩnh, người này ta chưa quen thuộc, ngươi cùng hắn đã từng quen biết, cảm thấy người này như thế nào? Thạch Hành hướng lên cái cổ, lại là một chén rượu vào trong bụng, hắn uống đến có chút gấp, ho một hồi lâu, mới nói cũng không tệ lắm, đang chiến tranh phương diện có nhất định thiên phú, làm người cũng tương đối là ít nổi danh, cá tính không trừng dương, tương đối khiêm tốn, rất có. Tạm thời xem như nho tướng phong phạm đi. Thạch Hành lại ho khan vài tiếng, tiếp tục nói, hắn hẳn là đạt được hoàng thượng ám chỉ, làm việc rất có tính tích cực. Ân Lý Thanh chậm rãi gật đầu, ngày khác ta quan sát, đúng như ngươi nói như vậy, ngược lại là có thể bồi dưỡng. Dừng một chút, ngươi cao tuổi, rượu này a, giải thêm một chút cũng là phải, chớ mê rượu. Ngang, ta biết. Thạch Hành thở dài, mẹ nó, cái này không chịu nhận mình già là thật không được a. Lý Thanh buồn cười gật đầu, ngươi cũng coi là một đường bỏ lên, dưới mắt đến hưởng phúc thời điểm, lẽ ra nhiều chú ý bảo dưỡng thân thể mới là. Ngươi nhìn, lại bắt đầu. Thạch Hành bất đắc dĩ giang tay ra, lập tức giữa lông mày vẩy một cái, nghe ngươi vừa rồi lời kêu ý tứ, chẳng lẽ cũng nghĩ cùng tại thượng thư như vậy? Ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lý Thanh không có tỉ ý, thản nhiên nói, không sai, đợi chiều cục ổn định, ta cũng muốn lui ra đến, làm chút chuyện muốn làm. Thạch Hành không hiểu, nhớ không lầm, ngươi cũng mới 50 ra mặt, thân thể lại tốt như vậy, làm gì vội vã lui ra đến? Tuy nói vua nào triều thần ấy, nhưng tân đế cũng rõ ràng đối với ngươi có chút tín nhiệm, tăng thêm thủ đoạn của ngươi. Những người kia không làm gì được ngươi. Lý Thanh khẽ cười nói, ta lui ra đến, chỉ là ta muốn lui ra đến, cùng những người kia không quan hệ. Đừng nha Thạch Hành gấp, ngươi muốn đi, về sau ta tìm ai uống rượu. Lý Thanh ha ha cười một tiếng, yên tâm đi, triều cục chưa triệt để yên ổn trước, ta sẽ không đi. Hắn thản nhiên thở dài, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có nhanh như vậy. Chương 39 có mất công bằng, chương 39 có mất công bằng. Thạch Hành kinh ngạc nhìn xem Lý Thanh, giơ lên chén rượu cứ như vậy treo giữa không trung, muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi. Thế nào? Kỳ thật, ngươi không cần thiết mệt mỏi như vậy. Thạch Hành đặt chén rượu xuống, uống thanh nói câu đại bất kính lời nói, Đại Minh như thế nào cùng ngươi lại có bao nhiêu nhiều quan hệ? Lý Thanh cười cười, nói ra, lời này, trước kia cũng có người đã nói với ta, nhưng nếu đã tới thế giới này, cũng nên làm những gì, không có khả năng đến không một lần, đúng không? Đại trượng phu trên thế gian đi một lần, là muốn làm ra một phen sự nghiệp đi ra. Thạch Hành gật đầu, bất quá, ngươi cái này làm đã đủ nhiều, chính thống, cảnh thái hai triều ngươi cống hiến đã là cực lớn, đủ để sử sách lưu danh. Không cần thiết, không phải đem tất cả gánh hướng trên thân ôm, có câu nói thế nào? A đối với, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, trên đời người mới đuổi người cũ, thiếu đi ngươi một cái Lý Thanh, còn sẽ có mặt khác Lý Thanh. Lý Thanh cười cười, nhưng Lý Thanh chỉ có một cái, không phải sao? Hắn nhấp miệng rượu, nói mạnh từ mây, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tể thiên hạ, nếu ta chỉ là cái khổ ha ha, đương nhiên sẽ không như vậy, thế nhưng là a, từ ban đầu xuống núi một khắc này, ta liền đã không còn là cái đạo sĩ. Đạo sĩ? Ách ha ha, Lý Thanh tự biết thân ôn, bù nói trước kia trong nhà nghèo, thực sự không có ăn, đành phải đi làm đạo sĩ. Thạch Anh không nghi ngờ gì, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này cực khổ kinh lịch, bất quá, ngươi đường đi chọn không đúng lắm a, đi chùa miếu làm hòa thượng. Hắn bỗng nhiên im ngay, ý thức được lời này chính trị thành phần cực cao, có rèm pha thái tổ hiểm nghi. Lý Thanh không muốn tại trên cái đề tài này liên lụy quá sâu, Quyền Đường không nghe thấy, tiếp theo đem chủ đề dẫn hướng ngay sau đó. Hôm nay mà là càng ngày càng lạnh, ngươi nhiều chú ý giữ ấm, đốc thúc các tướng sĩ thời điểm đừng quá mức khắc nghiệt. Lý Thanh đạo, đều là cha sinh mẹ dưỡng, bọn hắn không xa ngàn dặm mà đến, là vì quốc tận trung. Thạch Anh gật đầu, ra hiệu yên tâm. Hai người lại hàn huyên một hồi, Thạch Anh vẫn chưa thỏa mãn đi nghỉ ngơi, hơn phân nửa bỏ rượu, toàn tiện nghi Lý Thanh. Lý Thanh cũng không phải tham rượu, ai bảo Thạch Anh đã lớn tuổi rồi đâu, đây cũng là vì hắn tốt. Kiến thiết hữu sông chưa từng lười biếng, một mực tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Nói là kiến tạo gia biên, kỳ thật cũng bất quá là đào hầm trú ẩn thôi, lúc đến liền bắt đầu mùa đông, không có cái kia thời gian kiến tạo phòng ốc, chỉ có thể trước ở hầm trú ẩn quá độ, đợi năm sau đầu xuân mới có thể chính thức kiến tạo. Trước sống sót mới có thể tiếp tục chuyện về sau. Lý Thanh an bài thỏa đáng, lại có quân minh tướng lĩnh, bộ lạc thủ lĩnh nhắc nhở, tiến độ tương đương nhanh. Kết quả là, hắn lại lộ ra chơi bời lêu lổng đứng lên, cả ngày cái này dạo chơi, cái kia dạo chơi. Lý Hoành xem như biết, cha nuôi vì cái gì tổng cho người ta một loại không làm việc trạng thái, bởi vì bố trí năng lực thực sự quá mạnh, đối với đại cục khống chế, kỳ diệu tới đỉnh cao, hắn thấy không gì sánh được chuyện phức tạp, trải qua cha nuôi một quy hoạch, lập tức trở nên đơn giản. Lại hiệu suất trở nên cực cao, căn bản không cần nhiều quan tâm. Những ngày thiên hạ đến, hắn đối với cha nuôi sùng bái ngày càng làm sâu sắc, cha nuôi tựa hồ luôn có biện pháp, lại khó sự tình, gặp được hắn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cha nuôi, ngươi có thể dạy dỗ ta không? Lý Hoành mười phần trông mà thèm. Cái này không có cách nào dạy. Lý Thanh thản nhiên nói, năng lực là rèn luyện ra được, chỉ có thực tiễn mới có thể có được, không cần già nghĩ đến đi đường tắt, thế gian nào có nhiều như vậy đường tắt có thể đi. Dừng một chút, kỳ thật đi, cha nuôi cũng không phải bản năng, có rất nhiều sự tình đều không giải quyết được. Lý Hoành kinh ngạc nói, dưới mắt tình huống này đều như thế khó giải quyết, song phương nhân số siêu 100,000, còn có người già trẻ em, cha nuôi đều có thể điều khiển như cánh tay không chế toàn cục, còn có thể có chuyện gì khó được đổ ngươi. Đương nhiên là có a. Lý Thanh cười khổ nói, thì như, lòng ngươi. A. Lý Hoành không hiểu. Lý Thanh cũng không có giải thích, chỉ là nói, những ngày này xuống tới, có cái gì cảm xúc? Kiến công lập nghiệp không dễ dàng a. Lý Hoành ngượng ngùng tự dễ ước, trước đó, là ta muốn quá đơn giản, cũng quá ngây thơ. Hắn ngồi xổm người xuống thanh lý ra một mảnh sạch sẽ chỗ ngồi, đỡ Lý Thanh tọa hạ, sau đó tại Lý Thanh bên cạnh cũng ngồi xuống. Nhìn qua thổ khâu bên dưới lao lực đám người, cảm khái nói, chan ôi, ta vẫn là rất may mắn, cùng bọn hắn so sánh, ta đơn giản không nên quá tốt số. Sắp thực như vậy, Lý Thanh vui vẻ cười nói, ngươi từ nhỏ ngay tại Kim Lăng như thế giàu có chi địa sinh hoạt, cẩm y ngọc thực, sinh hoạt hậu đãi tới cực điểm, cái này rất dễ dàng để cho ngươi sinh ra ngộ phán, cho là mình bất phàm, bảo trì cảm giác ưu việt. Nhưng kỳ thật đi, Lý Thanh chỉ phía dưới những người kia, chân nhược cùng bọn hắn nhân vật trao đổi, ngươi chưa hẳn bị kịp được bọn hắn cũng chưa chắc không bằng ngươi, ngươi có thể có như thế cảm ngộ, cũng là không. Uổng công chuyến này. Lý Hoành sập lấy bay, ở mức nói chan ôi, miếu đường này, thật sự khó như vậy sao? Khó khăn có nhiều việc, không chỉ là miếu đường, bọn hắn lại dễ dàng. Lý Thanh hỏi lại. Lý Hoành không phản bắt được, trong lòng cố này ngạo khí trừ khử hơn phân nửa, hắn bi ai phát hiện, chính mình đúng là cái phàm nhân. Hắn hiện tại, không còn cảm thấy mình là nhân vật chính. Hắn xê dịch thân thể, sát bên chan ôi, một mình ngươi cùng nhiều người như vậy đấu, nhất định rất vất vả đi. Cũng không tính được vất vả, đều quen thuộc. Lý Thanh cười khép lời, ngẩng đầu vô vô đầu hắn, nhẹ nói, thói quen liền không khổ, nhưng nếu không quen, liền sẽ vô cùng thống khổ. Lý Hoành chậm rãi gật đầu, hỏi, chan ôi, ngươi đánh trong lòng không muốn ta đi vào miếu đường, đúng không? Ân, bởi vì cha nuôi hiểu rất rõ trong này hắc ám, không muốn ngươi khổ. Lý Thanh không phủ nhận, nhưng nếu ngươi thật muốn đến, cha nuôi cũng không ngăn ngươi, nhân sinh của ngươi, lại ra ngươi tới làm chủ. Thở một hơi, Lý Thanh lại nói, ngươi nếu thật đặt chân miếu đường, cha nuôi tự nhiên sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng cha nuôi cũng không thể một mực che chở ngươi, đợi đại sự lại, cha nuôi cũng liền về vườn. Về vườn? Lý Hoành kinh ngạc, cha nuôi, ngươi còn chưa già đâu, thật vất vả đạt thành tựu như thế, tại sao phải từ bỏ a? Ngươi cảm thấy đáng tiếc? Thật là đáng tiếc. Lý Hoành gật đầu. Lý Thanh ha ha cười một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng cha nuôi rất để ý danh lợi? Lý Hoành nghĩ nghĩ, nói tên lời nói Hải Nhi không biết, bất quá. Lợi, cha nuôi hay là rất để ý, không phải vậy chúng ta nhiều tiền như vậy từ lâu tới. Nghe Chu Thúc nói, những cái kia cũng không phải là Chu Gia Gia, mà là ngươi giao cho Chu Gia Gia quản lý. Cha nuôi, ngươi tỉnh táo lại, Hải Nhi không phải ý tứ kia. Một khắc đồng hồ sau, Lý Hoành hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất, nhìn qua bầu trời màu xám, hai mắt trống rỗng vô thần. Đột nhiên, một vòng hàn ý bay xuống gương mặt, hắn đưa tay vừa sờ, lòng bàn tay ướt một mảnh. Cha nuôi, tuyết rơi. Ân, Lý Thanh nhíu mày, đến tăng lớn công trình tiến độ. Dưới mắt đã rất nhanh, lại nhanh. Cha nuôi, người đi đâu vậy? Lý Hoành liền vội vàng đứng lên, chờ ta một chút. Lý Thanh mới lười chờ hắn, rất nhanh, liền đem Lý Hoành hất ra. Xoáy doanh. Lý Thanh triệu tập tất cả quân minh tướng lĩnh, Thảo Nguyên bộ lạc thủ lĩnh, soái doanh không dưới 100 người. Lý Thanh hỏi thăm các bộ tiến độ. Kết quả chính là, Thảo Nguyên bộ lạc độ hoàn thành tại 7 thành trở lên, mà quân minh chỉ có 6 thành rưỡi. Đây không phải quân minh không ra sức, mà là Thảo Nguyên bộ lạc có kinh nghiệm hơn. Thạch Hành rất xấu hổ, trước đó lời thề son sắt nói sẽ không bị mọi dợ làm hạ thấp đi, lại bị hung hăng đánh mặt. Hắn vừa muốn nổi giận, Lý Thanh lại đoạt tại hắn đằng trước. Tất cả làm xong việc người, lập tức đi trợ giúp không làm xong người. Lý Thanh không đợi mọi người nói chuyện, tiếp tục nói, người hỗ trợ, mỗi người ban thưởng 1 lượng bạc, không làm xong người, mỗi người ban thưởng 1/2 lượng, trong vòng 10 ngày, cần phải toàn bộ làm xong, nếu không, khen thưởng hủy bỏ. Trầm ngâm giây lát, Lý Thanh nói bổ sung, quân minh giúp quân minh, bộ lạc giúp bộ lạc, nhanh đi truyền đạt chỉ lệnh, lập tức chấp hành. Nói xong, Lý Thanh lại dùng tiếng mông cổ, một lần nữa hạ đạt một lần chỉ lệnh, lại tăng thêm một đầu, phụ nữ trẻ em ưu tiên vào ở. Lý Hoành đều sợ ngây người, cha nuôi lại vẫn sẽ nói tiếng mông cổ. Cái kia Viên Tuyên lời nói hắn nghe không hiểu, nhưng từ chúng bộ lạc thủ lĩnh phản ứng đến xem, cha nuôi nói rất tiêu chuẩn, người ta đều nghe hiểu. Cha nuôi đến cùng còn có bao nhiêu ta không biết bản sự a? Lý Hoành sợ hãi thán phục. Đợi đám người rời đi, hắn chen lên trước, nói cha nuôi, ngươi chừng nào thì học cái này? Đi một bên, lão tử không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tiếng. Lý Hoành sắc khô cha nhíu mày, tay khoác lên trên thư án, trong ngón trỏ chỉ từng cái có tiết tấu đánh, cả người đắm chìm tại thế giới của mình. Ngay sau đó hắn đại khí mà cũng không dám ra ngoài, hắn biết, dưới trạng thái này cha nuôi, bạn không thể quấy nhiễu, không phải vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn thân cao. Hồi lâu, Lý Thanh Du thở phào một cái, lẩm bẩm, vấn đề không lớn. Tiếp lấy, lại nhắm mắt lại thôi diễn một trận mà, cảm thấy không có chỗ sơ suất sau, lúc này mới nhìn về phía Lý Hoành, ngươi vừa nói cái gì? Ách, không có gì. Lý Hoành không dám ở nơi này cái mấu chốt mà, nói không có dinh dưỡng lời nói, ngược lại nói, cha nuôi, ngươi dạng này, phải chăng có mất công bằng đâu? Lý Thanh một mặt kinh ngạc, có mất cái gì công bằng? Ngươi nhìn à, vượt lên trước làm xong việc người, còn muốn giúp người khác làm, đạt được 1 lượng bạc ban thưởng không gì đáng trách, mà chính mình sống không làm xong, còn nên đón giúp đỡ đều có 1/2 lượng. Lý Hoành phân tích nói, dạng này, đối với sớm làm xong việc người quá không công bằng. Lý Thanh liếc mắt mà, trên đời này, vốn cũng không có tuyệt đối công bằng, lại trong chính trị sự tình, không thể dùng làm ăn bộ kia lý luận, chỉ có đem trên lệch kéo nhỏ, mới có thể để cho càng nhiều người tiếp nhận, làm một cái hợp cách chính khách, muốn cân nhắc từ trước tới giờ không là công bằng, mà là tốt hơn giải quyết sự tình. Lý Hoành trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn là thay những cái kia người cần cù cảm thấy bất công, thầm được nói thật sự là sẽ khóc hải tử có đường ăn. Lý Thanh phốc phốc vui lên, vuốt cằm nói, ngươi nói như vậy cũng không tệ, sự thật lại là như thế. Bất quá, an bài như vậy, có thể làm cho tất cả mọi người không chịu nhận có đúng không? Lý Thanh cười nói, thật muốn truy cầu công bằng, đó chính là hỗ trợ 1/2, bị hỗ trợ 1/3 không có, ngươi cảm thấy, những cái kia không có dẫn tới tiền người, sẽ là như thế nào tâm tình? Tốt a. Lý Hoành tổng kết đạo, liền. Đạo lý đối nhân xử thế thôi. Lần này ngươi nói rất đúng. Lý Thanh đầu một lần khẳng định như vậy hắn, gật đầu nói, trường chính trị chính là cái tràn ngập đạo lý đối nhân xử thế địa phương. Lý Hoành trầm mặt xuống, lầu bầu nói, hài nhi không thích người như vậy tỉnh lối đời. Lý Thanh mặt xuống, kỳ thật, cha nuôi cũng không thích. Chương 40 cha nuôi, hài nhi quá muốn vào bước. Chương 40 cha nuôi, hài nhi quá muốn vào bước. Tại bạc gia chỉ, cùng nguy cơ sinh tồn bên dưới, người tính tích cực toàn bộ kích phát ra đến, hiệu suất lại để cao một mảng lớn. May mắn là tuyết cũng không bên dưới bao lâu, trên mặt đất trải một lớp mỏng manh, liền không có nói tiếp. Hết thệ như Lý Thanh sở liệu như vậy, vấn đề không lớn. Lý Hoành ngồi tiếp chăn nuôi, một đường đi một đường nhìn, vui vẻ đồng thời cũng có chút cô đơn, cái này cùng hắn tưởng tượng xuất quan hành trình hoàn toàn không giống. Thế nào? Không có, không có gì. Lý Hoành gãi đầu một cái, đạo, vốn đang coi là lần này sẽ oanh oanh liệt liệt, hài nhi có thể biểu hiện một phen đâu, không muốn càng như thế trôi chảy. Hắn cười khổ nói, hài nhi chính là tới làm vật làm nền, chẳng có tác dụng gì có. Ngươi còn không có bước vào miếu đường bên trên đâu, tự nhiên không cần đến ngươi, lại ngươi bây giờ cũng không có bản lĩnh gì. Lý Thanh không chút khách khí, đã kích đạo, muốn biểu hiện điều kiện trước tiên là ngươi đến có biểu hiện năng lực. Lý Hoành lặng yên một lát, hắn hỏi, cha nuôi, lần này xác định không đánh được đúng không? Tiểu tử ngươi. Lý Thanh ánh mắt nguy hiểm, nhưng lần này khắc chế, hắn có thể hiểu được Lý Hoành tâm tình. Ân, 9 thành 9 là không đánh được, bất quá cũng không tuyệt đối, nội bộ ổn định không có nghĩa là không có ngoại bộ nguy cơ. Ngoại bộ? Lý Hoành ngơ ngác một chút, kinh ngạc nói, cha nuôi nói là có thể sẽ có Thảo Nguyên bộ lạc đến tiến đánh cửa sông. Tiến đánh? A, bọn hắn tuyệt không dám. Không nói dưới mắt những bộ lạc này, riêng là ta quân minh liền có 50, không có hơn, lấy mạng đánh. Lý Thanh cười nhạo, xem chừng cũng liền trộm đạo vài thứ, mau tới mau trở về, lấy cái sinh hoạt bộ dáng. Lý Hoành hỏi, cái này khả năng có thể lớn sao? Không lớn, nhưng không bài trừ. Lý Thanh hoạt động hai tay, đạo, vô luận Thắt Đát hay là Ngõ Lạc, thậm chí liền ngay cả một chút đại bộ lạc cũng sẽ ở quan ngoại bố trí xuống thám tử, mật thiết chú ý Đại Minh động tĩnh, để sớm làm ra ứng đối. Cái kia Đại Minh chẳng phải là rất bị động? Cũng không có gì vội vàng, hết thể âm nhu dương nhu, tại trước mặt thực lực tuyệt đối đều như tờ giấy lao hổ bình thường, không chịu nổi một kích. Lý Thanh lạnh nhạt nói, đừng nói rõ quân động tĩnh, quân minh chiến pháp, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở, nhưng thì tính sao? Bọn hắn vẫn như cũ đánh không lại, cho dù đối với quân minh rõ như lòng bàn tay, một dạng không phải quân minh đối thủ. Lý Thanh cười nói, chỉ cần đủ cường đại, không cần sợ sẽ bị đối thủ giải. Đương nhiên, đủ cường đại tình huống dưới cũng rất khó không bị đối thủ giải. Lý Thanh du nhiên nói hắn cuồng do hắn cuồng, minh nguyệt chiếu đại giang. Lý Hoành nghe được tâm trí hướng về, làm lạnh tâm lần nữa kích động lên, chan ôi, nếu thật có địch xâm phạm, để cho ta xuất chiến như thế nào?
Ngươi,
không, không được sao? Lý Thanh buồn cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể lên trận giết địch?
Ân,
chan ôi, ta có thể.
Không, ngươi không thể.
Có thể. Lý Hoành ngữ khí kiên định, những năm này ta một mực có tập võ, gần như không từng đứt đoạn, 3 năm người gần không thể thân. Lý Thanh thất cười nói, không thể phủ nhận, đánh trận cùng cá nhân võ lực quan hệ rất lớn, nhưng càng quan trọng hơn là dũng khí, cùng giết địch quyết tâm. Ta có quyết tâm, cũng không nhu nhược. Lý Hoành vội vàng cam đoan. Lý Thanh lại chỉ là cười cười, ngươi ngay cả gà đều không có giết qua, chớ nói chi là người, thật đến chiến trường ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi thân công phu này một thành đều không phát huy ra được, thậm chí chân cẳng như nhũ ra. Hắn không nghi ngờ con nuôi phẩm tính, nhưng chiến trường không phải con nuôi loại này ngậm lấy thìa vàng xuất thân, thở nhỏ cầm y ngọc thực người có thể tiếp nhận, đây không phải dũng không dũng cảm vấn đề, mà là tâm lý năng lực chịu đựng. Không nói những cái khác, riêng là chiến trường đặc thù túc sát chi khí, người bình thường đều không chịu nổi, chớ nói chi là cực hạn tràng diện huyết tinh, cùng nguy cơ sinh tử cảm giác. Tràng diện kia, căn bản không phải một cái từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi công tử ca có thể tiếp nhận, thật không phải Lý Thanh xem thường con nuôi. Lý Hoành lại khơi dậy lòng hào thắng, nói chan nuôi, ngươi cho Hải Nhi một cơ hội có được hay không? Đánh trận không phải cho đùa, ngươi ngay cả diễn võ đều chưa từng có, còn kiếm quyết ma luyện. Lý Thanh lắc đầu. Chan ôi, ngươi liền thành toàn ta một lần đi. Lý Hoành cầu mãi đạo, Hải Nhi quá muốn vào bước. Lý Thanh nhìn xem mặt mũi tràn đầy khát vọng con nuôi, than nhẹ một tiếng, ngươi nếu thật muốn đánh trận, đi trước quen thuộc quân đội, ân. Hiện tại không có thời gian diễn võ, lại giúp bọn hắn đào hầm trú ẩn đi. Cái này Lý Hoành hồ nghi, đánh nhau cầm có trợ giúp sao? Chưa nói tới trợ giúp, bất quá có thể để ngươi từ mặt bên tìm hiểu một chút các tướng sĩ. Lý Thanh đạo, binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, địch nhân không hiểu rõ, người một nhà cũng nên hiểu rõ mới là. Lý Hoành nhẹ nhàng gật đầu, cái kia, Hải Nhi cái này đi.
Ân, đi thôi.
Lý Thanh khoát tay áo, một người tiếp tục giả bước. Đại địa thê lương, một mảnh trắng xóa, một chút nhìn không thấy bờ, cỏ khô thưa thất lộn xộn, treo xa mỏng giống như tuyết kia, không cẩn thận đá không lưng, tuyết kia bay tứ tung. Lý Thanh lòng bàn chân dẫm lên mềm mại đáy giày, chân rất ấm. Tuyết rơi không nhiều, bất quá bởi vì nhiệt độ không khí thấp, cũng không hòa tan, lộ ra 10 phần hoang vu. Lý Thanh nhẹ giọng tự nói, đợi năm sau đầu xuân, nơi này tất nhiên lại là một phen tình cảnh mới. Hắn có lòng tin, sau này Khuỵu Sông nhất định là sinh cơ bừng bừng. Suy nghĩ kỹ một chút, Đại Minh hiện tại trừ bực mình miếu đường quyền lực trận, phương diện khác cũng còn rất không tệ, có ưu ám, nhưng quang minh càng nhiều. Bất quá Lý Thanh một người lực lượng cuối cùng có hạn, có thể tới một bước này, đã là cực kỳ khó được, hắn rất thỏa mãn. Có rất nhiều thâm căn cố đế đồ vật, hắn không cách nào cải biến, cũng không thể cải biến, chí ít hiện tại không có khả năng. Ta còn có thể làm những gì? Lý Thanh để tay lên ngực tự hỏi, trong lúc nhất thời tìm không thấy đáp án. Trên biển thông thương không chỉ có làm bách tính dồi dào, thủ công nghiệp phát đạt, đồng thời còn để Đại Minh không còn bế tắc, cùng hải ngoại chư quốc bảo trì giao lưu, bày đinh nhập mâu ở một mức độ rất lớn, áp chế thổ địa sát nhập, thôn tính, giảm bớt bách tính gánh vác, Đại Minh nhân khẩu nên đón tăng gọn, cây trồng mới đưa vào, cũng hoàn toàn nuôi nổi Đại Minh bách tính, mà còn có còn thừa, phiên vương trừ trưởng từ bên ngoài, mặt khác dòng dõi đều là giáng cấp kế thừa tước vị, cái này cực lớn giảm bớt triều đình tài chính chi tiêu, hộ tịch chế độ, trừ quân hộ bên ngoài, trên cơ bản đã toàn diện bung ra, để bách tính có càng nhiều lựa chọn, cũng khiến cho bọn hắn càng có nhiệt tình mà. Đại Minh hay là Đại Minh, lại cùng trong lịch sử Đại Minh đi lên một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Liền trước mắt mà nói, trên đại phương hướng chưa từng xuất hiện rõ ràng sai lầm. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần miếu đường quyền lực trận, Đại Minh lại cùng trong lịch sử Đại Minh không có khác nhau quá nhiều. Quan văn thế lớn, võ tướng thế nhỏ, nội các quyền hành đạt được bộ phận tăng cường, thái giám tham dự quyền lực đấu tranh. Phương diện này, Lý Thanh thực sự không có gì tốt biện pháp. Nơi có người, liền có đấu tranh, huống chi quyền lực trận. Dù là một cái địa phương nhỏ huyện nha, chi huyện thủ hạ một đám người cũng còn giảng vòng tròn, huyện thừa, chủ bộ, kéo bè kết phái, lục đục với nhau. Đợi đến Khuỵu Sông kiến thiết tốt, cũng triệt để đi vào quỹ đạo, lại nghỉ ngơi chút năm. Chu Kiến Thâm cầm quyền sau, liền lui đi. Lý Thanh tự nói tối nay không có sáng chói tinh thần, Lý Thanh sớm liền nằm xuống, liền ngọn nến nhìn thủy hư chuyện. Vừa đọc qua vài tờ, Lý Hoành liền cúi thấp đầu, không ngời, hữu khí vô lực đi tới, tiếng gọi, "Chan ôi." Ân Lý Thanh hợp dân thư, đánh giá con nuôi một chút, cười nói, "Làm sao, chỉ nửa ngày công phu thì không chịu nổi." "Ách, xác thực thật mệt mỏi, nhưng còn không đến mức chịu không được." Lý Hoành toạ hạ, bắt lấy cha nuôi ăn thừa đồ nhắm ăn như gió cuốn, một miệng không rõ đạo, "Chan ôi, có nước sao?" "Muốn tắm." Ngang, ra một thân mồ hôi, khó chịu chết. "Không có." Lý Thanh thản nhiên nói, dưới mắt vội vàng kiến tạo hầm trú ẩn, đang không ra tinh lực đi làm quá nhiều nước, thật muốn tắm rửa đi bên ngoài làm chút tuyết, lau lau cũng là phải. Lý Hoành táp đi chép miệng đi miệng, thở dài, "Vậy ta vẫn không tắm, cha nuôi ngươi đừng chê ta tối." Lý Thanh khịt khịt mũi, "Nói ngươi không nói còn không có cái gì, lời nói này thật đúng là rất tối, ngươi ở hầm trú ẩn đi." "Cha nuôi, ngươi tại sao như vậy?" Lý Hoành chán nản, "Ngươi liền không đau lòng sao?" Lý Thanh liếc mắt mà, "Ngươi lúc này mới cái nào cùng cái nào mà, ngại bị tội chân chu mà xéo đi. Hôm nay mệt mỏi một ngày, nếu không ngày mai." Lý Hoành nếm thử có kẻ mặc cả. Lý Thanh lại nói, "Muốn trở thành tướng quân, cùng các binh sĩ hòa mình rất có tất yếu." "Tốt ta, ta ăn xong liền đi." "Thành, bất quá đến mai cũng đừng tới, binh sĩ ăn cái gì ngươi ăn cái gì." Lý Thanh đạo, "Nếu muốn đi con đường này, liền quán triệt đến cùng.
Biết. Đuổi con nuôi rời đi, Lý Thanh lại lật lên thủy hử chuyện thẳng đến ngọn đến đốt hết mới giữ nguyên áo nằm xuống.
Ngày kế tiếp, thân thì mặt Lý Thanh mới thăm thẳm tỉnh lại, hôm nay không có tuyết rơi, nhưng cũng không có ra thái dương, sắc trời âm trầm, gió bắc hô hô phá, thổi tới trên mặt đau nhức. Bất quá còn tốt, tất cả mọi người tất cả đều bận rộn làm việc mà, cũng không cảm thấy nhiều lạnh. Lý Thanh thì càng không thành vấn đề, trời rất lạnh mà, hắn mặc màu xanh đen đơn bạc áo choàng, bên trong vẹn vẹn chụp vào tầng màu trắng áo lót, nhìn rất có phong độ. Bất quá, đến Thạch Hanh trong miệng liền thành bựa. Lý Thanh thường ngày hỏi thăm một chút công trình tiến độ, sau đó cùng Thạch Hanh hỏi phủ Ninh Bá Chu Vĩnh chỗ sau, liền đi tìm hắn. Người này Lý Thanh cũng không hiểu rõ, nhưng Chu Kiến Thâm nghĩ đến nặng bồi dưỡng, tự nhiên muốn chú ý nhiều hơn. Bạn nhất không phải lương nhân, cũng tốt kịp thời cắt lỗ. Chu Vĩnh hơn 30 tuổi, dáng người khôi ngô, rất có uy nghiêm, ngay tại tự mình đốc thúc bộ hạ làm việc. Trật dư quang thoáng nhìn, thấy là Lý Thanh tới, liền đội vàng tiến lên hành lễ, mặt tướng Chu Vĩnh, tham kiến Vĩnh Thanh hầu. Phủ Ninh Bá giảm bớt lễ tiết. Lý Thanh hư đỡ một thành, cười nói, nhìn một vòng, là thuộc ngươi tiến độ này nhanh nhất, xem ra lại có 2-3 ngày liền có thể làm xong. Dừng một chút, bất quá, ngươi cũng đừng vì thời gian đang gấp xem nhẹ chất lượng, đây là muốn ở người, vạn nhất sợ, mùa đông này làm sao vượt đi qua. Vĩnh Thanh hầu yên tâm, mặt tướng hiểu, các huynh đệ cũng hiểu, không ai sẽ cầm cái này nói đùa. Chu Vĩnh mời đạo, hầu gia nếu có nhàn, không ngại đến thăm một chút.
Ân,
cái này trước không đổi, ngươi bận hay không?
Chu Vĩnh bội nói, thong thả, hầu gia có gì phân phó?
Nơi này quá ổn, đi theo ta.
Lý Thanh xoay người, hướng về một bên đi đến.
Là.
Chu Vĩnh lập tức đuổi theo kịp, trong lòng mừng rỡ, nếu là cùng Vĩnh Thanh hầu tạo mối quan hệ, vậy mình hoạn lộ đem càng thêm trôi chảy.
Chương 41 nhiệm vụ trinh sát Chu Vĩnh tâm hoài khuấy động, hắn đã thu đến hoàng thượng ám chỉ, nếu là lại thu hoạch được đại quyền trong tay Vĩnh Thanh hầu duy trì, vậy sau này còn không phải lên như diều gặp gió. Có lẽ, được phong công tước cũng có thể.
Lý Thanh đi ở phía trước, Chu Vĩnh ở phía sau nhắm mắt theo đuôi, tâm lý hoạt động mười phần đặc sắc, nhưng thủy chung bảo trì khắc chế, chưa từng chủ động mở miệng.
Thật lâu, Lý Thanh bước chân dừng lại, Chu Vĩnh cũng dừng lại bước chân, biểu lộ cung kính.
Phụ thân ngươi là gọi Chu Khiêm đúng không?
Về hầu gia, gia phụ gọi là Chu Khiêm.
Chu Vĩnh xác nhận, đối với Lý Thanh gọi thẳng gia phụ tính danh không bài xích.
Đến một lần, Lý Thanh cùng phụ thân hắn xem như cùng thế hệ, thứ hai, lấy Lý Thanh quyền hành, thân phận, xưng hô như vậy cũng không có khinh thường thành phần.
Cho dù phụ thân tái sinh, đối mặt Vĩnh Thanh hầu cũng phải bồi tiếp coi chừng.
Lý Thanh xoay người, chăm chú đánh giá Chu Vĩnh một chút, cười nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, phủ Ninh bà dáng vẻ vĩ ngạn, tương lai nhất định là trụ cột nước nhà.
Hầu gia quá khen rồi.
Chu Vĩnh thận trọng cười cười, hầu gia nếu không khách khí, gọi mặt tướng chữ, cảnh xương chính là.
Người này cũng là đủ khéo đưa đẩy, không giống Thạch Hanh, Thạch Bưu một loại kia tên lỗ mãng, chắc không được có thể bị Chu Kiến Thâm coi trọng, bất quá, khả năng cũng đều cũng có họ Chu nguyên nhân.
Lý Thanh tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt lại không lộ mảy may.
Cười tủm tỉm nói, bản hầu cũng tới số tuổi, nếu là đại minh nhiều chút ngươi dạng này hầu bối, vậy ta cũng có thể sớm đi về hưu.
Hầu gia sao lại nói như vậy?
Chu Vĩnh thần sắc chăm chú, đại minh có thể thiếu chút mặt tướng người như vậy, lại không thể không có Vĩnh Thanh hầu.
Ha ha, nào có ngươi nói như vậy khoa trương.
Lý Thanh lắc đầu bật cười, trong lòng đối với người này ấn tượng tốt lên rất nhiều. Không phải là bởi vì Chu Vĩnh sẽ vớt mông ngựa, mà là bởi vì Chu Vĩnh đầy đủ lõi đời.
Người như vậy mới có năng lực cùng văn quan tập đoàn vào tay, mà giống Thạch Hanh như vậy, mặc dù cũng có thể cản trở quan văn, cũng rất dễ dàng bị xáo lộ, thậm chí nắm.
Lúc trước nếu không phải Lý Thanh, có lẽ Thạch Hanh lúc này có mộ phần đều rất cao.
Bây giờ cùng Hồng Vũ Vĩnh lạc hướng tình huống không giống mới, không có nhiều như vậy cầm nhưng đánh, võ hoàng đế nhãn hiệu cũng tại làm nhạn, võ tướng đến đầy đủ khéo đưa đẩy mới được. Giống Lam Ngọc như vậy đánh trận dữ dội, lại đối với quan trường rốt đặc cán mai người, vào lúc này có thể đi không dài xa.
Chủ yếu là hiện tại Đại Minh hoàng đế quyền hành hoàn toàn so ra kém khi đó Chu Nguyên Chương, về sau càng là như vậy, cho nên
võ tướng cũng phải học được văn thần bộ kia.
Nhưng điều kiện tiên quyết là cái này võ tướng không có khả năng cùng văn thần quan hệ mật thiết.
Lý Thanh ngồi xổm người xuống, thanh lý ra một mảnh sạch sẽ chỗ ngồi, ngồi xuống, nói lập nghiệp tưởng.
Cảnh xương người địa phương nào a?
Chu Vĩnh đội vàng cũng tòa hạ, làm trên cấp ngựa mặt lên tra hỏi thế nhưng là rất thất lễ, hắn thậm chí đều không có thanh lý, đặt mông ngồi ở trên tuyết.
Về hầu gia, mặt tướng tổ tịch sông Nam hạ ấp người, sớm mấy năm đi theo gia phụ trấn thủ biên cương tuyến phủ, ngẫu nhiên cũng xuất quan tuần sát, gặp được vi phạm thảo nguyên mọi dợ, đi lên chính là đánh một trận. Chu Vĩnh rất hiểu phân tức, điểm ra năng lực của mình đồng thời cũng không có quá phận quyết đại, cho người ta một loại chân thực cảm giác, lại không dùng Lý Thanh đã hỏi, hắn liền đem của cải của nhà mình mà một mạch nói ra.
Đối thượng cấp thành thật, lại không làm trên cấp tốn sức mà, liền chuyển vận thượng cấp muốn biết nội dung, Chu Vĩnh có thể nói là am hiểu sâu con trường.
Lý Thanh đối với Chu Vĩnh bài thi rất hài lòng, không chỉ là Chu Vĩnh giải đề phương thức, càng quan trọng hơn là xuất thân của hắn.
Căn chính Miêu Hồng gia đình võ tướng, lại trước kia theo cha tại biên quan ma luyện, cùng Miếu Đường cơ hồ không có gì liên lụy, nội tình tương đương sạch sẽ, khả năng cũng là nguyên nhân này mới không được đến trọng dụng.
Người như vậy nếu là đạt được đề bạt, tự nhiên sẽ mang ơn, lại tiểu nhân vật nhanh chóng trưởng thành, thường thường sẽ cho người đỏ mắt, không nói quan văn, chính là huân quý cũng phải có ý kiến.
Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể chung với hoàng đế, ôm hoàng đế đuổi mới có thể bảo vệ phú quý.
Lý Thanh phân tích một phen sau, dáng tươi cười càng là ôn hòa.
Đồng thời, Lý Thanh đối với Chu Kiến Thâm lòng tin càng đầy chút, có thể tại nhiều như vậy vân quý bên trong chọn chúng Chu Vĩnh, tuyệt không có khả năng là vật khí, không tồn tại che tình huống.
Lý Thanh cười nói, ngươi bên này việc làm nhanh nhất,
bộ hạ rất nhanh liền có thể giải phóng xuất, bản hầu an bài cho người sự kiện. Chu Vĩnh đội vàng chắp tay, ngữ khí cung kính, xin mời hầu gia bảo cho biết. Thượng cấp cho ngươi sai khiến nhiệm vụ, là trọng dụng ngươi để báo, há có thể sợ khổ sợ mệt mỏi. Chúng ta lớn như vậy đội ngũ đến cửa sông, căn bản lừa không được người, thảo nguyên rất nhiều bộ lạc tất nhiên đã biết. Lý Thanh nói, thường nói, đất hoang không người cày, một cày có người tranh, thảo nguyên mùa đông nhất là gian nan, nhất là thảo nguyên đại chiến vừa dứt há duy màn, không số ít rơi nhận tai họa, tại sinh tử tồn vong thời khắc, chưa chừng sẽ có người bí quá hóa liều, bọn hắn không dám chính diện tiến đánh, cũng rất có thể sẽ thừa dịp chúng ta thư giãn thời khắc, đến sông về phía trước một đợt. Lý Thanh đạo, đợi hầm chú ẩn đào xong, cái này nhiệm vụ trinh sát liền giao cho ngươi, làm rất tốt vô vô vai của hắn. Lý Thanh dẫn đặc đạo, cùng bản hầu lẫn vào người, từ trước đến nay không có thua thiệt, vô luận có vô địch phạm, đều có công lao của ngươi. Chu Vĩnh vui sướng trong lòng, trên mặt lại quang minh lẫm liệt, ngăn địch là võ tướng tiên trước, mặt tướng sao dám tham công? Hầu gia yên tâm, mặt tướng định không để cho ngài thất vọng, đám mọi dợ kia không đến vậy thì thôi, chỉ cần dám đến, nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Ân, nói rất hay. Lý Thanh cởi mở cười to, Chu Vĩnh cũng cười theo. Xoáy doanh. Lý Thanh ăn nồi lẩu, uống chút rượu, sinh hoạt miễn cưỡng xem như thoải mái, bất quá món ăn tương đối đơn nhất, chỉ có miếng khoai tây, rau cải xôi, miếng thịt dê, cái này ba loại mà. Trời đông giá rét, có thể ăn được những này cũng rất không tệ, Lý Thanh cũng không cảm thấy có cái gì. Hắn có thể hưởng phúc, cũng có thể chịu khổ, lúc trước đi tới đi lui giao chỉ lúc, hắn vì đi đường liên tục hồi lâu cũng không vào ăn, dưới mắt còn có thể ăn lẩu, đã rất tốt. Đột nhiên, mành lều vẩy một cái, Thạch Hành nghe mùi vị tới. Khá lắm, ăn được lại không gọi ta, quá không đủ ý tứ. Thạch Hành chế nhạo nói, ngươi thật đúng là nỗi buồn ăn không cho phép vị xen vào, ăn một mình. Lý Thanh cảm thấy im lặng, ngươi ở chỗ nào học những này lời nói dí dỏm. Còn nữa, đây cũng không phải là cái gì tốt, ngươi cũng không phải ăn không được. Một người không có ý nghĩa thôi. Thạch Anh cười hắc hắc, không khách khí tòa hạ, rót cho mình một ly, hướng lên cái cổ liền cho làm. Thế a thoải mái. Uống ít một chút mà, lại uống một chén liền thành. Lý Thanh quên nhủ, cao tuổi rồi, hay là kiềm chế một chút mà tốt. Thạch Anh bất đắc dĩ thở dài, ta biết, có thể. Liền tốt bụng này, ta lại uống hai chén hôm nay liền không uống. Được chưa? Lý Thanh buồn cười gật đầu, cho hắn mang lên bát đũa. Lúc này, manh lều lại là vậy một cái, Lý Hoành đầy bụi đất đi tìm đến, nghe mùi vị thẳng nuốt nước miếng. Cha nuôi đi, tới ăn đi. Lý Thanh tức giận nói. Không, ta tới là muốn cầu ngươi sự kiện. Lý Hoành lại nuốt một ngụm nước bọt, rồi mới lên tiếng. Ta gặp cái kia phủ Ninh Bá bắt đầu triệu tập tướng sĩ, nghe hắn nói là cha nuôi phải để phòng mọi dợ đến trộm giật đồ, hài nhi muốn cùng cùng một chỗ. Lý Thanh nhíu mày. Ngang. Thạch Hành xen vào nói, muốn đến thì đến thôi, cái này có gì có thể thương lượng, không lên chiến trường, vĩnh viễn là cái dưa bờ biên, đi thôi. Lý Thanh trầm mặt, con của ngươi a? Ai? Đối với Văn Bối liền không thể yêu chiều, hắn đã có lòng này, ngươi cũng có điều kiện này, làm gì không cho người ta cơ hội? Thạch Hành đạo, đại trưởng phu khi tổn kiến công lập nghiệp chi tâm, hắn mới cập quan niên kỷ, chính là dốc sức làm thời điểm, há có thể tầm thường vô vi. Lý Hoành bận bịu phụ hòa nói, đúng a chan ôi, võ thanh hầu nói chính là đâu, ngươi liền cho Hải Nhi một cái cơ hội đi. Lý Thanh do dự một chút, gật đầu nói, bảo vệ tốt chính mình, thật gặp được địch nhân đến phạm, chớ cậy mạnh, trên chiến trường nhất định phải nghe theo chủ tướng quân lệnh. Là, Hải Nhi ghi nhớ. Lý Hoành chăm chú cam đoan, Hải Nhi tuyệt sẽ không ném cha nuôi mặt. Lý Thanh ha ha đạo, không có chuyện, cha nuôi ra mặt dày, ném không quan trọng, ngươi bảo vệ mình liền thành. Ai, là. Lý Thanh nhấp miệng rượu, máng, còn thất thần làm gì, đi nha. Là, Hải Nhi cáo lui. Đứa nhỏ này Lý Thanh thở dài, gặp Thạch Hành còn muốn lại uống, đoạt lấy chén rượu, ngươi cũng đến đo. Thạch Hành bất đắc dĩ, ngược lại hỏi, ngươi không giống như là loại kia yêu chiều vãn bối người à, làm sao như vậy kháng cự hắn tổng quân nhập ngũ? Vậy ngươi thế nào không bồi dưỡng con của ngươi? Lý Thanh hỏi lại. Ta ngược lại thật ra muốn, nhưng hắn bất tranh khí a. Thạch Hành thở dài, ta đứa con kia cùng cái chảy gỗ giống như, khờ ngốc, ta sợ hắn thủ không được lao tử công vân. Lý Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi cũng rất có tự mình hiểu lấy. Ai, lời này của ngươi liền quá mức a. Thạch Hành mắng, nhi tử thông minh không nổi a. Lý Thanh lại là lắc đầu, ta đổ tình nguyện hắn khờ ngốc một chút, miếu đường cũng không có tốt như vậy lan lộn. Thạch Hành chậm rãi gật đầu, cũng là, bất quá cũng đừng quá lo lắng, ngươi con nuôi kia tùy ngươi, hầu tinh, không phải người chịu thua thiệt. Tham kiến phủ Ninh Bá. Lý công tử không cần đa lễ. Chu Vĩnh khách khí nói, hỏi, Lý công tử khẳng định muốn theo bản hầu cùng một chỗ, đi dò xét khuỷu sông. Lý Hoành gật đầu, phủ Ninh Bá yên tâm, ta nhất định phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, coi ta là một tiểu binh liền thành. Bằng cha nuôi ngươi là Vĩnh Thanh hầu, ta nào dám a. Chu Vĩnh bội cảm giác đau đầu. Cũng không phải sợ đoạt công lao, Lý Hoành còn chưa đi chương trình, tiến quân đội đâu, hắn sợ chính là thật gặp gỡ sự tình, công tử này mà có nguy hiểm. Đẩy lại không có cách nào đẩy, Chu Vĩnh không thể làm gì khác hơn nói, Lý công tử có thể nguyện chịu thiệt, làm ta thân binh. Mặt tướng tuân mệnh. Lý Hoành chắp tay xưng là. Ha ha, chớ có khách khí. Chu Vĩnh cười đến có chút khổ, hắn không cho rằng công tử này mà gánh vác được, thế là nói bổ sung, Lý công tử nếu có khó chịu, nói một tiếng chính là. Lý Hoành chắp tay, nói thuộc hạ hiện tại là phủ Ninh Bá thân binh, ngài gọi ta tiểu Lý liền thành. Vẫn rất khiêm tốn. Chu Vinh thoáng dễ chịu chút, chí ít công tử này thật dễ nói chuyện. Lão Lưu, mang tiểu Lý đi thay đổi khôi giáp, sau đó xuất phát. Một khắc đồng hồ sau, Lý Hoành người khoác giáp lưới, đầu đội mũ sắt, cưỡi tại trên ngựa cao to, lộ ra oai hùng bất phàm. Giờ khắc này, hắn tâm hoài khuấy động, hào tình vạn trượng. Thảo Nguyên mọi giờ a, các ngươi tốt nhất đừng để ta gặp vỡ. Lý Hoành dần dần miệng méo.
Chương 42 miệng khai quang, chương 42 miệng khai quang, người như hổ, mã như long, một nhóm hơn ngàn cưỡi nhanh như điện chớp, khí thế như hồng.
Giá. Lý Hoành chấn động rất xuống dây cương, thân thể nghiêng về phía trước, hai chân lẹt xẹt lấy bụng ngựa, bảo trì cùng chung quanh kỵ binh đồng dạng tốc độ. Lao nhanh ở giữa, giáp lưới phát ra cái kia nhỏ bụng tiếng va chạm, càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, sóc phong suy đánh vào trên mặt, Lý Hoành tuyệt không cảm thấy lạnh, cảm xúc bành trướng. Rốt cục, cách chiến trường chém giết tiến thêm một bước. Giờ khắc này, hắn rất muốn dùng huyết phấn chiến một trận. Lớn chừng miệng chén móng ngựa đạp lên mặt đất, như nổi trống bình thường, những nơi đi qua, sau lưng bụi đất tung bay, thật là không uy phong. Ngày xưa thiếu niên ngộng, tại một cái chớp mắt này đạt được mức độ lớn nhất thỏa mãn, Lý Hoành đôi mắt kia, phảng phất đều đang thiêu đốt. Thông quái, quá sảng khoái, đây chính là ta tưởng tượng chẳng cảnh. Lý Hoành tinh thần phấn chấn, nếu là gặp lại Thảo Nguyên mọi dợ, vậy thì càng hoàn mỹ. Lý Hoành nhìn một chút bên hông bội đao, nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá, rất nhanh hắn liền không cười, chỉ vì hướng trong miệng rót gió phi nhanh hơn một canh giờ, tốc độ từ từ chậm lại, sau đó dừng lại. Chu Vinh tung người xuống ngựa, đi đến một chỗ sườn đất roi mắt trông về phía xa, sau đó ngồi xổm người xuống, lấy chỉ làm bút trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Tướng quân đây là đang làm gì? Lý Hoành cùng lên đến, hiếu kỳ hỏi. Tướng quân không dám nhận, gọi ta tổng binh là có thể. Chu Vinh khách khí trả lời câu, giải thích nói, nhiệm vụ của chúng ta là trinh sát, hiểu rõ chung quanh địa hình là nhất định, thu hoạch chung quanh địa hình sau, có thể đánh giá ra địch nhân đến phạm đại khái phương vị, để tốt hơn ứng đối. Chu Vinh tiếp tục vẽ lấy, một bên nói, chúng ta cái này hơn 10 vạn người, chiếm cứ địa phương cũng không nhỏ, tung hoành hơn 20 dặm, lại Vĩnh Thanh Hầu còn hoạch xuất ra mấy khu vực, để mà đến tiếp sau khai phát, địa phương quá lớn, không cách nào hoàn toàn chiếu cố, nhất định phải có thiên về đến cùng là cá nhân liên quan. Chu Vinh bất dám lãnh đạm, huống hồ đây quan hệ hộ còn không có chính thức nhập ngũ, không ảnh hưởng tới hắn. Chu Vinh thái độ hiền hòa, không để ý dạy Lý Hoành một chút thưởng thức tính đồ vật. Công tử này mà có chỗ tiến bộ, sau khi trở về, Chu Vinh cũng có thể thu hoạch được Vĩnh Thanh Hầu hảo cảm, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Lý Hoành chăm chú nghe, một bên yên lặng đi lại, hắn cũng không đắc ý bày báo, chưa từng quên cha nuôi dạy bảo, nhìn nhiều, nghe nhiều, học nhiều. Chu Vinh thời mà vẽ, khi thì roi mắt trông về phía xa, hoàn thiện lấy sơ đồ phát thảo, Lý Hoành cũng không lại quấy rầy, chỉ ở một bên yên lặng nhìn xem. Một hồi lâu, Chu Vinh đem sơ đồ phát thảo triệt để hoàn thiện, tiếp lấy ra trong ngực giấy tuyên, than tuổi, đem bản đồ địa hình phục khắc vào trên giấy, sau đó chân mà chân thu hồi. Ngẩng đầu thấy Lý Hoành một bộ không chịu ngồi yên, nghẹn bất vả bộ dáng, Chu Vinh nghĩ nói, tiểu Lý à, ngươi đi thông báo một chút, để các huynh đệ tìm cản gió chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, trước nét đầy cái bao tử, cho chiến mã cho ăn chút cỏ khô. Là, mặt tướng, thuộc hạ tuân mệnh. Lý Hoành vừa chắc tay, vội ba đi. Quý công tử này vẫn rất có ý tứ. Chu Vinh thất lợi, tiếp theo lại bắt đầu làm hậu tục trinh sát làm quy hoạch. Một khắc đồng hồ sau, Chu Vinh quy hoạch không sai biệt lắm, lẩm bẩm, tiếp tế chỉ đủ dùng ăn 3 ngày, nhiều nhất trinh sát 2 ngày, một ngày dùng làm trở về, còn có thể. Chu Vinh tự ngự đến một nửa, đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ gặp Lý Hoành ngay tại trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Tiểu Lý, ngươi có việc? Không có, không có việc gì. Lý Hoành khoát qua tay, ngượng ngùng nói, thuộc hạ chỉ là muốn cùng tổng binh học tập một chút. Ngưng tạm, trần chờ nói, cái kia, Chu tổng binh a, ngươi nói, Thảo Nguyên mọi dợ sẽ tới hay không a? Cái này, khả năng không lớn. Chu Vinh trầm ngâm đạo, Thảo Nguyên mọi dợ cũng không phải là tên lỗ mãng, chúng ta nhiều người như vậy, dưới tình huống bình thường bọn hắn không dám tới gây, đương nhiên, cũng không bài trừ thực sự đói tức giận, không quan tâm đến gặp một cái. Dạng này a, Lý Hoành chậm rãi gật đầu, dù sao cũng hơi thất vọng, xem ra lần này khuỵu sông hành trình, chung quy là không đánh được. Chu Vĩnh buồn cười nói, có phải hay không cấp thiết muốn đánh trận? Ách, có chút. Lý Hoành cũng không tỉ hiểm, đạo, không dối gạt tổng binh, thuộc hạ cũng nghĩ chinh chiến xa trường, ra sức vì nước. Ha ha, Chu Vĩnh gật đầu, ngươi còn trẻ, về sau có rất nhiều cơ hội, ta như ngươi tuổi như vậy lúc, cũng cùng ngươi có một dạng tâm lý, cũng là không cần không có ý tứ. Lý Hoành gật đầu, tổng binh, chúng ta chờ một lúc đi chỗ nào? Dọc theo nhánh sông lại đi một đoạn mà, tìm chỗ có gió, để ban đêm qua đêm. Chu Vĩnh cười nói, bất quá, ban đêm đi ngủ cần phải bị quất, không mang lều vải, ngươi có thể sẽ không quen. Làm sao lại? Màn đêm buông xuống, Lý Hoành nhìn xem người chịu người, người chen người lộ tiền ký túc xá tập thể, dừng bước không tiến. Dứt bỏ cực độ chen chúc không nói, hắn rất hoài nghi, dạng này có thể hay không chết có người. Chu Vĩnh nói ra, liền cái này một mảnh nhỏ địa phương là cái tránh gió miệng, địa thế thấp, có thể ở một mức độ nào đó tổn chút nhiệt lượng, đến mai còn muốn đi đường, sớm đi nghỉ ngơi đi. Lý Hoành có chút kháng cự, nhưng lời thề son sắt lời nói đều thả ra, hắn không muốn đánh mặt mình, càng không muốn cho cha nuôi mất mặt. Đêm, Lý Hoành trừng mắt, nhìn xem đầy trời tinh thần, khó mà ngủ. Lạnh, nhưng còn có thể tiếp nhận, chủ yếu là người ngủ quá dày đặc, thở ra nhiệt khí tụ tập cùng một chỗ, cứ việc sói mòn hơn phân nửa, vẫn cung cấp một bộ phận nhiệt lượng. Nhưng, tiếng ấy, mài răng đánh giấm âm thanh, cùng nói chuyện hoang đường. Các loại tạp âm đan vào một chỗ, để cái này từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi công tử ca, căn bản ngủ không được. Cha nuôi cũng là như thế tới sao, khó trách hắn không muốn để cho ta tiến quân đội. Lý Hoành âm thầm nghĩ, bất quá, ta cũng sẽ không khuất phục, cha nuôi có thể chịu khổ, ta cũng giống vậy có thể ăn. Kỳ thật, Lý Hoành hay là nghĩ sai, hắn cha nuôi cũng không có nếm qua loại khổ này, người Lý Thanh cất bước chính là giám quân, ở là xoáy doanh, gặm chính là đuổi cừu nướng, không có bị qua cái này tội. Ta có thể làm. Lý Hoành nói nhỏ, cho mình đọc biên, cha nuôi có thể, ta cũng. Ai u. Một cái chân to nha tử, thình lình trùng điệp giẫm tại trên đùi hắn, Lý Hoành nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chớ trách chớ trách, đau bụng, vội vã giải quyết, huynh đệ đảm đương người kia vội vàng nói lời xin lỗi, liền vội gấp đi, trên đường lại giẫm lên hai cái, đổi lấy vài tiếng mắng. Rất nhanh, xung quanh vừa giảm bớt tiếng ấy, lần nữa nhiệt liệt lên. Lý Hoành nhịn không được cười khổ, có lẽ là tâm lý tác dụng, hắn còn ngửi thấy nhàn nhạt liệm vị. Một đêm này, hắn ngủ cũng không an ổn sáng sớm ngày kế, người khác đều tinh thần sung mãn, Lý Hoành lại giống như quả cà gặp sương, sập bay, kho người, cúi thấp đầu, đi tìm hắn tổng binh quan. Chu Vĩnh nhìn xem bộ dáng này Lý Hoành, cũng không cảm thấy bất ngờ, lúc trước hắn lần thứ nhất thể nghiệm lúc, cũng không có mạnh đến nơi đâu. Có thể có khó chịu. Chu Vĩnh quan tâm hỏi, nếu như có thể, hắn hay là muốn đem Lý Hoành đưa trở về. Lý Hoành cường cười cười, còn tốt, chúng ta lúc nào xuất phát? 2 phút đồng hồ sau, ngươi đi trước ăn chút gì đổ bật đi. Chu Vĩnh nói, trên quân sự không cho phép có nửa phần may mắn tâm lý, cứ việc khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là phải làm cho tốt chiến chuẩn bị, để phòng thật gặp gỡ mọi dợ, trạng thái không tốt. Tổng binh nói chính là, thuộc hạ cũng cảm thấy rất có thể sẽ gặp gỡ. Lý Hoành cường giữ vững tinh thần, đi ăn cơm đi. Cạch cạch cạch, dây đặc tiếng vó ngựa như là hòa âm, viết lên ra nhiệt huyết giai điệu. Lý Hoành không có kích động như vậy, vẫn giữ lại một tia huyễn tưởng, vạn nhất gặp được đâu. Nhưng không như mong muốn, thẳng đến ngày thứ 2 lúc chạm vào tối, vẫn là không thấy được đến. Đây vốn là trong dự liệu sự tình, Lý Hoành lại rất cảm thấy thất lạc. Hiện thực trung quy không có lý tưởng đầy đặn. Trên mô đất, Chu Vinh vẽ xong bản đồ địa hình, thu vào trong lòng, hướng Lý Hoành đạo, truyền lệnh, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai đường về. Là. Lý Hoành chắc tay, quay người truyền đạt quân lệnh. Có thể mới vừa đi mấy bước, chợt thấy hơi khác thường, không đợi hắn phản ứng, Chu Vĩnh lại biến sắc, đống nhiên túi người xuống, nghiêng thai dán tại trên mặt đất. Chốc lát, hấp tấp nói, nhanh, nói cho các minh đệ, làm tốt ngăn địch chuẩn bị. Mặc dù không biết người tới số lượng, nhưng đã là trinh sát, liền phải dám mạo hiểm phong hiểm, không thấy được người liền đi, vậy còn trinh sát cái giám a? Chu Vĩnh tâm nói chỉ mong người tới không nhiều. Lý Hoành đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt giống như điên cuồng bình thường, trùng điệp vừa chắc tay, là địch nhân thật tới. Lý Hoành trái tim phanh phanh nhảy, huyết dịch nhanh chóng phun trào, hắn tuấn mặt đỏ bừng, rốt cục muốn đánh một cầm. Khi giờ khắc này thật đến, Lý Hoành bỗng nhiên phát hiện, kích động càng sâu mừng rỡ, thậm chí còn nương theo lấy một tia sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh liền đè xuống tất cả cảm xúc, hoàn thành thượng cấp lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hơn ngàn danh tướng sĩ đều đâu vào đấy xếp hàng, sau đó tại Chu Vĩnh chỉ huy bên dưới, tụ tập trên mặt đất thế tương đối cao trên sân đất, để ở vào có lợi kỵ binh công kích tư thái. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ công phu, liền thấy địch nhân, đây là một chi ước chừng 3000 người trên dưới đội ngũ, cứ việc khoảng cách rất xa, nhưng cũng có thể nhìn ra quần áo bọn hắn rách dưới, có vẻ như rất chật vật. Bất quá, cỗ này khí thế, lại là không gì sánh được hung mãnh. Chu Vĩnh hơi biến sắc mặt, lập tức hạ đạt ổn thỏa nhất mệnh lệnh, rút lui. Đối mặt gấp 2 trở lên số lượng địch nhân, đánh thắng độ khó thực sự quá lớn, cho dù thật có thể thắng, cũng là thắng thảm, hoàn toàn không có ý nghĩa. Hú hồ, sau lưng thế nhưng là có mấy vạn quân minh tướng sĩ, Chu Vĩnh không đáng mạo hiểm. Lý Hoành rất thất vọng, nhưng hắn chính là một thân binh, hay là dưa bảo biên, chỗ này không có hắn nói chuyện phần, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, theo quân rút lui. Tổng binh, chúng ta có hay không thể đánh thắng? Chiến mã lao nhanh ở giữa, Lý Hoành hỏi ra trong lòng nghi vấn. Phần thắng nhiều nhất chỉ có 2 thành. Chu Vĩnh thông thông trả lời, ta đại minh quân mặc dù nhiều lần đại bại Thảo Nguyên mọi dợ, nhưng đó là dựa vào tam đại doanh hiệp đồng tác chiến, như kỵ binh đối với kỵ binh, những này mọi dợ cũng không yếu chúng ta mảy may. Dừng một chút, xem bọn hắn tình huống này, hiển nhiên là đến sinh vong tổn tục tuyệt cảnh, lúc này chỗ buộc phát ra chiến lược hơn xa bình thường, dưới loại tình huống này nên chiến quá mức không công an. Lý Hoành quay đầu ngắm nhìn, lít nha lít nhít đều là quân đội bạn, hoàn toàn không nhìn thấy địch nhân, nhưng nghe âm thanh có thể cảm giác được mọi dợ ngay tại truy kích. Hắn vội vàng nói, nhưng bọn hắn đã phát hiện ta, khoảng cách gần như thế, sợ là không chiến không được a. Rút lui trước, trời sắp tối rồi, bọn hắn không nhất định có thể đuổi kịp. Chu Vĩnh khoái tốc nói, thanh âm hơi run rẩy, trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới sẽ như vậy chút xui xẻo, đi lên liền gặp được 3000 người đội ngũ kỵ binh, bình thường bộ lạc nhỏ, có thể tập kết không ra nhiều người như vậy. Thảo Nguyên bộ lạc xuất binh, tuyệt đại số tình huống cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng thường xuyên cướp bóc, có thể xuất binh 3000, binh lực chí ít có 7000. 7000 sinh lực quân, bộ lạc nhân khẩu làm sao cũng phải có 4, 5 vạn. Loại cấp bậc này, tại trên Thảo Nguyên xem như đại bộ lạc, mà đại bộ lạc bình thường không xuất binh thường thường sẽ liên hợp cùng cấp bậc bộ lạc để đạt thành bổ sung cấp bóc mục đích. Nói cách khác, đây khả năng chỉ là tiên phong bộ đội, phía sau còn có. Chu Vĩnh biết, lần này bày ra lớn, làm xong một cái công lớn, làm không cẩn thận, có thể sẽ bị đối phương bao vây tiêu diệt. Mẹ nó, công tử này miệng khai quang đúng không? Chương 43 ta, Vĩnh Thanh Hầu con nuôi, mau tới trợ giúp. Chương 43 ta, Vĩnh Thanh Hầu con nuôi, mau tới trợ giúp. Mùa đông trời ngắn đêm dài, trời tối cực nhanh, không bao lâu, sắc trời liền tối xuống, rất nhanh liền đen. Nhưng, trời không tốt, tối nay ánh trăng trong sáng, tầm nhìn vô cùng tốt. Khoảng cách cũng không xa, quân Minh muốn hất ra đối phương, trở nên cực kỳ khó khăn. Chu Vĩnh trong lòng không ngừng tiêu khổ, lại phi tiêu biện pháp, chỉ có thể liều mạng rút lui, quân Minh tướng sĩ cũng là như thế, địch ta cách xa quá lớn, có thể không đánh, bọn hắn cũng không muốn đánh. Lập công cố như tốt, nhưng lần này phong hiểm thực sự quá lớn. Cả chi quân Minh cũng liền Lý Hoành tiếp đuối, những người khác nghĩ đến mau trốn. Tổng binh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lý Hoành nhanh chóng nói, nhìn bộ dạng này, bọn hắn là ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành quân, cái này đều hơn phân nửa canh giờ, tốc độ bọn họ chưa từng chậm lại mảy may, chúng ta không thể tiếp tục như vậy được nữa à. Lý Hoành không có đi lên chiến trường đánh trận, nhưng binh thư chiến sách thường xuyên nhìn, cơ bản đạo lý hay là minh bạch, hắn biết lại tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Bởi vì bọn hắn cũng không đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Không có khả năng tiếp tục như vậy, ở phía sau lưng đối người ta tình huống dưới, một khi đuổi kịp, chính là đơn phương tàn sát. Lý Hoành minh bạch đạo lý, Chu Vinh tự nhiên minh bạch, lại Chu Vinh minh trắng càng thêm triệt để, hắn biết, cho dù chiến, phần thắng cũng cực kỳ xa vời, lúc này mới chậm chạp khó mà quyết định. Nhưng bây giờ, không làm quyết định là không được. Tiểu Lý, ngươi mau trở về tìm Lĩnh Thanh Hầu, nói cho hắn biết tình huống, để hắn nhanh chóng trợ giúp. Ta Lý Hoành nhìn qua mênh mông đại địa, lúng ta lúng túng nói ta lần thứ nhất xuất quan, sợ là không nhìn rõ đường à. Lao Lưu, ngươi cùng hắn cùng một chỗ. Chu Vinh đối với một bên thân binh nói. Tốt, thân binh đáp ứng. Lý Hoành không muốn cứ đi như thế, thật vất vả gặp bỡ, hắn còn không có biểu hiện ra chính mình đâu. Tổng binh, ta hiện tại là ngươi thân binh, sao có thể vứt bỏ ngươi mà đi? Chu Vinh đô nhanh vội muốn chết, chỗ nào còn nhớ được thân phận của hắn, bớt nói nhảm, cúp nhanh lên trở về báo tin, làm hỏng quân lệnh người chém không tha. Là. Chu Vinh hu khẩu khí, nói ước chừng tiếp qua 2 phút đồng hồ, gặp được một chỗ dần dần lên cao địa thế, đại quân ở nơi đó quay đầu, ngươi cùng Lão Lưu thừa cơ mang lên mười mấy tên binh sĩ, lập tức thoát ly đại bộ đội, nhanh đi cầu viện. Là. Lý Hoành hai người cùng kêu lên xác nhận, dưới loại tình huống này, không cho phép có bất luận cái gì chần chờ. Chiến mã tiếp tục rong ruổi, nhưng tốc độ đã hạ rất nhiều, chủ yếu là chiến mã còn không có chậm quá mức mà mông cậu ngựa lại vẫn duy trì có thể nhìn tốc độ, song phương vốn cũng không khoảng cách xa, ngay tại chậm rãi rút ngắn. Tiếp tục như vậy, còn có thời gian rút về đi báo tin tức sao? Lý Hoành thấp thỏm trong lòng, tuyệt không lạc quan. Không chỉ là hắn, Chu Vinh Tâm cũng đang chìm xuống, tình huống so dự đoán còn bết bát hơn. Nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, Chu Vinh chỉ có thể dựa theo kế hoạch dự định, hạ đạt quân lệnh, để quân Minh làm tốt ngăn địch chuẩn bị tâm lý. 2 phút đồng hồ nói thật dài, nói ngắn cũng ngắn. Quân Minh tại dự định địa điểm dừng lại, sau đó quay đầu ngựa, hậu quân biến thiên quân, cùng lúc đó, Lý Hoành, thân binh Lão Lưu, lập tức mang lên hơn 30 tên tướng sĩ tiếp tục rong ruổi. Lúc này, khoảng cách của song phương chỉ có chừng 1 dặm, đại chiến hết sức căng thẳng. Cơ hồ không có cái gì do dự, Chu Vĩnh liền hạ đạt phản công mệnh lệnh, cho Lý Hoành bọn người sáng tạo điều kiện. Trên thực tế, cho tới bây giờ tình cảnh như vậy, Chu Vĩnh đô không ôm hy vọng, mục đích làm như vậy, bất quá là vì cho quân Minh cảnh báo, tận cuối cùng một phần lực. Muốn nói tư tâm, đó cũng là có, vì cho mình lưu một cái mỹ danh, là vợ con mưu cầu một phần lợi. Muốn cho rằng tiền đồ sáng lạ, không muốn, kỳ ngộ vừa tới, chính mình liền muốn chiến tử xa trường. Chu Vĩnh bất đắc dĩ thở dài, mẹ, thật sự là gặp xui xẻo. Giết. Lý Hoành cuối cùng ngắm nhìn lao ra đại quân, đôi mắt đỏ bừng, cắn răng, hung hăng co lại mông ngựa, ra chống đỡ à, nhất định phải chống đỡ. Lý Hoành trong lòng lo lắng và phần, hận không thể sườn sinh hai cánh. Hắn không có đánh trận, nhưng đại khái tình huống vẫn có thể phân rõ, tại chiến lực không sai biệt lắm tình huống dưới, 1000 đối với 3000, sinh cơ xa vời. Chu Vĩnh đám người này, 89/10 đều muốn chiến tử xa trường. Ở chung vẹn vẹn mới 2-3 ngày, nhưng tại loại này tập thể sinh hoạt, dễ nhất bồi dưỡng tình cảm, những đại đầu binh này mặc dù rất thô lỗ, thậm chí có chút thô bỉ, lại hết sức đáng yêu. Lý Hoành đã thích bọn hắn, như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện không gặp Thảo Nguyên mọi giờ. Tiếng chém giết ẩn ẩn truyền đến, tim của hắn rào lấy đau, cũng mặc kệ chiến mã mỏi mệt hay không, dùng lực vung vẩy roi ngựa. Những người khác cùng hắn không khác nhau chút nào, những này tháo hán tử rất nhiều đều chữ lớn không biết, nhưng trong quân đồng đội chi tình, thậm chí không thua gì người thân, đều lo lắng vừa đau tâm. Đồng thời, đối với Thảo Nguyên mọi giờ hận ý sâu hơn một tầng. Người có phong phú tình cảm sát thái, nhưng Mã Nhi không có, bọn chúng sát thực mệt mỏi, mặc kệ Lý Hoành bọn người như thế nào lo lắng, tốc độ vẫn là dần dần chậm dần. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, trong khi đâm nghiêng giết ra một chi hơn 100 người Thảo Nguyên kỵ binh, ngay tại truy kích bọn hắn, lại khoảng cách càng kéo càng gần. Mẹ, ta liều mạng với bọn hắn đi. Lý Hoành cảm xúc kích động, muốn tử chiến đến cùng. Nhưng thân binh Lão Lưu lại ngăn trở hắn, nhanh chóng nói ra, Tiểu Lý, ngươi trước tiên lui, ta mang người đi ngăn trở bọn hắn. Ta sao có thể một người đào tẩu? Đều lúc này, còn luận cái này làm gì? Lão Lưu vội vàng đạo, mau trở về cáo chi đại soái, kém nhất cũng có thể cảnh báo, để đại soái có cái chuẩn bị, nếu như có thể, cho chúng ta báo thủ. Lý Hoành Hồng suy nghĩ, đều là cha sinh mẹ dưỡng, ta không thể so với các ngươi cao quý, lại nói, ta không nhớ được địa hình, ta lưu lại, ngươi đi, chớ cùng ta đoạn. Lão Lưu vội la lên, ta là phụ Ninh Bá thân binh, theo đại minh luật, chủ tướng chiến tử, thân binh không việc gì người, chém thân binh. Lý Hoành nhất trệ, ta cũng là. Ngươi không giống với, ai nha? Lão Lưu nhanh chóng nói, Tiểu Vương, ngươi cùng Tiểu Lý cùng một chỗ, những người khác, theo ta cùng một chỗ ngăn trở bọn này mọi giờ. Là. Tiểu Vương hô lớn, Lý huynh đệ, đây không phải giả mồm thời điểm, nhanh a. Lý Hoành trong lòng bi phẫn, tại sao có thể như vậy, tại sao có dạng này? Giờ khắc này hắn phá phòng, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn không thể không tiếp nhận. Đi a. Lão Lưu một cuống họng đem Lý Hoành lạc về hiện thực, Lý Hoành không nói gì, lúc này vung vẩy roi ngựa, cùng Tiểu Vương cùng một chỗ lần nữa thoát ly đội ngũ. Hắn khóc. Từ ký sự lên, hắn khóc số lần không nhiều, lần này càng khắc sâu, đời này cũng sẽ không quên. Giá. Không để ý tới lau nước mắt, Lý Hoành sử xuất bú sữa mẹ khí lực đi đường, chiến mã vẫn là mau không nổi, nhưng cũng tại Lý Hoành tàn phá bên dưới, đạt đến có khả năng đạt tới cực hạn. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn bứt bỏ ngựa phi nước đại, nhưng cuối cùng còn giữ lại một tia lý trí. Đột nhiên, tiếng vó ngựa lần nữa truyền đến, nghe thanh âm cũng tính nhanh, nhưng số lượng lại không ít, xem chừng đến có hơn 100, cũng hoặc hơn 1000 người. Lý Hoành sắc mặt đau thương, nhịn không được bi thiết, chưa xuất sư đã chết, trưởng sử anh hùng nước mắt đầy áo. Tiểu Vương nghe không hiểu hắn, nhưng hắn cũng nghe đến lập tức tiếng chân, bất quá, hắn cùng Lý Hoành tâm tình hoàn toàn tương phản, hưng phấn hô to, "Lý huynh đệ, đây là người của chúng ta viện quân đến." Lý Hoành giật mình, lúc này mới ý thức được tiếng vó ngựa là từ ngay phía trước truyền đến, thảo nguyên mọi dợ có thể tha không được xa như vậy. Vì phân tâm tình trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế, Lý Hoành cũng không đoái hoài tới mất mặt, hét lớn, "Ta là Vĩnh Thanh hầu con nuôi, ta là Vĩnh Thanh hầu con nuôi. Chúng ta gặp phải quy mô lớn thảo nguyên mọi dợ, mau tới trợ giúp." Một bên thúc ngựa tiến lên, một bên giống to. Không đến nửa khắc đồng hồ, Lý Hoành liền nghe đến phản hồi, "Đường hô, lão tử nghe thấy được." Rất nhanh, một kỵ đi đầu, nhanh chóng tiếp cận. "Làm, cha nuôi." Thấy rõ người tới, Lý Hoành mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tiếp theo cuồng hỉ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nước mắt lại trước một bước mãnh liệt mà ra, khóc không thành tiếng. Ngược lại là Tiểu Vương, lời ít mà ý nhiều bẩm báo sảng khoái hạ cục thế. Lý Thanh nhanh chóng làm ra quyết đoán, khí tức du dương, hàng đao nhọn trận. Cái kia cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm bạch phá bầu trời đêm, Lý Hoành rất nhanh liền nhìn thấy người trên ngựa đầu nhốn nháo, thậm chí đều không cần quan truyền lệnh trung truyền. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, cha nuôi thanh âm lại lần nữa vang lên, "Hai người đổi con ngựa, phía trước dẫn đường." "Là." Tiểu Vương đội vàng chắp tay, nhỏ tuân mệnh. "A là." Lý Hoành cũng kịp phản ứng, liền đội vàng tiến lên cùng người thay ngựa. Thay xong ngựa, Lý Hoành nhanh chóng đi vào Lý Thanh bên người, kinh hỉ nói, "Cha nuôi sao ngươi lại tới đây? Nhàn rỗi nhàm chán, đi ra tiêu cơm một chút mà." Lý Thanh rất tự nhiên nói. Lý Hoành mím môi một cái, ánh mắt lần nữa mơ hồ, cha nuôi nói nhẹ nhõm, nhưng hắn biết, cũng là vì chính mình. "Cha nuôi, hài nhi cho ngươi mất thể diện." "Ân, xác thực." Lý Thanh thản nhiên nói, lau khô nước mắt, lập tức xuất phát. "Ai, là?" Lý Hoành hai tay ở trên mặt lau lau, thừa dịp đao nhọn trận còn chưa hàng tốt, hỏi, "Cha nuôi mang theo bao nhiêu nhân mã?" 1000 Lý Hoành khẩn trương nói, "Địch nhân chừng 3000, lại nghe Chu tổng binh ý kia, phía sau khả năng còn có, đến mau đem tin tức mang về nghe được ngươi gọi hàng lúc, ta cũng làm người ta trở về đưa tin." Lý Thanh liếc mắt nhìn hắn, nói càng là việc gấp, càng không thể gấp, gấp là không giải quyết được vấn đề, phải tỉnh táo xuống tới. Lý Hoành hồng nghiêm mặt xác nhận. Nói chuyện công phu, đao nhọn trận đã hàng tốt, Lý Thanh ra lệnh, dẫn đường. Kịch chiến ầm vang một phát, quân Minh nghỉ vào địa lợi, mang theo mãnh hổ hạ sơn chi thế, thẳng tiến không lùi. Đinh đương lang, phốc phốc đánh giáp lá cả, huyết vũ bay tán loạn, nương theo lấy hí 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 hí. Khi Mã Nhi tề mình, chỉ trong phiên khắc, liền đem chiến đấu trình độ kịch liệt kéo lên đỉnh cao nhất. Quân Minh đi đường xuống dốc, tốc độ cực nhanh, ngưng kết thành một thanh sắc bén đao nhọn, ngang nhiên đụng vào thảo nguyên mọi dợ. Quân Minh nhân số mặc dù không kịp đối phương, nhưng ở một sát na này, lực sát thương cùng ý thế, càng hơn gấp 2 tại bọn hắn địch nhân. Ánh trăng trong sáng, tiên tính dưới đêm trăng, lại là không gì sánh được ồn ào náo động. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy màu đỏ thấm chất lỏng, diễn ra bi tráng huyết tinh tiết mục. Ngắn ngủi ưu thế, cũng không để Chu Vĩnh dễ chịu bao nhiêu, hắn biết, đây chỉ là tạm thời. Hắn lau máu trên mặt, dư quang ngắm nhìn ánh trăng sáng trong, hắn biết, dạng này ánh trăng, khả năng về sau rốt cuộc không thấy được. "Ai, thật không cam lòng a." Chương 44 chiến trường tẩy lễ, chương 44 chiến trường tẩy lễ, chém giết tiếp tục, nhân số không tính quá nhiều, lại đem chiến trường thảm liệt quyết đại đến cực hạn. Song phương đều không có đường lui. Thảo Nguyên bộ lạc nếu không thể ăn chi này quân Minh, kế hoạch sau này chắc chắn thất bại, vậy cái này mùa đông nhà bọn hắn nhỏ không biết phải chết đói bao nhiêu. Quân Minh đồng dạng không có đường lui, bọn hắn ngược lại là muốn về trước đi cầu viện, làm sao địch nhân không chút nào cho cơ hội, rút lui vô vọng, chỉ có một trận chiến. "Giết!" Chu Vĩnh trầm tiếng quát to, cái này tử chiến đến cùng, không có cách nào có chút giữ lại. Người tại không thiếu dinh dưỡng điều kiện tiên quyết, hơn 30 tuổi niên kỷ, chính là thân thể nam nhân tố chất trạng thái đỉnh cao nhất, một thanh trảm mã đao bị hắn múa như máy xay gió bình thường, dũng mãnh phi thường vô địch, đánh đâu thắng đó. Chu Vĩnh cái này phủ linh bá, tại Vân Quý bên trong cũng không tính nổi danh, nhưng hắn là chính thống võ tướng xuất thân, lại có trước kia theo cha trấn thủ biên cương kinh lịch gia trì, nhiều năm tích lũy, tại thời khắc này, giếng phun thức bộc phát. Chu Vĩnh bước bỏ ở giữa điều khiển, chủ tính trung toàn cục chủ tướng tư duy, xuất ra liều mạng tam lang tư thế, xông vào chiến đấu tuyến ngoài cùng. Phe mình bèn bèn hơn ngàn người, chiến pháp thậm chí trận hình đều không trọng yếu, liều chính là không sợ chết dũng khí, đập nồi dìm thuyền phách lực. Chu Vĩnh đương nhiên cũng sợ chết, nhưng hắn hiểu hơn, dưới loại tình huống này càng là sợ chết, chết càng nhanh, chỉ có đánh bạc mệnh đi, mới có một tia sinh cơ. Tại hắn cái này dê đầu đạn dẫn đầu xuống, quân Minh sĩ khí tăng vọt đến cực hạn, từng cái hung hãn không sợ chết. Theo đại minh luật, chủ tướng chiến tử, mà thân binh không việc gì người, chém. Chu Vĩnh sung, hắn hơn 20 người thân binh không thể không sống, đi theo sông, chết triều đình còn có trợ cấp, không sông, không chết trở về cũng phải chặt đầu. Đại đầu binh mặc dù không có loại này liên đối quy định, nhưng bỏ xuống chủ tướng vứt bỏ chiến mà chạy người cũng là trọng tội, lại tình huống hiện tại là chạy không được. Tình hình như thế, thêm nữa chủ tướng như vậy dũng mãnh, tất cả mọi người không có lựa chọn nào khác, binh lính càng quái khí, huyết tính khí. Ầm vang một phát, giết một cái đủ bốn mà, giết hai cái kiếm lời. Giết hơn ngàn người đối đầu 3000 người, cỗ này khí thế không chút nào không kém, càng có rất chi. Len ken phốc, Chu Vĩnh nhất đao bổ ra bổ tới binh khí, mũi đao mà vẩy một cái, tại địch nhân lồng ngực mở ra một đường vết rách, người kia kêu thảm xuống ngựa. Chu Vĩnh đại miệng miệng lớn thở phì phò, hắn cánh tay nhức mỏi, đã có chút thoát lực, chảm mã đao cũng cùn, không còn sắc bén, nhưng hắn không dám mảy may ngừng, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Nhất cổ tác khí thế như hổ, lại mà suy, ba mà kiệt, Chu Vĩnh bất dám ngừng, chỉ có thể tận khả năng kéo dài cỗ này khí thế. Nhưng trạng thái trượt để hắn rất cảm thấy đắng chát, hắn có thể thay đổi chiến cuộc, lại không cải biến được kết cục. lần nữa ném lăn hai cái thảo nguyên mọi rợ sau, tay cầm đao của hắn đều đang run rẩy, đã đến cực hạn. Trời muốn giết ta, vậy ta đừng còn không có cảm khái xong, chợt nghe móng ngựa đạp đạp, Chu Vĩnh nhịn không được quay đầu, trong khi đâm nghiêng lại rết ra một chi kỵ binh, giống như một thanh sắc bén đao nhọn, mang theo vô địch chi thế, ngang nhiên phóng tới quân địch cánh bên. Viện quân, là viện quân. Chu Vĩnh cung hỉ, hắn không biết viện quân vì sao có thể nhanh chóng như vậy trợ rút, nhưng không trọng yếu. Cái kia quân minh mới có trang phục, tiến công phương hướng, cùng tiếng la giết, đều tại cho thấy tuyệt đối là viện quân không sai. Các minh đệ đứng vững, chúng ta viện quân tới. Chu Vĩnh đại giống. Trên thực tế, không cần đến hắn giống, trên chiến trường đột nhiên nhiều chi hơn nghìn người kỵ binh, tại cái này dưới ánh trăng sáng trong, chỉ cần không phải mù lòa, kẻ điếc, sao lại làm như không thấy. Trong lúc nhất thời, quân minh lúc đầu đã dần dần yếu bất khí thế, lần nữa tăng gọn. Tới gần, lại tới gần. Lý Hoành nhìn qua càng ngày càng gần chiến trường, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể không thể áp chế run rẩy. Ban đêm ánh mắt so ra kém ban ngày, nhưng đầy khắp núi đồi tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tiếng tê minh, cùng lờ mờ không rõ chất lỏng, đều đang giảng giải lấy chiến trường tăng gốc, huyết tinh, thảm liệt. Đây chính là chiến trường. Lý Hoành con ngươi địa chấn, lại một lần nữa phá vỡ tưởng tượng của hắn. E ngại, chấn kinh, kích động, đủ loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành phấn khởi, cực hạn phấn khởi. Hắn nắm chuôi đao tay không ngừng run rẩy, thử mấy lần, lại nổ không xuất đao. Ngay lúc sắp cùng địch nhân đánh giáp lá cả, nhưng làm Lý Hoành cho lo lắng. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, càng làm việc gấp, càng phải tỉnh táo. Lý Thanh ngữ khí bình thản, chợt đống nhiên một tiếng uống, rút đao. Tiếng hét này phản phất trực kích tâm linh, Lý Hoành linh hồn đều đang run sợ, tiếp lấy không tự chủ được, tự nhiên mà vậy rút đao. Bang lang, đại đao hào hào ra khỏi vỏ, lưới đao chiếu đến ánh trăng, càng lộ vẻ thanh lãnh. Lý Hoành viên kia khuấy động tâm, cũng tỉnh táo lại. Sau một khắc, ngang nhiên đụng vào quân địch. Giết! Lý Hoành đại hô lên âm thanh, trong lòng một mực kìm nén hợp lực chi khí, tại thời khắc này đạt được phát tiết. Nhưng một giây sau, phốc một đạo huyết quang phóng lên tận trời, Lý Hoành không kịp phản ứng liền mơ hồ ánh mắt bị huyết tương khét một mặt. Hắn sốt ruột bận bịu hoảng lo mặt, sau đó ở trên người một trận mò, vừa trở lại mùi vị không phải mình thụ thương, đạo thứ hai huyết quang theo nhau mà tới. Phốc ca Lý Hoành lo mặt, thở phào một hơi, lúc này mới nhìn thấy cha nuôi vũ động huyết hồng đại đao, di động với tốc độ cao dưới đại đao, vạch phá không khí, ong ong không ngừng bên hai, chỗ đến, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Đột nhiên, Lý Hoành liếc thấy hai chi mũi tên kích xạ mà đến, góc độ cực kỳ xảo trá, thẳng đến cha nuôi, quá nhanh, hắn thậm chí cũng không kịp lên tiếng nhắc nhở. Ken lang lang đầu mũi tên bị sống đao ngăn cản, vạch ra liên tiếp hỏa tinh, thái cực tay một phát bắt được mũi tên, sau đó hất lên, tiếng xé gió vang lên lần nữa, mũi tên so lúc đến tốc độ càng hơn một bậc. Cái này liên tiếp động tác, nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Tại Lý Hoành trong mắt, chỉ thấy liên miên bất tuyệt tàn ảnh, thị giác tin tức còn chưa truyền lại cho đại não, liền đã hết thể đều kết thúc. Lý Hoành muốn sợ hãi thán phục, nhưng Lý Thanh lại trước một bước hướng về phía trước. Cha nuôi coi chừng. Lý Hoành kinh uống. Hắn khoái mã đuổi theo, muốn bị cha nuôi hộ giá hộ tống, dù sao. Cha nuôi tuổi tác lớn, tuy có dư dũng, nhưng tóm lại so ra kém hắn cái này 20 tiểu tử mà. Tại bực này chiến trường thê thảm, Lý Hoành tâm càng rung động, cương lãnh yên tĩnh hắn, lại ở vào cực độ phấn khởi bên trong, không cách nào bình tĩnh. Bất quá, lúc này hắn đã quên mất sợ hãi, gấp chầm chầm phía trước, vung vẩy đại đao. Lý Thanh đại giết tứ phương, dũng mãnh phi thường vô địch, nhưng hắn từ đầu đến cuối giữ lại một bộ phận dư lực, để mà bảo hộ con voi. Đi quân võ con đường này, nào có không lên chiến trường, đó là cái khó được thực chiến cơ hội, có thể rất tốt ma luyện Lý Hoành. Giết hay không địch, lập không lập công cũng không đáng kể, trọng yếu là chiến tranh tẩy lễ, võ tướng trưởng thành nhanh nhất phương thức chính là đánh trận, không có cái thứ hai. Cha nuôi đây cũng quá dữ dội đi. Cái này, đơn giản không phải người quá thay. Đừng lo lắng, đây chẳng phải là ngươi tâm tâm niệm niệm chiến trường sao? Giết địch. Lý Thanh Thanh âm không lớn, lại hết sức rõ ràng truyền vào Lý Hoành Nhi bên trong. Là. Lý Hoành thông thông ứng tiếng, cầm đao tay lại nắm thật chặt, ánh mắt lạnh lẽo. Vừa vặn có cái thụ thương mọi dợ chào đón, Lý Hoành không chút nghĩ ngợi, làm đủ khí lực trở tay chính là một đao. Phúc. Lý Hoành năng rõ ràng cảm nhận được đại đao chém vào huyết đủ, chém đứt xương cốt. Sau một khắc, thân thể của hắn một cái lảo đảo, kém chút rơi xuống ngựa đi, còn tốt có cái bàn tay kịp thời đỡ lấy bả vai hắn, cũng một đao cong đập vào mọi dợ kia trên thân, Lý Hoành lúc này mới có thể thu hồi kẹt tại thân thể đối phương bên trong đại đao. Nhớ kỹ. Phúc. Lý Thanh trở tay lại chặt một cái mọi dợ, nói tiếp, chiến trường chém giết, muốn nhìn quản tốt binh khí của mình, giết người không nhất định phải đại lực mới được, trừ phi đang khi nói chuyện lại có một mọi dợ xông đến trước mặt, Lý Thanh giơ tay chém xuống, một đao đem người kia vào thủ, lại là một trận huyết vũ. Lý Thanh lúc này mới nói bổ sung, trừ phi ngươi có khí lực lớn như vậy. Lý Hoành Cương muốn trả lời, đã thấy phía trước thảo nguyên mọi dợ đã có người quay đầu, không còn bị động như vậy, vội vàng quát, cha nuôi coi chừng. Đều nói rồi, gặp chuyện đừng nội, giữ vững tỉnh táo. Lý Thanh thuyết giáo ở giữa, giải quyết đứng núi chịu sào mấy người, tiếp tục tiến lên chém giết, ý chỉ để lại một câu, xem thật kỹ, hảo hảo học. Lý Hoành không kịp chấn kinh, hắn vội vàng đuổi theo, đại đao trong tay vũ động đứng lên, bổ về phía ngẫu nhiên có đào thoát cha nuôi chế tải, xông tới địch nhân. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, không còn dùng man lực, chỉ nhằm vào địch nhân yếu hại. Có lẽ là vận khí tốt, hắn đối đầu mọi dợ cơ hồ đều là thụ thương, dù gì cũng là loại kia công kích vô lực, hiển nhiên không tại trạng thái đỉnh phong người. Lý Hoành Viên kia rung động tâm, chậm rãi bình tĩnh trở lại, dần vào giai cảnh. Một cái công kích xuống tới, hắn vậy mà giết 6 cái địch nhân, chiến quả tương đối khá. Cái này cũng cực lớn trình độ bên trên cổ vũ Lý Hoành, hắn trở nên càng bình tĩnh, càng tự tin. đao nhọn trận vọt qua, ngạnh sinh sinh đem quân địch xé mở một đường vết rách, tiếp lấy, dư thế không giảm, tiếp tục rong ruổi, thẳng đến một hơi chạy ra 5-6 dặm sau, mới chậm rãi dừng lại. Trọng chỉnh trận hình, Lý Thanh Hu khẩu khí, quát khẽ, lại giết. Giết. Lần nữa rong ruổi. Lý Hoành đã tỉnh táo lại, vội vàng nói, chan đuôi, ngài đừng có lại sông như vậy gần phía trước, vừa mới ngài đã tiêu hao quá nhiều thể lực, hay là nhìn hài nhi à. Và ngươi. Lý Thanh cười nhạo, thật đúng là đem mình làm dễ mà hành. Cha nuôi gọi đại soái. Lý Thanh ngữ khí nhàn nhạt, giết địch liền có thể, cầm đánh như thế nào, bản soái định đoạt. Là. Lý Hoành bất đắc dĩ. Giết. Chu Vinh thần sắc phấn chấn, cũng không còn lúc trước như vậy tuyệt vọng. Trải qua viện quân cái này một trận quấy rầy, quân địch trận cước đại loạn, chính là giết địch lập công cơ hội thật tốt. Lần này không chỉ có nguy cơ giải trừ, ngược lại trở thành chính mình thăng quan tiến tước thẻ đánh bạc. Dù gì, bằng công tích này cũng có thể thu hoạch được hoàng đế ngợi khen. Chu Vinh hưng phấn dị thường, thân thể mệt mỏi bên trong sinh sôi ra một nguồn lực lượng nguồn suối, càng dũng mãnh phi thường. Quân Minh tướng sĩ cũng thế, viện quân kịp thời đến, làm bọn hắn lòng tin tăng nhiều, đợi cho viện quân đến đông đủ, an đối phương không cần một canh giờ. Bên này Chu Vinh phát lực, bên kia Lý Thanh cũng lần nữa đánh tới, vốn là loạn trận cướp thảo nguyên bộ lạc, càng lộ vẻ bối rối. Cứ việc hiện có chiến lực cũng không kém Đại Minh, bọn hắn vẫn không dám ham chiến, trời mới biết lúc nào lại đánh tới một chi Đại Minh viện quân. Tại Lý Thanh bên này vừa trùng sát một nửa lúc, thảo nguyên bộ lạc liền thổi lên rút lui cảnh lệnh. Chương 45 biện pháp ứng đối, chương 45 biện pháp ứng đối chăn nuôi, bọn hắn muốn rút lui. Lý Hoành vội vàng đạo, làm sao bây giờ? Lại bức miệng cho ngươi vá lại, đánh trận đâu, ngươi tại quan tâm cái gì? Lý Thanh một đao ném lăn địch nhân, tiếp tục xông. Phốc phốc. Len keng, binh mâu giao tiếp âm thanh vẫn còn tiếp tục, chém giết cũng vẫn còn tiếp tục, Lý Hoành bừng tỉnh, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Bất quá, lúc này hắn vận khí tựa hồ dùng hết, công hướng địch nhân của hắn không có trước đó như vậy không chịu nổi, thậm chí có một đao kém chút vạch phá cổ họng của hắn, nhờ có cha nuôi kịp thời xuất thủ, giúp hắn hóa giải nguy cơ. Hơi nguy hiểm thật. Lý Hoành dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, may mắn tâm lý vừa sinh sôi, lại chợt biến sắc. Siêu. Một chi trường to như ngón cái điêu linh mũi tên kích xạ mà đến, thẳng đến hắn mi tâm, mũi tên chưa đến, kình phong liền đập vào mặt, Lý Hoành căn bản không kịp phản ứng, lại cũng phản ứng không kịp. Ở trong nháy mắt này, hắn chỉ biết mình phải chết, thậm chí ngay cả cùng Nguyễn Thanh muội muội cáo biệt cũng không kịp muốn. Mũi tên chiếu rọi tại hắn con người, vô hạn phóng đại. Trời tối. Tỉnh, đây là chiến trường. Lý Hoành mở mịt mở mắt ra, đã thấy trước mắt không phải mũi tên, mà là một cái đại thủ nắm chặt mới là chi kia muốn mạng hắn điêu linh mũi tên. Ngươi quá làm ta thất vọng. Lý Thanh có chút tức giận, trên chiến trường, ngươi cũng muốn thứ gì a? Lý Hoành tâm bên trong bị khuất, hắn là cảm giác mình phải chết mới có thể như vậy, nhưng dưới mắt hắn không có cái kia thời gian giải thích, đành phải vội vàng nói câu, có lỗi với. Tiếp lấy, vung đẩy đại đao, tiếp tục trùng sát. Lý Thanh gặp hắn mặc dù thể lực không tốt, cũng đã nhập giai cảnh, liền cũng chia ra càng nhiều tinh lực giết địch, chẳng mã đao vung vậy ở giữa, tiếng xé gió vang lên không ngừng. Phàm là có địch nhân gặp gỡ, không phải thương tức tử, được không bá khí. Lý Hoành không còn dám có phần tâm, thậm chí không kịp sợ hai tháng phục, cũng toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu, theo cha nuôi một mạch liều chết. Một khắc đồng hồ sau, quân địch có thứ tự rút lui, để cạnh nhau xuất tiễn mũi tên, phòng ngừa quân Minh truy kích. Lý Thanh cũng chưa xuống làm cho truy kích, mà là hạ lệnh quét dọn chiến trường, kiểm kê thương vong. Quân Minh nhân số không so với người nhà nhiều, lại kịch chiến qua đi, vô luận là tướng sĩ hay là chiến mã đều đã gần như kiệt lực, lại là ban đêm, truy kích quá không sáng suốt. Thật muốn ép đối phương, người đến cái đập nồi dìm thuyền, cũng đủ quân Minh uống một bầu. Lý Hoành tâm có không cam lòng, nhưng tỉnh táo lại sau, lúc này mới minh ngộ cha nuôi vì sao không đuổi, điều kiện hoàn toàn chính xác không ủng hộ. Lúc này, máu me khắp người Chu Vĩnh Đại dậm chân chạy đến, đợi thấy là Lý Thanh, khiếp sợ đồng thời, càng làm mừng rỡ như điên. Người Vĩnh Thanh hầu cái gì đẳng cấp, đương nhiên sẽ không đoạt hắn phần này mà công lao, lại có thể bị Vĩnh Thanh hầu nhìn thấy chính mình biểu hiện, vậy sau này, hắn nhanh chóng tiến lên, quỳ một chân trên đất ôm quyền nói, mặt tướng Chu Vĩnh, tham kiến đại soái. Chu tướng quân xin đứng lên. Lý Thanh dịu hắn đứng dậy, quan tâm nói, có thể có thụ thương. Cứ việc không biết toàn cảnh, nhưng Lý Thanh cũng có thể suy đoán cái 8-9 phần 10, lần này tao nội chiến, Chu Vĩnh biểu hiện có thể nói là cực kỳ chói sáng. Chu Vĩnh nết miệng cười cười, lao hầu ra lo lắng, mặt tướng chỉ là chịu một chút vết thương da thịt, không quan trọng. Vậy là tốt rồi. Lý Thanh gật đầu, thương vong như thế nào? Mặt tướng để cho người ta thống kê, xem chừng. Không cao hơn 300, nhưng địch nhân thương vong càng lớn. Chu Vĩnh tự tin nói. Nói, lại liếc mắt toàn thân bị máu nhuộm Lý Thanh, Chu Vĩnh trong lòng chấn kinh, cái này cần giết bao nhiêu người, mới có thể đem chính mình làm cho cùng cái huyết nhân giống như. Hắn tự hỏi chính mình giết đủ nhiều, không xuống 15 số lượng, nhưng kém xa Lý Thanh. Lý Thanh cái này một thân chiến giáp đều bị máu tươi cô đấu, cho đến lúc này còn tại hướng xuống dì máu, có thể thấy được nó dũng manh trình độ. Chu Vĩnh vui lòng phục tùng chắc tay, sợ hãi than nói, hầu gia thật sự là không giảm năm đó, nó dũng manh sợ là toàn bộ Đại Minh, lại không người có thể ra hầu gia chi phải. Trải qua Chu Vĩnh tiểu nói này, Lý Hoành lúc này mới hậu chi hậu giác. Hắn là theo chân cha nuôi một mạch liều chết, cha nuôi giết bao nhiêu, hắn lại quá là rõ ràng, phỏng đoán cẩn thận không dưới 50 người. Đây cũng quá dữ dội đi. Càng bất thường chính là cha nuôi vậy mà cũng không có chuyện người giống như phản phất vừa rồi kịch chiến, chẳng qua là làm nóng người bình thường, cả người mây trôi nước chảy. Ngày xưa cha nuôi thổi châu lần nữa hiện hiện, Lý Hoành có chút dao động, có lẽ cha nuôi cũng không khoác lác, hết thảy đều là thật. Lý Thanh đạo, nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian kiểm kê thương vong, rút lui nơi này, có lẽ quân địch sẽ còn trở về. Là Chu Vĩnh Thông Thông vừa chắc tay, vội va đi. Chan ôi! Đại soái, Lý Hoành kìm nén không được hiếu kỳ, ngài buông tay buông chân, có thể giết bao nhiêu a? Hắn ẩn ẩn phát ra, chính mình giết những địch nhân kia là cha nuôi cố ý bỏ vào đến để hắn luyện tập, trong trận chiến này cha nuôi cũng không phát huy ra thực lực chân chính. Lý Thanh Tà liếc hắn một chút, nói trên chiến trường cá nhân vũ dung tác dụng cũng không lớn, một cái sáng chói tướng lĩnh dựa vào là không phải mình có thể giết bao nhiêu địch nhân, mà là dẫn đầu bộ hạ thắng được thắng lợi. Đại soái dạy phải. Lý Hoành ngượng ngùng gật đầu, hắn muốn giải thích một chút vừa rồi trên chiến trường thất thố nguyên nhân, nhưng Lý Thanh không cho hắn cơ hội, trực tiếp đi hướng ngồi xuống một bên. Ngươi bây giờ là phủ Ninh bá thân binh, đi, làm ngươi việc nằm trong phận sự đi. Lý Hoành thầm than một tiếng, chắp tay nói, là. Hai phút đồng hồ sau, chiến trường kiểm kê hoàn tất. Quân Minh bỏ mình 207 người, thương gần 500 người, quân địch thương vong càng lớn, nhưng dưới mắt đã gần kề gần nửa đêm, lạnh lợi hại, không kịp kiểm lại, bất quá riêng là tử trận nhân số, liền không ít hơn quân Minh thương vong nhân số tổng cộng. Trận chiến này, xem như lại thắng. Hai chi đội ngũ kỵ binh tụ tập cùng một chỗ, từ trước đến nay lúc chi lộ thẳng tiến, tại canh năm trời, đã tìm đến lúc trước Chu Vĩnh dùng để nghỉ ngơi tránh gió khu vực. Kịch chiến tăng thêm đi đường, vốn cũng không có nghỉ ngơi các tướng sĩ, ra rời tới cực điểm, không ít người trong miệng nhai lấy thì cô, đi ngủ đi qua. Khò khè vang động trời. Lý Thanh không có ngủ, hai tay của hắn đặt ở sau đầu, nằm tại trên sườn đất, thưởng thức sáng chói tinh không, tìm bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Một đêm qua đi, các tướng sĩ đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, trạng thái khôi phục hơn phân nửa, may mắn là quân địch cũng chưa công tới. Tiếp tế đã khô kiệt, không còn có trinh sát điều kiện, Lý Thanh quả đoạn hạ lệnh, về doanh. Một đường bình an vô sự, buổi trưa gặp chạy đến trợ giúp 5000 quân Minh, ngắn ngủi chỉnh đốn, an vài thứ sau, một đoàn người lần nữa hướng trở về. Trở lại đại bản doanh, Lý Thanh biết được thật có Thảo Nguyên bộ lạc xâm phạm, bất quá cũng không cướp đi cái gì, làm ầm ĩ một phen sau, gặp không có cơ hội, bọn hắn cũng không có làm dừng lại, lập tức nên ngang rời đi. Soái doanh bên trong, Lý Thanh triệu tập quân Minh tướng lĩnh, bộ lạc thủ lĩnh, đối với tình huống này đưa ra biện pháp ứng đối. Đầu tiên, nhiệm vụ trinh sát chia ra làm 3, quân Minh chiếm thứ 2, các bộ lạc chiếm thứ nhất, nhưng chỉ cần đem phương viên chăm dặm địa hình cáo thị liền có thể, không cần đối địch, tình huống không đúng, lập tức trở về cảnh báo liền có thể. Thứ yếu, qua mùa đông vật tư sớm cấp cho, ai đổ vật ai đến chống giữ. Lý Thanh làm như vậy, chính là làm cho tất cả mọi người đều tham dự chống cự cướp bóc, không thể chỉ có quân Minh lưng đeo gánh nặng, các bộ lạc ngồi mát ăn mặt bằng. Đồ vật sớm cấp cho, các bộ lạc tự nhiên nguyện ý, bọn hắn cũng không muốn hai ngày nữa muốn một lần vật tư, nhìn sát mặt người, tuy nói gánh chịu nguy hiểm tương đối, nhưng tay cầm qua mùa đông vật tư trong lòng an tâm, bởi vì bọn hắn sợ nghèo. Cuối cùng, Lý Thanh căn cứ nhân khẩu phân bố tình huống, để nó đều tập kết ra nhất định vũ trang, để mà ngăn cản có thể sẽ xâm phạm địch nhân, một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, tất cả mọi người hô vang hỗ trợ. Lý Thanh an bài rất công bằng, các bộ lạc cũng không ăn thiệt thòi, quân Minh cũng giảm bớt gánh vác, hội nghị tại một mảnh hài hòa bên trong kết thúc. Hơn 10 vạn người ở chỗ này đóng quân, mục tiêu thực sự quá lớn, căn bản là không có cách ẩn nấp, dứt khoát trực tiếp đánh Minh bài. Ta ngay ở chỗ này, đánh cùng không đánh, ngươi nói tính, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bảo chứng tại chúng ta nhân thủ nhiều như vậy bên trong, nảy ra đi ăn mà sao? Bố trí xong những này, Lý Thanh để con nuôi tiếp tục đi theo Chu Vĩnh, đi thống kê, an táng những cái kia chiến tử đại minh binh sĩ, cũng để nó tiếp lấy làm Chu Vĩnh thân binh, liền không quan tâm hắn. Nguy hiểm cơ bản giải trừ, không cần thiết quá mức che chở, cũng nên để nó ăn chút khổ, chịu được một chút ma luyện mới là. Sau 3 ngày, hầm trú ẩn toàn diện làm xong, tất cả mọi người tiến vào hầm trú ẩn, ngăn chặn ngày đông giá rét đông lạnh bệnh, thậm chí chết có phong hiểm. Tất cả mọi người đều không cần chen lều vải, nhất là các bộ lạc tộc nhân, bọn hắn có thể cùng người nhà mình ở cùng một chỗ, từng cái trên mặt nhộn nhạo hỉ khí. Quả thật, ở hầm trú ẩn cũng không tính dễ chịu, nhưng ít ra không cần chịu đông lạnh, ăn cũng không được tốt lắm, đúng vậy dùng đói bụng. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, lại có đại minh 50,000 tướng sĩ, không cần lo lắng sẽ bị cướp bóc. Có địa phương ở, có cái gì ăn, không cần lo lắng hãi hùng, cuộc sống như vậy đối với các bộ lạc tới nói, đã là tốt không thể tốt hơn. Kỳ thật, bọn hắn cũng chỉ là muốn sống, bao quát những cái kia đến cướp bóc người, cũng là như thế. Ở thời đại này, rất nhiều người chỉ là còn sống, liền tiêu hết tất cả khí lực. Lý Thanh không thích chiến tranh, cho nên hắn muốn đẩy mạnh trong quan ngoại dung hợp, nhưng cái này nhất định tốn thời gian thật lâu cuộc sống ngày ngày trải qua, trong lúc đó thỉnh thoảng có địch xâm phạm, nhưng ở quân Minh cùng các bộ lạc chống cự bên dưới, địch đến đều không công mà trở lại. Như vậy qua nguyệt dư, liền cũng không người đến. Cuộc sống yên tĩnh luôn luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt liền đến năm Tết. Thành hóa 2 năm, đầu năm mùng 1. Soái doanh. Lý Thanh, Thạch Hành ngồi đối diện nhau, Chu Vĩnh ngồi chỗ cuối tiếp khách, trong nồi nóng hôi hổi, nước canh cuộn cuộn, miếng thịt chập trùng, mùi thơm mê người tràn đầy xoắn mũi. Lý Hoành vẻ mặt đau khổ, xa xa đứng tại nợ miệng, không ngừng nuốt nước miếng. Nhưng Lý Thanh không lên tiếng, hắn không dám lên trước, tại cái này soái doanh bên trong, vô luận là bối phận hay là chức quan, đều không có hắn lên bàn đạo lý. Chu Vĩnh quay đầu ngắm nhìn, cười nói, "Vĩnh Thanh hầu, đồ ăn nhiều như vậy, chúng ta cũng ăn không hết, không bằng để tiểu Lý cũng tới ăn chút gì, ta lượng cơm ăn lớn." Lý Thanh lơ đễnh, đưa tay đi lấy bầu rượu. Chu Vĩnh vội vàng đoạt lấy, cho hắn châm bên trên một chén, sau đó lại cho Thạch Hành rót một chén, cuối cùng mới đến phiên chính mình. Rót rượu, hắn nâng chén nói ti trước kính Vĩnh Thanh hầu, kính võ rõ ràng hầu. Chu Vĩnh tâm tình kích động, hắn rõ ràng hai vị đại lao ăn Tết đều mình tới uống rượu, phía sau đại biểu ý nghĩa. Vô luận là quan trường hay là quân đội, đều giảng một cái phân biệt đối xử. Có thể cùng hầu gia uống rượu, chỉ có thể là hầu gia, không phải một bằng người, cho dù mớn, cũng không hòa vào đến. Chu Vĩnh biết, chính mình cái này phủ Ninh Bá tấn thăng phủ Thả Hầu, cơ hội là ván đã đóng thuyền. Chương 46 ta chỉ là muốn tiến bộ, ta có tội tình gì? Chương 46 ta chỉ là muốn tiến bộ, ta có tội tình gì? Bàn rượu nâng ly cạn chén, bầu không khí thân thiện, nợ miệng, Lý Hoành chạm trực tiếp, chỉ có nuốt nước miếng phần. Thẳng đến tan cuộc, hắn đều không có lăn lộn đến một ngụm nóng hổi cơm. Xong việc, hắn còn phải phụ trách đem uống nhiều quá Chu Vĩnh mang về. Thạch Hành ngắm nhìn ngoài trướng, trầm ngâm nói, ngươi thật cảm thấy? Chu Vĩnh năng tiếp ngươi bàn, ngươi cảm thấy thế nào? Quá sức. Thạch Hành khẽ lắc đầu, hắn là thành thục, lại am hiểu sâu quan trường, nhưng cái này không hoàn toàn là ưu điểm, quá mất cho nên, sợ là khó mà thủ vững danh giới cuối cùng. Lý Thanh xá dị, nhìn không ra a, ngươi lại còn có bực này kiến thức. Cái này kêu cái gì nói? Thạch Hành bảng nghiêm mặt, nói thế nào ta cũng là võ thanh hầu, đề đốc tổng binh quan, há lại đảm nhiệm thôi không hiểu tên lỗ mãng. Lý Thanh nếp miệng, lười nhác cùng hắn nói dóc, không cần hắn thay thế ta, hắn không thay thế được ta. Hoàng thượng cũng không cho phép có cái thứ hai Lý Thanh xuất hiện, hắn nhận không phải lớp của ta mà là quân minh đại kỷ một trong. Thạch Hành run lên, chậm rãi gật đầu, điều này cũng đúng, chớ nói hoàng thượng, chỉ sợ những cái này quan nhi cũng không cho phép lại có nhân vật như ngươi. Hắn hay là cảm thấy tiếc hận, nói thật, ngươi lúc này mới 50 ra mặt niên kỷ, lấy thân thể tố chất của ngươi, lại làm cái 30 năm cũng không thành vấn đề, làm gì vội vã lui xuống đi đâu. Lấy bản lĩnh của ngươi, ngươi không lùi, không ai có thể làm sao ngươi. Thạch Hành không hiểu, thú hổ, hoàng thượng đối với ngươi cũng coi như không tệ, lại ngươi tồn tại có thể ức chế quần thần thế lớn, hắn sẽ không muốn lấy đối phó ngươi, chí ít tại tương đối dài một đoạn thời gian sẽ không. Lý Thanh nhấp miệng rượu, cười nói, ta trước đó đã nói, ta lui chỉ là bởi vì ta muốn lui, không có nguyên nhân khác, những năm qua này, ta cũng ra rời, nghỉ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút. Ai? Đáng tiếc. Thạch Hành biết Lý Thanh tính tình, không tiếp tục khuyên hắn, ngược lại lại nói ngươi con nuôi kia, ngươi dự định an bài thế nào? Tạm thời còn chưa nghĩ ra, đợi lần này sau khi trở về rồi nói sau. Lý Thanh đặt chén rượu xuống, nói ở chỗ này sinh hoạt, đối với hiện tại ngươi tới nói xác thực khó qua, đợi nhiệt độ không khí tiết trời ấm lại ngươi liền trở về đi, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Thạch Hành đúng tiếng nói, có ý tứ gì? Ta há lại chỉ lo chính mình hưởng thụ, mặc kệ có hay không ngươi cũng một dạng. Lý Thanh vô tình đánh gãy hắn, chế nhạo nói, đều thanh này số tuổi, còn khoe khoang gì, trở về bảo dưỡng tuổi thọ là được. Thạch Hành, Lý Thanh bản sự như thế nào, hắn là biết đến, nói là khó nghe một chút, nhưng không có một chút giả dối, lại cũng là vì hắn tốt. Thân thể của hắn hoàn toàn chính xác không quá được, muốn gậy mạnh điều kiện cũng không quá cho phép. Lặng yên một lát, Thạch Hành đạo, ngươi bên này mà, đại khái lúc nào có thể làm xong, đi vào quỹ đạo. Cái này khó mà nói, lại nhanh, cũng nhận được 6 tháng cuối năm. Cho cái lời chắc chắn. Lý Thanh nghĩ nghĩ, nói năm nay ăn Tết trước, hẳn là có thể chạy trở về. Ân. Thành. Thạch Hành không còn giả mồm, vậy ta ra tháng riêng lại trở về, đúng rồi, có cần hay không ta giúp ngươi nhắn cho hoàng thượng? Dùng. Ta cần lương ăn, bạc. Lý Thanh nói, qua 15, liền muốn lớn làm khai hoang, từ canh tắc đến thu hoạch, cần tương đối dài thời gian, dưới mắt đồ ăn trèo trống không đến. Thạch Hành trần chờ nói, lương thực dễ giải quyết, bất quá bạc. Hoàng thượng không nhất định nhóm. Sẽ nhóm, hắn mặc dù keo kiệt, nhưng đại sự bên trên tự hiểu rõ, ngươi chỉ cần đem lời đưa đến liền có thể. Lý Thanh cười cười, túi đầu nhét rượu. Thạch Hành làm mê muội, đưa tay đi lấy bầu rượu, kết quả còn không có đụng phải mu bàn tay liền bị vỗ xuống. Đừng uống, hôm nay ngươi cũng vượt chỉ tiêu. Lý Thanh tiếp tục thanh nhàn, trừ ngẫu nhiên bí mật quan sát bên dưới con nuôi, thời gian khác đều tại cùng thủy hử chuyện liên hệ. Tết Nguyên Tiêu trước trong khoảng thời gian này, không chỉ có là Lý Thanh, tất cả mọi người trải qua rất nhẹ nhàng, đây là công nhận trong vòng một năm, nhàn nhã nhất thời gian. Bất quá, Lý Hoành lại tuyệt không nhàn nhã, hắn hiện tại thật sự thành một cái thân binh. Tại Lý Thanh thụ ý bên dưới, Chu Vĩnh bất lại ưu đãi Lý Hoành, đặc quyền không cho không nói, còn thường xuyên cho hắn sai khiến một chút vụn vặt nhỏ việc, thậm chí bao quát bưng trà đổ nước. Lý Hoành cũng không thích cuộc sống như vậy, hắn hay là muốn làm chút có ý nghĩa sự tình, mà không phải làm chút cùng loại hạ nhân công việc. Hôm nay cho Chu Vĩnh đoan xong nước rửa chân sau, Lý Hoành thực sự nhịn không được, chạy đến tìm Lý Thanh tố khổ, cha nuôi, ta không muốn làm thân binh. Có thể Lý Thanh gật đầu, ngươi lần này lúc ra cửa ở giữa rất lâu, qua chút thời gian võ thanh hầu trở về kinh, ngươi cùng hắn cùng một chỗ, sau đó về Kim Lăng đi. A, Lý Hoành ngạc nhiên một lát, vội nói, cha nuôi, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta nói là có thể hay không an bài cho ta cái để cho ta tiến bộ việc phải làm. Ngươi muốn làm sao tiến bộ? Ta. Nếu không, để cho ta đi trinh sát đi. Lý Hoành thử thăm dò nói. Lý Thanh lắc đầu, không cần đến, phương biên trăm dặm bản đồ địa hình chúng ta đã mò thấy, quân địch xâm phạm đại khái phương vị cũng xác định được, không cần thiết làm những này không có ý nghĩa sự tình. Vậy ta đi phía trước yếu đạo trông coi. Lý Hoành nói. Lý Thanh thản nhiên nói, quân đội là nhà ngươi mở. Ngươi muốn làm gì liền làm gì. Cha nuôi Lý Hoành chê cười nói, ngươi là đại soái, đây chính là ngươi chuyện một câu nói thôi. Lý Thanh cười nhạo lắc đầu, nói cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục kết thân binh, hoặc là trơn tru xéo đi. Cha nuôi gọi đại soái, biết đại soái, ta tiếp tục kết thân binh là được. Lý Hoành không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là không hiểu. Hắn biết cha nuôi tính cách, cũng không phải loại kia loại người cổ hủ, càng không phải là vì hiện lộ rõ ràng chính mình đại công vô tư, ủy khuất con nuôi người. Muốn nói ma luyện, vương trà đổ nước, có thể ma luyện cái gì? Càng nghĩ, Lý Hoành đạt được kết luận cuối cùng nhất, cha nuôi không muốn ta đi hỏa lộ, liền muốn để cho ta làm ngồi ăn rồi chờ chết vân đời thứ hai, lúc này mới cố ý làm khó dễ. Cha nuôi a cha nuôi, ta mới 20 ra một chút đầu, người còn sống dài lắm, ta chỉ là muốn tiến bộ, ta có tội tình gì? Lý Hoành khí khổ. Giờ khắc này, cơ hồ chưa từng có nghịch phản tâm lý, điên cuồng sinh trưởng. Không phải liền là thân binh sao? Làm liền làm. An nhàn sinh hoạt trôi qua rất nhanh, chớp mắt lại đến ăn nguyên tiêu thời gian. Bất quá, dưới mắt tại ngoài quan, Lý Thanh không thể ăn được chè chối nước. Đến Hà Sáo lâu như vậy, đại cục hơn mấy hồ đều tại dựa theo Lý Thanh dự đoán phát triển, nhưng cũng có ngoại lệ chỗ, thì như khí hậu. Lý Thanh lúc đầu kế hoạch là qua Tết Nguyên Tiêu liền khai hoang, ai ngờ Tết Nguyên Tiêu thoáng qua một cái, liền liên tiếp hạ mấy ngày tuyết lớn. Bất đắc dĩ, Lý Thanh cũng chỉ đành tạm hoãn kế hoạch, các loại khí hậu tiết trời ấm lại. Mới đầu tháng 2, băng tuyết bắt đầu hòa tan, khí hậu có chỗ tiết trời ấm lại. Miệng lại thể chính thành hành, vui vẻ mà cùng Lý Thanh chào tạm biệt xong, liền chuẩn bị đi trở về. Hắn đều hơn 60, trạng thái thân thể cũng không tính được tốt, đương nhiên không muốn tại địa phương cất chim cũng không có này ở lâu. Lý Thanh cố ý gọi tới Lý Hoành, hỏi hắn phải chăng muốn cùng một chỗ hồi kinh. Đều hơn nửa năm, hay là về thăm nhà một chút đi. Không trở về. Lý Hoành chém đinh chặt sắt, ngữ khí kiên định. Lý Thanh cười cười, ngươi liền không sợ, ngươi cái kia Chu Thúc đem ngươi Huyền Thanh muội muội hôn phối cho người khác. Lý Hoành ngẩn ngơ, khẽ nói, Huyền Thanh muội muội còn chưa tới xuất các tuổi tác đâu, đại soái ngươi thiếu lừa dối người. Nhưng có thể trước đỉnh hôn a, lại nói, cũng chưa chừng nàng thích người khác đâu. Lý Thanh hắc hắc nói, ngươi cái kia Chu Thúc cái gì tính tình, ngươi cũng không phải không biết, hắn khổ ngươi đã lâu. Ta tin tưởng nàng. Lý Thanh niết miệng, không có lại nói cái gì, đứng dậy đưa Thạch Hành rời đi. Tiên sinh yên tâm, trở về kinh sau, ta trước tiên bẩm báo hoàng thượng. Thạch Hành đạo, bất quá, hoàng thượng có phê chuẩn hay không ta cũng không dám cam đoan. Ngươi nói đưa đến cũng là phải, hắn sẽ nhóm. Lý Thanh gật gật đầu, dặn dò, trên đường chậm một chút, đừng chỉ nghĩ đến chạy trở về cho mệt nhọc, sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt hay, biết. Thạch Hành chắp tay nói, tiên sinh bảo trọng. Ân, ngươi cũng bảo trọng. Lý Thanh cười nói, đi thôi, về sau hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Vậy ta đi rồi. Đi thôi. Lý Thanh gật đầu. Đưa tiên Thạch Hành, nhàn nhã thật lâu Lý Thanh lần nữa công việc lưu đủ lên. Lý Hoành rốt cục không cần làm tiếp thân binh, nhưng hắn thảm hại hơn, bị Lý Thanh an bài, trực tiếp đi theo đại đầu binh cùng đi khai hoang đi. Thanh này hài tử cho mệt, kém chút bạo tẩu kinh sư. Hôm nay Chu Kiến Thâm ngừng triều hội, cũng không có ở ngự thư phòng làm việc, bởi vì hôm nay là cái thời gian đặc thù. Hắn muốn làm phụ thân rồi. Vĩnh Ninh cung ngoại điện, Chu Kiến Thâm đi qua đi lại, trong lòng lo lắng tới cực điểm, cái này đều hơn 2 canh giờ. Nghe Trinh Nhi tả thống khổ gào thét, hắn lòng tràn đầy dày vò, đã có đối với Trinh Nhi tả lo lắng, cũng có đối với mình hài tử sầu lo. Đã lớn như vậy, hắn có rất ít hôm nay dạng này tâm tình. Liền ngay cả lúc trước đăng cơ bi ai phát hiện muốn nhìn sắc mặt người lúc, cũng chưa từng có. Làm sao còn không có tốt Chu Kiến Thâm nguyên địa xoay quanh, thật không thể xông đi bảo, nhưng chúng quy là nhịn được. Trường ấn thai giám hoài ân muốn ăn đuổi, nhưng lại sợ bạn nhất ra cái nguy hiểm tính mạng thai bay vạ gió, chỉ có thể cũng biểu hiện ra một bộ lo lắng bộ dáng. Một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Trời đang chuẩn bị âm u đột nhiên, một tiếng hải nhi khóc nỉ non vang lên. Chu Kiến Thâm bước chân dừng lại, chợt lo lắng thần sắc bị cuồng hỉ thay thế, hắn khuôn mặt đỏ bừng, kích động nói năng lộn xộn. Chớ muốn làm phụ thân rồi. Chấm muốn làm phụ thân rồi. Hoài Ân bị hắn níu lấy cổ áo một trận lay động, đều nhanh thở không được ý, lại cũng chỉ có thể cười theo, vui vẻ nói, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, a ha ha ha. Chu Kiến Thâm cất tiếng cười to, vui vẻ như cái hài tử. Một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại, bước nhanh đi vào trong. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Một đám nô tỳ hành lễ. Bà mụ lại không hành lễ, nàng ngay tại cho Hải Nhi bao con được phục. Chốc lát, nàng ôm Hải Nhi xoay người, cung kính nói, chúc mừng hoàng thượng, nương nương cho hoàng thượng sinh cái long tử đâu. Chu Kiến Thâm thích hơn, vội vươn tay ôm lấy nhi tử, nhưng ngã vào một nửa nhưng lại thu hồi. Bước nhanh đi đến bên giường tòa hạ, ôn thanh đạo, Trinh Nhi, vất vả ngươi. Thần thiếp, không khổ. Trinh Nhi suy yếu cười cười, nàng cố hết sức nhìn quanh, muốn nhìn một chút nhi tử. Chu Kiến Thâm đứng dậy từ bà mụ trong ngực tiếp nhận nhi tử, đặt ở Trinh Nhi trước mắt, nhẹ nói, Trinh Nhi ngươi nhìn, đây là chúng ta hài tử. Ân Trinh Nhi nhìn qua nhi tử cười, dáng tươi cười hạnh phúc, xung doanh mâu tính hào quang. Chương 47 dũng cảm phóng ra bước đầu tiên. Chương 47 dũng cảm phóng ra bước đầu tiên. Vừa ra đời hài tử rất khó coi, làn da nhiều nếp nhăn, tóc thưa thớt dính tại trên da đầu, nhìn xem đặc biệt xấu, nhưng cặp vợ chồng lại không dạng này cảm thấy. Bọn hắn cảm thấy đẹp mắt, cười đến vui vẻ. Hai nhi từ từ nhắm hai mắt, còn tại hoa hoa khóc, tiếng khóc cũng không lớn, lại làm cho hai người lo lắng. Chu Kiến Thâm vội nói, nhanh, nhanh đi tìm nhũ mẫu. Rất nhanh, hai tử bị nhũ mẫu tiếp quản, đi một bên cho bú đi. Các nô tỳ từng cái tâm tư nhanh nhẹn linh hoạt, không lưu dấu vết lui ra, cho cặp vợ chồng lưu lại một chỗ không gian. Hoàng thượng, nhanh đi nhìn nhi tử, thần thiếp chỗ này không sao. Trinh Nhi thúc giục. Chu Kiến Thâm hôn bên dưới môi của nàng, nói khẽ, ngươi so với hắn trọng yếu. Hoàng thượng đại hỉ sự tình, chớ khóc. Chu Kiến Thâm lau nước mắt của nàng, đầy mắt tương chiều. Hoàng trưởng tử dáng thế chuyện lớn như vậy, không gạt được, cũng không cần thiết giấu giếm, rất nhanh liền truyền ra. Quân thân biết được sau, lại không vui mừng. Tại trong quan niệm của bọn hắn, trưởng tử mới có tư cách làm chữ quân, nhưng vấn đề là hoàng thượng độc sủng vạn phi một người, hoàng hậu có thể hay không sinh hạ long tử, thậm chí có thể hay không mang thai đều còn chờ thương thảo. Chỉ cần hoàng hậu sinh không ra long tử, cái kia dưới mắt cái này hoàng trưởng tử liền có tư cách nhất làm thái tử. Đây không phải quần thần vui lòng nhìn thấy, dứt bỏ con trai trưởng không nói, riêng là vạn Trinh Nhi thân thế, bọn hắn liền không thể nào tiếp thu được. Cung nữ thì cũng thôi đi, còn lớn hơn lấy hoàng thượng 17 tuổi, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Dạng này một cái lão nữ nhân hài tử, sao có thể làm lớn minh thái tử chứ quân? Càng chết là, cái này vạn phi nội tình thực sự quá sạch sẽ, căn bản không phải quan lại hệ thống bên trong người, muốn định bợ cũng làm không được, cho dù làm được, bọn hắn cũng ngượng nhịu mặt. Không chiếm được làm sao bây giờ?
Hủy đi.
Đương nhiên, cái này hủy đi không phải giết vạn chính nhi, cũng không phải sát hoàng trưởng tử, mà là bóp chết hoàng trưởng tử trở thành chữ quân khả năng. Kết quả là, nhằm vào hoàng đế vắng vẻ hậu cung tấu chương tầng tầng lớp lớp, nói đến buồn cười, hoàng đế có ngủ hay không nữ nhân, ngủ nữ nhân nào bọn hắn đều muốn quản. Nhưng sự thật chính là, bọn hắn thật đúng là có thể quản, đánh lấy đế vương không ra sự danh nghĩa, để cho ngươi tìm không ra một chút ma bệnh. Thái tử là nền tảng lập quốc, liên quan đến đại minh thiên thu và đại, quần thần lý do đang lúc, Chu Kiến Tâm tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Càng làm cho hắn căm tức là, thân đương cũng cho hắn lên nhãn dược, để hắn nhiều sủng hạnh hoàng hậu, đồng dạng đánh lấy là đại minh kế danh nghĩa. Đều là nhân tình, Chu Kiến Tâm tâm tư ai cũng minh bạch, nhưng bọn hắn không thể nào tiếp thu được, bao quát Chu Thái hậu. Nàng chán ghét Vạn Trinh Nhi còn thắng Bách Quan. Cái này cùng chính mình một dạng lớn, lại thụ nhi tử độc sủng lao nữ nhân, nàng một mực thấy ngứa mắt, càng khó có thể hơn tiếp nhận để Vạn Trinh Nhi sinh nhi tử làm lớn minh thái tử. Cháu trai đích thật là nàng cháu trai, nhưng nàng có thể có rất nhiều cháu trai, chỉ cần nhi tử đủ chăm chỉ, sinh một đám cháu trai cũng không tính là việc khó, nàng mới không thèm để ý cái này một cái đâu. Nhiều người như vậy tạo áp lực, nói không có áp lực là giả, Chu Kiến Thâm căn cơ quá nhỏ bé, không dám tùy tiện trở mặt, đây là ưu điểm của hắn, thất thời. Thế là, hắn nghe nạp đám người ý kiến, thật đúng là đi hoàng hậu tẩm cung ở mấy ngày, bất quá. Cụ thể xử lý không làm việc, ngoại nhân cũng không biết. Ai còn dám nghe đế hậu chân tưởng mà phải không? Hoàng hậu cũng không thể khắp nơi tuyên dương, nói hoàng đế đều là ngủ làm cảm giác đi. Đợi tình thế lắng lại, Chu Kiến Thâm phản kích cũng bắt đầu. Từ đăng cơ lên, hắn biểu hiện đều rất tài đức sáng suốt quảng nạp gián luôn, chiêu hiền đại sĩ, nhưng đó cũng không phải sự chân thật của hắn nghiên cứu, cũng không phải ý nguyện của hắn. Hắn muốn làm là huy hoàng trong sự sách tốt hoàng đế, mà không phải thần tử trong miệng tốt hoàng đế. Chu Kiến Thâm đăng cơ đã có 1 năm rưỡi, tại ra vẻ đáng thương đồng thời, hắn cũng tại bồi dưỡng mình lực lượng. Ti Lễ Giam, Đông Hán, Cẩm Y Liễu vệ đã quy tâm, ngoài ra, hắn còn lung lạc một chút ngự sử. Chu Kiến Thâm từ ngự sử vào tay, là có nguyên nhân, tuy nói ngự sử không có quá quyền to trôi, nhưng bọn hắn nắm giữ lấy kinh khủng dư luận dẫn hướng, mà còn có giám sát quyền lực, đây chính là cái rất có năng lượng cơ cấu. Lung lạc nội các, lục bộ, những này thực quyền bộ môn người cố nhiên tốt hơn, nhưng trả ra đại giới cũng lớn hơn, lại một cái sơ sẩy liền sẽ biến khéo thành bụng, một khi để nó lên cảnh giác, phía sau liền không vận may làm. Chu Kiến Thâm khắc sâu minh bạch, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay tất yếu có chỗ đến, nếu không, trước đó ẩn nhận trở nên không có chút ý nghĩa nào. Quân quyền đã tại vận tác, thời gian ngắn không nhìn thấy hiệu quả, chỉ có thể mở ra lối riêng. Chu Kiến Thâm nhắm chuẩn quyền kinh tế. Đăng cơ đến nay, công quỹ một mực ở vào túng quẫn trạng thái, nói đến mất mặt, cái kia 3 triệu lượng bạc vẫn là hắn kéo xuống ra mặt đe dọa phú thương đoạt được. Nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài, xem rõ ràng thương nhân tác dụng sau, Chu Kiến Thâm cũng dập tắt mổ gà lấy trứng ý nghĩ. Chí ít tại thương nhân không có uy hiếp được hoàng quân trước, hắn không có ý định đối với nó ra tay. Bất quá, hắn có thể không chèn ép thương nhân, nhưng thương thuế nhất định phải chỉnh đốn. Kỳ thật đi, nói là thương nhân, nhưng chỗ này vị thương nhân, 7 thành trở lên đều là quan thân, không phải trong nhà có người làm quan, chính là trong nhà đã từng có người làm quan. Chính là tại loại này quan thương quan hệ cành lá đan chen khó gỡ tình huống dưới, thương thuế mới nhiều lần rút lại. Bởi vì bọn hắn có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Trên thực tế, lấy Đại Minh hiện hữu thương nghiệp quy mô, thương thuế hàng ngạch, hàng năm thương thuế chí ít tại 600 vạn lượng bạc trở lên, thậm chí nhiều hơn. Nhưng, thành hóa nguyên niên nguyên 1 năm thương thuế, không đủ 2 triệu, ở trong đó trộm lậu thuế chẳng có thể thấy được lốn đốn. Thuộc về chấm, chất cuối cùng rồi sẽ một chút xíu cầm về. Chu Kiến Thâm thần sắc nghiêm nghị. Một ngày này, tảo triều. Chu Kiến Thâm như thường ngày vào triều, quần thần cũng như thường ngày hành lễ, hô to và thuế. Bọn hắn trên tổng thể, đối với vị này tân quân hay là hài lòng, đến một lần, Chu Kiến Thâm một mực tuân theo quy tắc, thứ hai, Chu Kiến Thâm cũng không có quá mức cường ngạnh, cũng không có đại lực bóc lột bọn hắn lợi ích. Tuy có hoang đường tiến hành, nhưng càng nhiều thời điểm hay là rất dễ nói chuyện, tỉ như, vài ngày trước gián ngôn hoàng thượng không đáp vắng vẻ hậu cung, Chu Kiến Thâm vẫn thật là nghe lọt được. Nhìn trung lịch đại đại minh hoàng đế, dạng này Chu Kiến Thâm đã rất có thể. Quân thần chi lễ qua đi, quân thần riêng phần mình bày ban, sau đó thay nhau thượng đấu, Chu Kiến Thâm cũng tính nhắm vào làm ra quyết sách, hết thảy như thường. Chỉ bất quá Lâm Tan chiều lúc, binh bộ đều cấp sự trung đưa lên một bản tấu chương. Quân thần lúc đầu đều chuẩn bị xuống ban, nhưng không ngờ, Chu Kiến Thâm nhìn qua tấu chương sau, kinh động như gặp thiên nhân, còn để đứng ban thái giám trước mặt mọi người đọc trộm. Quân thần mới đầu lơ đễnh, nhưng khi nghe được nghiêm tra thương thuế lúc, lại có không ít đổi sắc mặt. Lập tức liền có người nhảy ra, giơ cao bách tính đại kỳ, gián ngôn hoàng thượng nên yêu quý con dân, thuế má quá nặng quá mức thương dân, có hại hoàng thượng thánh dự vân vân. Lần này, Chu Kiến Thâm nhưng không có thường ngày như vậy dễ nói chuyện, lại từ chối thẳng thắn, bách tính cố nhiên trọng yếu, nhưng Đại Minh Giang Sơn liền không trọng yếu sao? Chu Kiến Thâm ấp ủ đã lâu, sao lại bỏ dở nửa chừng, thậm chí ngay cả thuyết tử đều đánh nghị săn trong đầu, hắn lạnh nhạt nói, chấm chưa từng nói qua, phải thêm nặng thuế má. Hắn liếc nhìn quân thần, một mặt ra vẻ đạm mạo, chấm chính là thiên tử, há lại sẽ không thương tiếc con dân. Dưới mắt chỉ là nghiêm tra Đại Minh đã sớm quyết định thương thuế mà thôi, chúng khanh cớ gì kích động như thế? Hoàng thượng không cần thiết lại nói. Chu Kiến Thâm phất tay áo đạo, tuyên đức, chính thống, cảnh thái, lấy bình quân 5 thuế má, cũng cao hơn tại thành hóa nguyên niên, rõ ràng Đại Minh ngày càng hưng thịnh. Tại sao lại xuất hiện cục diện như vậy, các ngươi có thể có nghĩ tới? Mũi tên rời cũng không quay đầu lại, lần này, Chu Kiến Thâm không thể nhượng bộ. Một màn này, quá mức ngoài dự liệu, quần thần căn bản không có chuẩn bị tâm lý, trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy thích hợp lấy cớ. bọn hắn có thể phản bác hoàng đế, thậm chí có thể mắng hoàng đế, nhưng đây là xây dựng ở có lý do chính đáng điều kiện tiên quyết, chí ít mặt ngoài đến đường hoàng. Những người này không có chuẩn bị, Chu Kiến Thâm lại là mô phỏng vô số lần. Hắn một mặt chính khí, chấm sẽ không đả thương dân, nhưng cũng sẽ không để điều dân làm cản, thương thuế không thêm, nhưng muốn nghiêm tra. Tiếp lấy, Chu Kiến Thâm cất cao giọng nói, chấm muốn lại trị thanh minh, là một cái tài đức sáng suốt đế vương, chúng khanh có gì dị nghị không? Chu Kiến Thâm một bộ này tổ hợp quyền, quả thực cao minh, ngạnh sinh sinh đem nghiêm tra thương thuế cùng lại trị thanh minh hòa ngang bằng. Phản đối tra thương thuế, liền mang ý nghĩa phản đối hoàng đế lại trị thanh minh, phản đối hoàng thượng làm một cái minh quân. Cái này thực sự vô giải. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân là chuyện đột nhiên xảy ra, quần thần hoàn toàn không có chuẩn bị, lại cũng không trước đó thông qua khí, không cách nào muôn miệng một lời, liền không có biện pháp hình thành hữu hiệu lực sát thương. Chu Kiến Thâm thừa thắng xông lên, trầm giọng nói, "Chúng khanh, ai phản đối? Chúng khanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật đúng là không ai làm chim đầu đàn. Không may là chuyện của người khác, dựa vào cái gì ta ra mặt? Đây là trái tim tất cả mọi người để ý đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là rất hoảng, chính lệnh từ hạ đạt, đến chấp hành, cũng không phải là một sớm một chiều, bọn hắn có đầy đủ thời gian thông dong bố trí. Nghiêm tra thương thuế. Ha ha, ngươi cũng phải tra được động mới được, liền không nói triều đình này, trên địa phương bao nhiêu quan viên cùng phú thân quan hệ mật thiết. Chỉ cần bọn ta tối thụ tùy cơ hành động, cho dù tra ra thứ gì, cũng không quan hệ đau khổ. Bất quá, sau một khắc, mặt của bọn hắn liền biến sắc. Chu Kiến Thâm đạo, chấm chuẩn bị đem việc này giao cho hán vệ đi làm, chúng khanh nghĩ như thế nào? Hoàng thượng nghĩ lại. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể a. Hán vệ như lang như hổ, chỉ sợ sẽ quấy đến bách tính không được sống yên ổn, hoàng thượng không được để hán vệ tra rõ việc này a. Tiếng phản đối bên thai không dứt, hán vệ đều là chỉ phục vụ tại hoàng đế, hoàn toàn mất khống chế, để bọn hắn tra. Ngẫm lại đều đáng sợ. Hô hô lặp lại. Hơn phân nửa thần tử đều quỳ xuống, còn có một bộ phận nhân sự không liên quan đến mình, nhưng cân nhắc một phen lợi và hại sau, cũng quỳ xuống. Không hắn, trước mắt mà nói, hoàng đế hay là có yếu, không đủ để bọn hắn thoát ly quần chúng tại cái này coi trọng ẩn giật quan trường, đều là đi một bước, nhìn ba bước. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi, đắc tội hoàng đế không nhất định xảy ra chuyện, nhưng đắc tội đại thần, coi như khó mà nói. Dù sao, đắc tội hoàng đế người đều nhiều như vậy. Chu Kiến Thâm giận dữ, đương tưởng rằng chấm cái gì cũng không biết, các ngươi nhược tâm bên trong không quỷ, há lại sẽ xem hán vệ như lang như hổ. Hoàng thượng, chúng thần là vì bách tính, hán vệ hung danh truyền xa, bọn hắn vì lập công không từ thủ đoạn, một khi trao quyền cho cấp dưới địa phương, chắc chắn dân chúng lầm than a. Đúng vậy a hoàng thượng, lại theo biên chế, cái này cũng không đáp để hán vệ đến xử lý. Không sai, Tuyên Tông thiết tuần sát ngự sử, chính là vì giám sát địa phương dân chính, quân bị rất nhiều công việc. Chẳng lẽ hoàng thượng không tán đồng Tuyên Tông lý niệm? Chu Kiến Thâm tức giận, lại không cách nào phản bác, cơ hồ đều muốn phá phòng, lật bàn. Nhưng tức giận bề ngoài bên dưới lại che giấu được như ý hưng phấn. Chấm nổi lên hơn nửa năm, há lại sẽ chỉ có này một ít đồ vật. Ha ha, các ngươi nhìn thấy, chỉ là chấm muốn cho các ngươi nhìn thấy. Chương 48 người trẻ tuổi này, hiền hòa xấu bụng. Chương 48 người trẻ tuổi này, hiền hòa xấu bụng. Chu Kiến Thâm cố nén nộ khí, giọng căm hận nói, như chấm nhất định phải hán vệ đi thăm dò đâu. Hoàng thượng nghĩ lại, quân thần nghiêm chỉnh huấn luyện, quỳ hoài không dậy. Bành, ngọc thạch chỉ chấn vỡ nát, mảnh vụn bay tứ tung, như bắn châu đồng dạng tại gạch vàng bên trên lên nhảy. Quân thần im lặng, khắp khuôn mặt là sợ hãi, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn gấp. Trên miếu đường, nổi giận là không giải quyết được vấn đề, trừ vô năng của nộ, không có bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên, nếu là Chu Nguyên Chương cũng hoặc Chu Lệ Ác như vậy nhân vật, khác tính. Chí ít gần mấy đời đại minh hoàng đế, hoàn toàn làm không được thái tổ, thái tông như vậy. Chu Kiến Thâm lồng ngực chập trùng kịch liệt, vị ngự án tay đều đang run rẩy, bất quá tâm tình lại cùng biểu lộ hoàn toàn tương phản. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Trang diện này, có thể nói là người đồng đều đua màn ảnh cấp bậc. Liền ngay cả một bên hầu hạ đứng ban thái giám, đều có thể miểu sát hậu thế một đám diễn kỹ phái cái kia lo lắng, sợ hãi, cùng đối với hoàng thượng long thể lo lắng. Các loại biểu hiện siêu nhỏ nắm tương đương đúng chỗ. Hoàng thượng bất giận, long thể quan trọng, hoàng thượng bất giận đứng ban thái giám mang theo tiếng khóc nước nở, gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, định hốt không người, khẽ bước hoàng đế lồng ngực. Chu Kiến Thâm vẫn rất khó tiêu, hờn dỗi giống như đẩy ra tiểu thái giám, đứng dậy nhìn xuống quần thần, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng tại quần thần xem ra, đây bất quá là hết biện pháp, ngoài mạnh trong yếu nhu nhược biểu hiện, không đủ gây sợ. Đại điện yên lặng, thật lâu. Chu Kiến Thâm phun ra một ngụm hầm hực chi khí, tức giận nói tan chiều. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần lại bái, cung tiễn hoàng đế rời đi, trong lòng trong bụng nở hoa. Lần này đánh cờ, bọn hắn lại thắng. Cứ thế mãi xuống dưới, tiền đồ vô lượng. Càn Thanh Cung. Chu Kiến Thâm vừa về đến, liền mệnh Hoài Ân truyền dụ, triệu trước đó âm thầm lung lạc ngự sử tiến cung kiến giá. Giữa trưa, Chu Kiến Thâm tự mình khởi thảo, định ra nhân tuyển, mệnh lễ bộ ban phát chiếu thư. Lễ bộ gặp hoàng đế quả nhiên lui một bước, liền cũng không còn làm khó dễ, thống khoái ban bố xuống dưới. Quy tắc vẫn là phải tuân thủ, có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng dù sao cũng phải cho người ta chậm khẩu khí thời gian, không phải vậy cho người ta ép, thật nhất bản, bọn hắn cũng không chịu nổi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lại nhận được Chu Kiến Thâm bên trong chỉ. Tân đế đăng cơ sau đạo thứ nhất bên trong chỉ. Tra ra thương thuế chỗ trống, trong đó một thành dùng làm quan viên phúc lợi, lấy tham hỏi chúng công trung thể quốc quan viên, người là công, căn cứ công lao lớn nhỏ, xét tình hình cụ thể tấn thăng. Một chiêu này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, chẳng ai ngờ rằng, tiểu hoàng đế sẽ thình lình tới này một tay, vốn cho rằng hết thảy đều kết thúc sự tình, lần nữa hướng về không thể làm gì phương hướng phát triển. Bên trong chỉ cùng chiếu thư khác biệt, nó không trải qua nội các định ra, Hàn Lâm khởi thảo, lễ bộ ban phát. Những quá trình này, hoàng đế trực tiếp hạ đạt, sau đó phổ biến, không có bất kỳ cái gì chứa chỗ thương lượng. Bất quá, bên trong chỉ cũng không phải là vô giải. Trên thực tế, phần lớn tình huống dưới, hoàng đế là không muốn hạ chúng chỉ, bởi vì như không chiếm được đại thần tán thành, cho dù phổ biến, cũng bất quá là đi cái hình thức mà thôi, cơ bản không được nhiều tác dụng lớn. Thậm chí lại bởi vì bên trong chỉ không có thành tích, trái lại bị đại thần đem lên một quân, cho nên bên trong chỉ phần lớn tình huống dưới, nhìn như không thể nghi ngờ, kỳ thật cũng liền chuyện kia mà. Quân thần để ý không phải bên trong chỉ, mà là bên trong chỉ nội dung. Để một thành lợi dụng làm quan viên phúc lợi, khen thưởng công trung thể quốc quan viên, người lập công xét tình hình cụ thể tấn thăng. Không thể nghi ngờ lộ ra hai chữ, phân hóa. Người đều là trục lợi, có thể có lợi tình huống dưới, cái gọi là lợi ích liên minh tự nhiên trở nên yếu ớt. Nhất là Chu Kiến Thâm hạ thủ góc độ, thực sự quá mức xảo trá, không phải nội các, không phải lục bộ, trực tiếp từ đô sát viện vào tay. Mọi người đều biết, đô sát viện cơ cấu này, thật sự là thay đổi thất thường. Trước đó Tam Dương chủ trì dưới nội các thế lớn, bọn hắn liền cùng nội các lăn lộn, Tam Dương sau khi đi lục bộ đắc thế, bọn hắn lập tức thay đổi địa vị, trở thành lục bộ trung thực tiểu lão đệ. Nhưng vô luận là lục bộ hay là nội các, đều hiểu cái này tiểu lão đệ có thể tuyệt không trung thực. Đô sát viện 13 đạo giám sát ngự sử, có 13 đạo phản cốt, độc bá triều cương tâm tư từ đầu đến cuối chưa diện, nó lòng lang dạ thú có thể nói là mọi người đều biết. Bây giờ gặp gỡ việc này mà, cái này tiểu lão đệ không hướng trong chết đâm đao mới là lạ. Không chỉ có như vậy, câu kia, cha ra thương thuế chỗ trống, một thành dùng làm khen thưởng quan viên lực sát thương cũng có thể xương cùng bố. Quả thật, quan ở kinh thành bên trong hơn phân nửa người đều cùng buôn bán trên biển có mật thiết liên hệ, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người, ước chừng 1/3 quan viên, còn đi tới địa chủ tư tưởng tiểu nông con đường. Nghiêm tra thương thuế đối bọn hắn không có ảnh hưởng, lại còn có thể thu hoạch được lợi, bọn hắn sẽ không ủng hộ. Tuy nói chỉ có một thành lợi, nhưng người sáng suốt đều biết một thành này lợi đại biểu bao nhiêu bạc. Chu Kiến Thâm một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, đội ngũ một chút liền tản. Cho tới bây giờ, mấy cái này lão gia hỏa mới trở lại mùi vị đến, tiểu hoàng đế trước kia liền nghĩ kỹ, trước đó bất quá là diễn kịch thôi. Người trẻ tuổi kia nhìn xem trung thực phúc hậu, người bật vô hại, thế nào một bụng ý nghĩ xấu đâu. Một đám lão gia hỏa căn bản không nghĩ tới hắn sẽ làm đánh lén. Rõ ràng một khắc trước còn đầy mặt mỉm cười, gió xuân ấm áp, sau một khắc, đột nhiên móc ra chùy thủ, thình lình chính là một đao, còn thẳng đâm trái tim. Thật không phải bọn hắn đồ ăn, là người trẻ tuổi quá xấu bụng. Đám lão già này tức giận đến râu ria một hất lên, đánh không lại, liền làm đánh lén, không chơi nổi đúng không? Lần này, bọn hắn là thật không có biện pháp gì tốt, tại lợi ích điều khiển, tụ lại lòng người đã tản, không riêng gì đô sát viện, tại các bộ chi tranh đại bối cảnh bên dưới, tất cả mọi người không cách nào chỉ lo thân mình. Tất cả mọi người biết, muốn hóa giải nguy cơ nhất định phải đoàn kết nhất trí, nhưng hết lần này tới lần khác trong nguy cơ này đương theo lấy kỳ ngộ. Hoàn cảnh lớn thay đổi, người có thể bảo chứng đối thủ sẽ không thừa dịp cơ hội lần này, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Mặt ngoài cười, sau lưng đao mới là trạng thái bình thường, gửi kỳ vọng vào đối phương thủ tín. Đơn giản buồn cười. Ngây thơ một từ, sẽ không xuất hiện tại những lao giang hồ này trong từ điển. Ý chỉ phát xuống sau, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, người người cảm thấy bất an đồng thời, cũng đang suy nghĩ lấy như thế nào thông qua kéo dẫm kẻ thù chính trị, dĩ hàng thấp chính mình tổn thất, thậm chí tiến thêm một bước. Bọn hắn như vậy, đều là bởi vì Chu Kiến Thâm dùng chính là dương mưu, lại lớn thế đã thành. Đây cũng là trên miếu đường, phần lớn người đều khinh thường tại dùng âm mưu quỷ kế, ngược lại dương mưu đại hành kỳ đạo nguyên nhân. Ai cũng không phải người ngu, âm mưu quỷ kế rất dễ dàng bị đâm thủng, mà dương mưu liền không giống với lúc trước, để cho ngươi biết ý đồ của ta, nhưng lại để cho ngươi không thể không dựa theo ý đồ của ta làm việc, đây mới là thượng sách. Đương nhiên, hay là có chưa từ bỏ ý định người ý đồ làm vòng tròn, kéo trận doanh, nhưng trên thực tế, đây chỉ là giả vờ giả vị thôi. Phần lớn người đều ôm để cho người khác ngoan cố chống lại chính mình bụng trộm kiến công, cái gọi là liên minh, bất quá là miệng lưỡi dẻo quẹo. Thậm chí, đã có người cùng Chu Kiến Thâm mật báo, ngay cả hội nghị nội dung đều tiết lộ cho hắn. Chu Kiến Thâm trong lòng mừng rỡ, một năm rưỡi đến góp nhặt hợp lực chi khí đạt được phong thích, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Lần này, hắn chân chính trên ý nghĩa thắng. Bất quá Chu Kiến Thâm cũng không kiêu ngạo tự mãn, hắn biết, lần này phương châm chính là đánh lén, không tính quang minh chính đại, lại đây là hắn nổi lên hơn nửa năm, cũng lấy một năm rưỡi tới hiển quân hình tượng làm đại giá, mới lấy được thắng lợi. Hắn thắng, nhưng cũng không phải là dùng thủ đoạn thông thường, mà là kiếm tẩu thiên phong. Nhẫn nhịn lâu như vậy đại chiêu, thu hoạch thắng lợi hợp tình hợp lý, đây cũng không có nghĩa là hắn trình độ so với đối phương cao. Thương thứ nhất qua đi, con mồi sẽ giải tán lập tức, cũng dâng lên cực lớn cảnh giác, phía sau đi săn cũng không có dễ dàng như vậy. Đô sát viện trái đâu ngự xử lý tố, trước hết nhất làm ra quyết đoán, lập tức viết thư cho nhà, làm cho gia tộc lập tức bổ giao nộp thành hóa nguyên niên bỏ sót thương thuế. Lần này đô sát viện được lợi lớn nhất, hắn cái này trái đâu ngự xử tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, bất quá là bổ giao nộp một năm thương thuế, so sánh hồi báo, hắn hoàn toàn tiếp nhận lên. Lại không làm như vậy, chưa chừng người phía dưới sẽ đem hắn kéo xuống. Lý Tố lau xong chính mình sau mông, lập tức đứng tại đạo đức điểm cao, bắt đầu chỉ trỏ, trịnh trọng biểu thị muốn nghiêm tra rõ trung tuần tháng 2, 13 đạo phương bắt xuất thân giám sát ngự xử, tại hán vệ cùng đi, lần lượt xuống sông Nam. Đương nhiên, hán vệ chỉ phụ trách giám sát, không được can thiệp giám sát ngự xử. Dưới loại hình thức này, ở mức độ rất lớn ngăn chặn có tham tiền tâm thiếu người, âm thầm thiên bị. Cho đến lúc này, Chu Kiến Thâm mới chính thức trầm tĩnh lại. Lần này, không biết có thể cho công quỹ mang đến bao nhiêu bạc, Chu Kiến Thâm nhịn không được ước mơ đến. Trung tuần tháng 3, Thạch Hành trở về kinh, tiến cung phục chỉ. Trung điện. Chu Kiến Thâm biết được Hựu Sông Kiến Thiết tiến triển tương quan công việc, vui sướng càng sâu, hớn hở nói, Lý Ái Khanh làm việc luôn luôn ổn thỏa, lần này cũng không có để chấm thất vọng, cực kỳ sáng chói. Dừng một chút, lại bổ sung, Thạch Ái Khanh cũng vất vả, Ái Khanh tuổi tác đã cao, vẫn còn muốn vì quốc sự vất vả, chấm trong lòng có chút băn khoăn, ân. Ái Khanh muốn cái gì, chấm không có không đồng ý. Thạch Hành những năm qua này, đã không còn là lúc trước cái kia tên lỗ mãng, hắn nghe ra được thâm ý trong lời nói, chắp tay nói, thực quân chi lộc vì quân phân ưu, đây đều là thần tử bản phận, nào dám muốn ban thưởng. Hoàng thượng minh giám, vì thần tuổi tác đã cao, thường sinh ra lực có thua cảm giác, lần này sớm trở về, cũng là thân thể không chịu nổi nguyên nhân, mong rằng hoàng thượng có thể cho phép thần tử đi để đốc tổng binh quan trước. Thạch Hành vốn là muốn lui, Chu Kiến Thâm như vậy, chính hợp tâm ý của hắn. Ai? Chu Kiến Thâm giả bộ không thích, nghiêm mặt nói, Liêm Pha 60 còn có dư lực, Ái Khanh mặc dù 60 có thừa, nhưng cũng là thân thể khỏe mạnh, chớ còn cần ngươi đến là chấm phân ưu đâu. Trang diện quá trình vẫn là phải đi. Thạch Hành tự nhiên cũng minh bạch, thế là đè xuống quá trình tiếp tục chào từ giã. Cuối cùng, Chu Kiến Thâm một mặt tiếc hận, miễn cưỡng đồng ý bất quá, vì biểu hiện rõ Thạch Hành công tích, Chu Kiến Thâm vẫn bảo lưu lại hắn tổng binh trước quan hàm, đây là một loại ân uôi, có thể nhiều lĩnh một phần đồng lộc. Hai người riêng phần mình đạt đến chính mình mục đích, tâm tình đều rất không tệ. Thạch Hành gặp hoàng đế tâm tình vô cùng tốt, bận bịu thừa dịp cơ đem Lý Thanh yêu cầu nói cho hắn nghe. Đòi tiền. Ngang Thạch Hành san ngượng ngập đạo, Vĩnh Thanh hầu nói, không riêng gì những bộ lạc kia, riêng là chúng ta Đại Minh quân. Trước đó những bạc kia, xác thực không đủ dùng. Bao nhiêu? Chỉ ít 120 vạn lượng. Thạch Hành cẩn thận từng ly từng tí nói, vừa quan sát nó sắc mặt, tùy thời chuẩn bị xin lỗi. Không ngờ, luôn luôn hẹp hòi hoàng thượng cũng không tức giận, chỉ trầm ngâm một lát, liền thống khoái đồng ý, không có vấn đề, đồng ý. Chương 49 dụng tâm lương khổ, chương 49 dụng tâm lương khổ. Thạch Hành đều sợ ngây người, lúc đầu chuẩn bị xong thuyết tử, cùng có kẻ mặt cả chỗ trống, đều trở nên không dùng được. Trên đường đi quãng lâu như vậy, không nghĩ tới vậy mà không cần dùng. Loại cảm giác này, liền giống với trong đêm bổ xong khóa, kết quả ngày thứ hai lão sư nói không khảo thí. Là chuyện tốt, nhưng cũng làm cho người khó chịu. Nói sớm a. Thạch Ái Khanh, ngươi thế nào? Không có, không có gì. Thạch Hành cười cười, cung duy đạo, công quý túng quẫn, hoàng thượng vẫn như vậy duy trì khuỷu sông kiến thiết, thánh minh không qua hoàng thượng. Ha ha, Chu Kiến Thâm nhịn không được mừng rỡ, không nghĩ tới bất thiện ngôn từ Võ Thanh Hầu cũng sẽ đập chấm mông ngựa à. Thạch Hành trên mặt nóng lên, ngượng ngùng nói, vi thần thực sự nói thật. Trong lòng của hắn rất bồn chồn, hoàng thượng đây là thế nào rồi? Làm sao một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt, chẳng lẽ phát tiền của phi nghĩa? Công quý túng quẫn cũng không phải là bí mật gì, Thạch Hành thực sự không hiểu rõ hoàng thượng vì sao sảng khoái như vậy, chỉ có thể đổ cho hoàng thượng thánh minh. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi càng khâm phục Lý Thanh phán đoán, hắn tuy keo kiệt, nhưng đại sự bên trên tự hiểu rõ. Chu Kiến Thâm sắc thực tự hiểu rõ, bất quá nếu không có phổ biến tra rõ thương thuế, hắn vẫn là phải có kẻ mặc cả một phen. Vĩnh Thanh Hầu rất gấp làm sao? A, Thạch Hành lấy lại tinh thần, chắp tay nói, cũng là không phải rất gấp, bất quá nếu có thể sớm đưa đạt, tóm lại là tốt. Hoàng đế sảng khoái đáp ứng cố nhiên tốt, bất quá cũng làm rối loạn Lý Thanh bố trí. Thạch Hành thừa cơ nói hoàng thượng, Vĩnh Thanh Hầu nói công quý túng quẫn, có thể dùng một phần nhỏ bảo sao để thay thế. Bảo sao? Chu Kiến Thâm cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không phải nhất phản đối phát hành bảo sao sao? Thạch Hành gãi đầu một cái, giải thích nói, Vĩnh Thanh Hầu làm như vậy là muốn cho bảo sao loại tiền tệ này không bị thị trường đào thải, để càng nhiều người tán thành, nói là dạng này có thể để cao bảo sao uy tín. Hắn cũng không hiểu những này, chỉ là đè xuống Lý Thanh nguyên thoại trả lời. Chu Kiến Thâm trầm ngâm giây lát, chậm rãi gật đầu, xác thực, hắn thật đúng là mưu tính sâu xa. Ân, vậy được. Chu Kiến Thâm đạo, liền 2 triệu sâu bảo sao, 100 vạn lượng bạc. Bây giờ quán sao cùng bạch ngân tỷ suất hối đoái sớm đã không phải 1:1, trải qua mấy triệu, bảo sao bị giảm giá trị tốc độ quá mạnh liệt, cho dù tại Lý Thanh cường thế can thiệp bên dưới, cũng chỉ làm được nhất quán tiền giấy đổi 100 văn. 2 triệu sâu bảo sao, cũng chính là 200. Không 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 lượng bạc mà thôi. Thạch Anh lại nói Vĩnh Thanh Hầu còn nói, lần này chỉ là khẩn cấp, nhìn hoàng thượng chớ có trắng trận phát hành bảo sao, không phải vậy tốt, làm ấn bảo sao nguy hại chớ biết, không cần lại thuật lại. Chu Kiến Thâm khoát qua tay, cười nói, Thạch Ái Khanh cũng cư công chí vĩ, muốn cái gì cứ mở miệng, không có không đồng ý. Thân ngồi ở vị trí cao, cũng thường xuyên đạt được tiền đế. Còn có hoàng thượng ban thưởng, xem như rất có gia sản, hoàng thượng không cần lại thưởng. Chu Kiến Thâm lắc đầu nói, vẫn là phải thưởng. Thạch Ái Khanh mặc bắp, khuỷu sông hai đầu chạy, khổ cực như thế, chấm ha thật là không có có ban thưởng. Nghĩ nghĩ, hắn hướng cách đó không xa tiểu hoàng môn nói thưởng Võ Thanh Hầu tơ lụa 20 tớt, bạc dòng 200 lượng, sau đó ngươi đưa đi Võ Thanh Hầu phủ. Nô tỳ tuân chỉ. Thân tạ hoàng thượng long ân. Thạch Anh hạ bái hành lễ. Đế vương ban thưởng, không thể tử, hắn cũng không cần thiết cùng tiền làm khó dễ. Thạch Anh tạ xong lễ, lại kỹ xảo tính nhắc nhở, Vĩnh Thanh Hầu bên kia mà liền thiếu tiền lương, khác cũng không có cái gì, thần cáo lui. Ân Chu Kiến Thâm mỉm cười gật đầu, chấm sau đó liền ăn bài, Ái Khanh đi thong thả. Khuỷu sông. Lý Hoành là thật có chút không chống nổi, không hoàn toàn là bởi vì vất vả, cũng là cảm thấy đối với hắn như vậy trưởng thành không có giúp ích, hoàn toàn là tại sống ngủ thời gian. Xoáy doanh. Lý Hoành đúng tiếng nói, chán ôi, ngươi cho ta thay cái chức vị, ta không muốn lại mở mang. Ngại mệt mỏi đi về nhà. Lý Thanh bắt chéo hai chân, tiếp tục xem tiểu thuyết, cũng không ngẩng đầu lên. Ta không trở về, ta cũng không khai hoang. Ú a. Tính tình tăng trưởng a. Lý Thanh để sách xuống, cười hát hát nói, cái kia nếu không, ngươi tới làm đại soái. Lý Hoành khí khổ, chán ôi, hài nhi không phải sợ chịu khổ, mà là những sự tình này hoàn toàn không có ý nghĩa a. Lý Thanh sầm mặt lại, ngữ khí cũng nghiêm nghị lại, tốt một cái không có ý nghĩa, ngươi quản khai hoang không có ý nghĩa. Chỉ ít, với ta mà nói không có ý nghĩa. Lý Hoành có chút sợ, nhưng vẫn ngoan cường thuật một câu. Lý Thanh khí cười, ngươi có biết câu này không có ý nghĩa, phủ định bao nhiêu người. Đại Minh tướng sĩ thời gian chiến tranh dùng mệnh, nhàn rỗi khai hoang, canh tác, là triều đình giảm bớt bao nhiêu gánh vác. Đến trong miệng ngươi liền không có ý nghĩa. Hải Nhi, không phải ý tứ này. Lý Hoành chột dạ, ngập ngừng nói, Hải Nhi chỉ làm mớn. Tiến bộ, mặc kệ là kết thân binh hay là khai hoang đều có thể tiến bộ. Lý Thanh một lần nữa dựa vào về trên ghế, tiếp tục đảo tiểu thuyết, thản nhiên nói, chỉ là ngươi kiến thức hạn hẹp, không nhìn thấy thôi. Lý Hoành muộn muộn nói, Hải Nhi ngu dốt, còn xin cha nuôi chỉ rõ. Lý Thanh hợp dâng thư để ở một bên, nói để cho ngươi kết thân binh là vì để cho ngươi càng nhanh hiểu rõ quân vụ, đồng thời cũng làm cho ngươi hiểu rõ thân binh chức vị này. Nửa câu đầu Lý Hoành còn có thể lý giải, nửa câu sau hắn liền không rõ ràng cho lắm, hỏi, hiểu rõ thân binh chức vị này là có ý gì? Ta hỏi ngươi, chủ tướng cùng ai liên hệ nhiều nhất? Lý Thanh khẽ nói, không phải lên tư, cũng không phải binh sĩ, mà là thân binh. Vô luận là thường ngày ở chung hay là trên chiến trường, thân binh đều đóng vai lấy rất trọng yếu nhân vật, bọn hắn là chủ tướng tiếng nói, quân vụ, chỉ lệnh cái gì, đều muốn do bọn hắn đến trung chuyển, truyền đạt. Ngươi muốn làm võ tướng, nếu ngay cả liên hệ nhiều nhất bộ hạ đều không hiểu rõ, như thế nào trở thành một đại danh tướng? Lý Thanh hu khẩu khí, nói quả thật, ta có thể trực tiếp an bài cho ngươi cái quan võ chức vị, nhưng như thế đối với ngươi không có bất kỳ cái gì trợ giúp, cái gọi là tiến bộ, không phải chỉ thăng quan tiến tước, mà là năng lực. Không có năng lực, hết thảy đều là không chung lâu cát. Lý Thanh đạo, nhớ kỹ, chỉ có hiểu rõ mới có thể lý giải, chỉ có lý giải mới có thể cộng tình. Hải Nhi, nhớ kỹ. Lý Hoành xấu hổ cúi đầu xuống, có lỗi với cha nuôi, Hải Nhi quá nóng nảy, không thể minh bạch cha nuôi dụng tâm lương khổ. Lý Thanh ha ha, cầm lấy tiểu thuyết tiếp tục là xem. Cha nuôi, người sinh khí rồi. Lý Hoành sắc mặt ngượng ngùng, nói bổ sung, cha nuôi để cho ta cùng các binh sĩ cùng một chỗ khai hoang, cũng là vì để cho ta hiểu rõ bọn hắn, lý giải bọn hắn, đúng không? Không hoàn toàn là, làm việc nhà nông có thể để cao ngươi sức chịu đựng. Lý Thanh lật ra một tờ, nói ra, chiến trường chém giết, thể lực rất trọng yếu, ánh sáng, khí lực lớn không thể được, còn phải đầy đủ bền bỉ. Ngẫm lại lần trước ngươi mới chiến bao lâu, liền không có khí lực. Lý Hoành trì trệ, chăm chú gật đầu, cha nuôi nói chính là Hải Nhi quá hiệu quả và lợi ích, đem tiến bộ cho xuyên tạc, có lỗi với cha nuôi. Thu Lý Thanh ảnh hưởng, Lý Hoành ra mặt rất dày, bận điệu chạy đến Lý Thanh sau lưng cho hắn đấm bay, một bộ cười đùa tí từng bộ dáng. Cha nuôi, ngươi cũng đừng giận ta, về sau ngươi chính là để Hải Nhi gánh phân, Hải Nhi đều không mang theo cao mày. Lý Thanh mi gian vẩy một cái, chậm rãi ngẩng đầu, trở lại nhìn về phía hắn. Không, không phải. Cha nuôi ngươi có ý tứ gì? Đi, gánh phân đi. A, cái này Lý Hoành hận không thể quất chính mình hai miệng rộng, khoe miệng điên cuồng run rẩy. Cha nuôi, cái này không cần thiết đi. Ta cảm thấy rất có tất yếu. Cha nuôi thiếu buồn nôn, chân chu mà. Lý Hoành khí hỏng, cũng không cho đấm bay, ngươi chính là cố ý chỉnh ta. Nói đúng, chính là chỉnh ngươi. Lý Thanh cười nhạo nói, ngươi cũng có thể không làm, về Kim Lăng cái gì đều không cần làm, còn có ngươi luyện thanh muội muội ba lạp. Mơ tưởng ăn món ta tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng. Ân, ủng hộ. Cái gì là ủng hộ? Lý Hoành không hiểu. Lý Thanh nết miệng cười một tiếng, chính là cố gắng gánh phân. Cha nuôi ngươi quá phận. Tê quá thôi. Lý Hoành mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, trong lòng đối với cha nuôi bất mãn tới cực điểm. Bất quá, khi hắn nhìn thấy người khác thành thói quen thân sắc, lại cảm thấy chính mình không khỏi quá mức già mồm, đều là cha sinh mẹ dưỡng, dứt bỏ thân phận không nói, tất cả mọi người một dạng. Người khác có thể chịu khổ, dựa vào cái gì hắn liền không thể? Hắn oan trách cảm xúc, dần dần trừ khử khuỷu sông nhấc lên một cỗ khai hoang nóng, các bộ lạc tại quân minh dẫn đạo bên dưới, cũng làm khí thế ngất trời. Bọn hắn cũng biết, có đất cày sau vợ con liền được bảo hộ, lại cũng không cần lại liều chết cướp bóc, cũng hoặc bị cướp. Thịt dê bỏ cố nhiên ăn ngon, nhưng cũng không thể để bọn hắn đồ ăn tự do, thường ở vào ăn không đủ no trạng thái, lại còn muốn cả ngày lo lắng hãi hùng. So sánh dưới, làm nông cũng quá ăn giật, trừ ăn ra kém một chút mà, mặt khác cái nào chỗ nào đều tốt. Đương nhiên, nước nơi này có tốt tươi, đợi ổn định sau, tại làm nông đồng thời, một dạng có thể chiếu cố chăn thả. Sinh hoạt có buôn đầu, làm việc tự nhiên ra sức. Lý Thanh nhìn xem một màn này, có chút vui vẻ, dựa theo này phát triển tiếp, không cần quá lâu những người này liền đem chân chính hòa tan vào Đại Minh, trở thành Đại Minh một phần tử. Khai hoang là cái phi thường tiêu hao thể lực việc, so canh tác còn mệt mỏi hơn, làm việc nặng, trong bụng phải có chất béo. Thế là Lý Thanh thường thường liền nghĩ biện pháp để bọn hắn ăn bữa thịt, trừ trao quyền cho cấp dưới mang tới heo mập, dê béo, Lý Thanh còn phái vài chi quân minh đi săn, cái gì con thỏ, ra sân giường, lạc đà mang. Ngoài ra còn để cho người ta đi phụ cận thủy vực đánh bắt tôm cá. Nhưng cái này vẫn không có khả năng cam đoan 10 vạn người tiêu hao cần thiết, thế là Lý Thanh lại phái đi ra hai nhóm người, một đợt đi trong quan mua heo, một đợt đi ngõ lạt mua dê, để mà cam đoan đến tiếp sau bổ sung những người này dinh dưỡng. Khai hoang không có chất béo thực sự quá hại người, không nói rõ quân, chính là những bộ lạc kia, Lý Thanh cũng không muốn bạc đái bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đều là Đại Minh người, mệt chết mệt mỏi thương đều là Đại Minh tổn thất, lại nói, khuỷu sông đến tiếp sau khai phát, những người này thế nhưng là chủ lực, cần thiết che chở là nhất định. Lý Thanh bỏ ra không có bổ phí, thu hoạch chính hướng phản hồi, các bộ lạc đối với Đại Minh triều đình thân cận hơn, đối với quân Minh khúc mắc cũng thật to giảm bớt. Sau đó, Lý Thanh các loại bố trí, bọn hắn đều có thể tích cực hưởng ứng, tận lớn nhất khí lực phối hợp. Xuân về hoa nở, cỏ xanh phát ra chồi non, đại địa hoang vu sinh cơ bừng bừng. Lý Thanh vui vẻ cười, một bước này phóng ra đến, phía dưới đường liền tốt đi nhiều. Chương 50 trở về kinh, chương 50 trở về kinh, khí hậu biến âm sau, cỏ xanh điên cuồng sinh trưởng, đại địa hoang vu rất nhanh bị màu xanh biết xun xuê thay thế, mọc khả quan. Lý Thanh vạch ra bốn mảnh cây rong cực kỳ tốt tươi khu vực, hai nơi để mà đến tiếp sau chăn thả, hai nơi làm chuồng ngựa, còn sót lại để các bộ lạc tự do lựa chọn. Khai hoang chỉ tiêu, trong vòng 2 năm 200. Không 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 mẫu. Ăn một miếng cũng không mập ngay được, đây chỉ là giai đoạn thứ nhất, trước giải quyết ấm no phương diện vấn đề, đến tiếp sau theo nhân khẩu dâng lên, làm tiếp quy hoạch không mượn. Trước khi đến, Lý Thanh liền có đại khái kế hoạch, 200. Không 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 mẫu đất này, trong đó 50, không 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 mẫu dùng để trồng đông, 20. Không 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 mẫu trồng dâu nuôi tằm, mấy ngàn mẫu trồng trái cây. Còn lại đều là chủng vĩnh lạc đậu, tuyên đức oai. Bởi vì khí hậu ảnh hưởng, những này cao sản cây trồng một năm chỉ có thể trồng một mùa, nhưng một mùa cũng đầy đủ giải quyết những người này ấm no. Ngoài ra còn có thể chăn thả, đi săn, đánh bắt tôm cá. Sinh hoạt tuyệt đối không kém được. Hạ đạt xong bố trí, Lý Thanh bắt đầu bồi dưỡng tất cả sản nghiệp, tỉ như dệt, may vá, cửa hàng lương thực con, thậm chí tử lâu. Vân vân. Muốn lâu dài lưu lại người, nhất định phải có cơ sở nguyên bộ công trình, tối thiểu nhất sinh hoạt cần thiết đến có bảo hộ mới được. Những này kiếm tiền sản nghiệp, Lý Thanh toàn tiện nghi các bộ lạc thủ lĩnh, Hà Sáo yên ổn cần nhờ bọn hắn xuất lực, Đại Minh cũng không có khả năng một mực tại Hà Sáo đóng quân 50, không 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 đại quân, làm như thế có thể đem bọn hắn bảo hộ ở chỗ này. Tất cả cơ sở kiến thiết đều theo chiếu Đại Minh tiêu chuẩn, dệt, may vá, từ lâu. Thậm chí khúc mắc đều theo chiếu Đại Minh đến, ngoài ra, Lý Thanh còn thành lập cái học đường để bọn hắn học tập Đại Minh văn hóa. Đương nhiên, không đủ để làm cho tất cả mọi người hài tử đều lên học, chỉ nhằm vào bộ lạc cao tầng. Người đều có mộ cường tâm lý, cầm chắc lấy cao tầng gia thuộc, tầng dưới dân chúng tự sẽ học theo, từ đó dần dần cải biến tư tưởng của bọn hắn, quan niệm. Mấy đời người sau, những người này liền sẽ dưỡng thành thói quen, nói tiếng Hán, mặc Hán y đi, qua người Hán ngày lễ. Khi đó bọn hắn chính là chính cống Đại Minh người. Loại này nhuận vật vô thanh sách lược ổn thỏa nhất, chỗ tốn hao đại giới cũng không tính lớn, lại đến tiếp sau còn có thể mang đến phong phú hồi báo, duy nhất không được hoàn mỹ chính là cần đại lượng thời gian chi phí. Tháng 4 hạ tuần, khai hoang đất cày gần 30. Không 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 mẫu, 20. Không 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 mẫu trồng khoai tây, 10. Không 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 mẫu trồng đông. Ngoài ra, trên mặt đất xây nhà cũng bắt đầu tiến hành, nạn bùn, thoát gạch mục, xây tường. Lấy người Hán phòng xá làm tiêu chuẩn, trông bầu vẽ đáo. Bỏ lều vải, đổi phong ốc, dân tộc du mục liền có dễ. Tất cả mọi người làm khí thế ngất trời, nhất là các bộ lạc người, Đại Minh bang chính mình xây nhà, sau việc còn cho trợ cấp, chuyện tốt bực này đi chỗ nào tìm đi. Sinh hoạt có buôn đầu, còn thường xuyên có heo mập lớn thịt ăn, bọn hắn tự nhiên ra sức. Đám người nhiệt tình tăng gọn, không sợ khổ lụy, Hà Sáo một ngày một cái dạng. Trung tuần tháng 6, đi Ngõa Lạt mua dê đội ngũ trở về, hết thể mua hơn 7,000 con. Lý Thanh không có đại lượng giết, mà là phân cho các bộ lạc để nó chăn thả, hắn đương nhiên cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cho quân minh bạch ngân ban thưởng. Bất quá, Lý Thanh nhận được cái thật không tốt tin tức. Sức La Tư Bá Nhan Thiếp Mộc Nhi bệnh qua đời. Lý Thanh biết được sau, trừ tâm ưu chi bên ngoài, cũng thổn thức không thôi. Bá Nhan Thiếp Mộc Nhi là cái người phúc hậu, hắn làm Ngõa Lạt thủ lĩnh những năm này, là Đại Minh cống hiến rất nhiều. Đổi lại thủ lĩnh lời nói, sợ là liền không có vận tốt như vậy làm. Càng quan trọng hơn là, tân thủ lĩnh có thể ổn được cục diện sao? Lý Thanh trong lòng không chắc, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản những này, chỉ có thể cho Chu Kiến Thâm đi một phong thư, đề nghị hắn trước quan sát một trận mà, chớ nóng vội làm quyết định. Cuộc sống ngày ngày trải qua. Trung thu hôm nay, Lý Thanh hạ lệnh, tất cả mọi người nghỉ ngơi một ngày. Qua Trung thu, ăn bánh Trung thu. Lý Thanh sớm liền bắt đầu là Tết Trung thu làm chuẩn bị, tại trong quan mua xong bột mì, nhân nhồi, sớm mấy ngày liền quy mô lớn sinh sản, Trung thu hôm nay, tất cả mọi người ăn được bánh Trung thu. Lý Hoành không hiểu, cảm thấy quá mức chuyện bé xé ra to. Cha nuôi, một trong đó thu tiết, cần phải coi trọng như vậy sao? Lý Hoành đạo, dừng lại một ngày, không biết muốn thiếu khai khẩn bao nhiêu mẫu đất, thiếu xây bao nhiêu gian phòng bỏ đầu. Lý Thanh lại nói, ăn không phải bánh Trung thu, là văn hóa tán đồng. Lý Hoành không hiểu ra sao, Lý Thanh cũng không có giải thích. Bận rộn lại thư giãn thời gian vẫn như cũ tiếp tục lấy, loại sinh cơ này bừng bừng chẳng diện, chỉ là nhìn xem, liền khiến người không gì sánh được thỏa mãn, tất cả mọi người đắm chìm tại cái này làm ruộng tích lũy cảm giác tuyệt vời, không cách nào tự kiềm chế. Triều đình cấp phát tới tay sau, Lý Thanh tăng lớn cường độ dùng tiền, chọn mua, phát tiền công, các loại khích lệ khen thưởng. Đem số tiền này, chuyển hóa thành càng hiệu suất cao hơn sức lao động, cùng hàng hóa, thông qua những thủ đoạn này, đem triều đình phát tiền hạ phóng cho cá nhân. Cũng đã thông Hà Sáo cùng trong quan mậu dịch con đường, lại lấy Hà Sáo làm vấn nhảy, bước xạ thảo nguyên bộ lạc. Lý Thanh tận sức tại để Hà Sáo trở thành Đại Minh, thảo nguyên trạm trung chuyển, tiến tới tăng lớn dân gian hàng thương mậu dễ. Đương nhiên, có thể xưng vật tư chiến lược trà mã muối sắt mậu dịch ngoại trừ, đây là Đại Minh triều đình khống chế thảo nguyên bộ lạc quả cân, không thể để cho dân gian thương nhân tham dự. Lý Thanh làm như vậy, có thể ở một mức độ nào đó cải biến trên thảo nguyên các bộ lạc sinh tồn tư duy. Sinh tồn cũng không phải là cướp bóc một con đường, còn có thể thông qua trên thảo nguyên đặc thù vật tư đến trao đổi, tỉ như nhân sâm, thảm lông, dược liệu, đều có thể đổi lấy bọn hắn vật cần thiết. Đương nhiên, những này cũng đều là Lý Thanh nguyện cảnh, không có trở thành hiện thực. Nhưng Lý Thanh có lòng tin, chỉ cần dựa theo xu thế này phát triển tiếp, nhiều lắm là 10 năm liền có thể đạt tới dự đoán của hắn. Không có ký ức neo điểm thời gian, luôn luôn trôi qua rất nhanh, khoai tây thu hoạch, cây bông thu hoạch. càng kiên định các bộ lạc lòng tin. Qua mùa đông lương thực đủ, cây bông sản lượng có hạn, viễn đạt không đến người người đóng chăn đông điều kiện, mỗi hộ chỉ được phân cho một đôi chăn đông. Cảm thụ qua chăn đông mềm mại, ấm áp sau, bọn hắn càng thêm chạy theo như vịt, đối với tương lai càng là ước mơ. Đất cày đã mở khẩn ra gần 70. Không mẫu, không được hoàn mỹ chính là, có rất nhiều đều bỏ qua gieo hạt thời gian, chỉ có thể chờ đợi năm sau. Nhưng bọn hắn cũng không nhục trí, lâu như vậy cực khổ thời gian đều đến đây, không kém một năm dưới này chờ. Các bộ lạc đều chiếm được rất lớn lợi ích thực tế, Lý Thanh cũng không có bị khuất quân Minh tướng sĩ. Các tướng sĩ cuối cùng là phải về Đại Minh, tài nguyên, thổ địa những này đối bọn hắn tác dụng không lớn, cho nên Lý Thanh đề cao động lực của bọn hắn, mỗi người mỗi tháng bạc dòng 2 lượng. Muốn tài nguyên người đạt được tài nguyên, muốn tiền người đạt được tiền, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Mùa đông, bầy dê đã phát triển đến 13,000 có thừa, những này từng lấy chăn thả mà sống bộ lạc, sớm liền góp nhặt đủ nhiều cỏ khô, qua mùa đông vật tư chuẩn bị đến thỏa thỏa, ngoài ra, chuồng ngựa cũng đơn giản quy mô. Số lượng còn rất ít, nhưng cuối cùng là bắt đầu mà. Đại địa lần nữa hoang vu, nhưng này nhìn không thấy, lại có thể cảm thụ được sinh cơ bừng bừng, ngược lại càng nồng nặc. Xoáy doanh. Lý Thanh ăn nồi lẩu, uống chút rượu, hài lòng không gì sánh được. Manh lều vẩy một cái, Lý Hoành xoa xoa tay tiến đến, cười khăn nói, chan ôi, ăn đâu? Tòa hạ ăn chút gì? Lý Thanh hôm nay không còn hoành cái mũi mắt dọc, thái độ ôn hòa. Ai, tạ ơn chan ôi. Lý Hoành cũng không khách khí, vui vẻ mà đi đến trước bàn ngồi xuống, cơ lấy đũa ăn như gió cuốn. Một khắc đồng hồ sau, Lý Hoành gấp thức ăn động tác mới dừng lại. Hắn uống một hớp rượu đưa tiện trong miệng đồ ăn, lúc này mới lên tiếng nói chan ôi, nhớ kỹ trước ngươi nói, năm trước chúng ta liền trở về, thật hay giả à? Lý Thanh trêu kẹo nói, làm sao, nhớ nhà? Ngang. Lý Hoành không có ý tứ cười cười, cái này đều hơn một năm không có trở về, xác thực nhớ nhà. Lý Thanh cười nói, hai ngày nữa liền trở về. Coi là thật. Lừa ngươi làm gì? Lý Thanh liếc mắt mà, nơi này cơ bản đi vào quỹ đạo chính, để phủ Ninh bá tại cái này nhìn xem liền thành. Cái kia quân Minh đâu? Cũng trở về đi, nhưng không có khả năng toàn trở về, lưu lại 2 vạn người liền có thể. Lý Thanh nghĩ, nói ngươi đi cùng phủ Ninh bá nói một chút, để hắn lấy tay an bài, ân. Người lưu lại mỗi người thưởng 5 lượng bạc. Được rồi, Lý Hoành vội vàng quên miệng, Hải Nhi kia đi. Ân, đi thôi. Lý Thanh gật đầu. Vạn sự khởi đầu nan, bây giờ đã đi vào quỹ đạo, Lý Thanh tự nhiên không cần thiết ở chỗ này rông dài, chỉ cần Chu Vĩnh bất làm ẩu, sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Thông qua một năm qua này quan sát, Lý Thanh cũng tin tưởng hắn có thể làm tốt. Rời đi lâu như vậy, cũng không biết hiện tại triều cục bộ dáng gì. Lý Thanh u u thở dài, nói Lâm Đông sắp tới, Mạc Bác Thảo nguyên thế cục lại sẽ như thế nào. Lý Thanh thực chỉ gõ cái chán, lẩm bẩm, sự tình còn có rất nhiều a. Trung tuần tháng 10, Lý Thanh lưu lại 20. Không tinh nhuệ, xuất 30. Không quân Minh trở về kinh. Đến kinh sư lúc, đã 20 tháng chạp. Bầu trời tung bay tuyết lớn, nhưng trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vui sướng. Lý Thanh theo quy chế, trước đem binh sĩ chú đóng ở ngoài thành, lẻ loi một mình tiến cung diện thánh. Càn Thanh cung. Lý Thanh gặp được Chu Kiến Hâm, hơn một năm không thấy, thiếu niên này so trước đó càng thêm nội liễm. Khẽ tao mày lấy, hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt ưu sầu. Lý Thanh nói cho hắn hà sáo kiến thiết thành quả, sau đó hỏi, hoàng thượng, thế nhưng là Mạc Bắc thế cục phát sinh biến cố lớn. Này cũng không có. Chu Kiến Thâm khoát tay áo, cũng không bởi vì hà sáo nổi bật chiến tích mà cảm thấy mừng rỡ, chỉ là nói, tiên sinh một đường khổ cực, đi về nghỉ ngơi cho đi, ngoài thành quân đội chấm sau đó sai người đi đón dẫn. Lý Thanh bất minh cho nên, gặp hắn không muốn nhiều lời, cũng không có mặt nóng đi dán mông lạnh, chắp tay, thần cáo lui. Xuất cung, Lý Thanh đi đuổi đến cái họp chợ cuối năm, về đến nhà không bao lâu, Lý Hoành liền trở lại. Lý Thanh nhất cổ não đem tất cả việc nhà ném cho hắn, xem như đối với người tuổi trẻ ma luyện. Lý Hoành cũng đã quen, ma lợi quét dọn vệ sinh. Giờ thân, biết được Lý Thanh trở về Thạch Hành tới chơi. Hai người nói chuyện phiếm ôn chuyện ở giữa, Lý Thanh mới hiểu được vì sao Chu Kiến Thâm một bộ sầu não bất ức bộ dáng. Cũng không phải là triều chính bên trên sự tình, mà là hoàng trưởng tử chết yểu. Việc này đã không còn gì để nói, thời đại này, anh ấu nhi chết yểu quá phổ biến, hoàng gia một dạng không thể tránh được. Đối với cái này, Lý Thanh chỉ là tượng trưng thở dài, liền rời đi chủ đề. Mạc Bác thế cục ngươi có thể có hiểu rõ. Chỉ biết là Ngõa Lạc thủ lĩnh cũng chết, hiện tại Ngõa Lạc độ ngay tại chiến đấu tân thủ lĩnh, bất quá tình huống cụ thể liền không được biết rồi. Thạch Hành đạo, hoàng thượng phái Thạch Biêu đi, xem chừng năm sau đầu xuân liền có thể gấp trở về. Chiến đấu tân thủ lĩnh? Lý Thanh nhíu mày.